Chương 667, Đông Phương Thư Lâm cùng Lưu Nhược Ngưng tỉnh. Chương 667, Đông Phương Thư Lâm cùng Lưu Nhược Ngưng tỉnh. Tần Thiếu Phàm không nghĩ tới Lưu Nhược Ngưng cùng Đông Phương Thư Lâm lại vào lúc này tỉnh lại. Cái này hai đại trợ lực xuất hiện, ngược lại là một chuyện tốt. Đông Phương Thư Lâm bay ra ngoài đằng sau, chính là ngồi xếp bằng, phía sau hắn trong hồ sâu, linh dịch đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ để lại linh dược cặn bã cùng thâm viên tinh thể bột mịn. Thế nào? Tần Thiếu Phàm đi lên phía trước hỏi. Đông Phương Thư Lâm mở mắt, trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt, hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, trước đó hết thảy vậy mà không phải ảo giác, hắn thật là được cứu xuống tới. Lão Tần, vậy mà thật là ngươi. Tần Thiếu Phàm gật gật đầu, ta nghe được tin tức liền lập tức tiến đến cứu các ngươi. Gia chiến bọn hắn cũng không có việc gì, bất quá bây giờ ta cũng không biết bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào, hắn lời ít mà ý nhiều đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đông Phương Thư Lâm hít sâu một hơi, dựa theo lời ngươi nói, chúng ta lại là đến trên địa đồ đánh dấu địa phương. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, mà lại chúng ta ra ngoài, cũng sẽ đối mặt đến hàng vạn mà tính thâm viên tộc. Hắn vừa muốn nói gì, nhìn thấy tình huống xung quanh, lập tức hỏi lần nữa, đây là? Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, là của ta một kiện bảo vật, trong đó tự thành một vùng không gian, bất quá không gian cũng không lớn. Đông Phương Thư Lâm ngắm nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy ngoài mấy chục dặm sương trắng. Bốn phía này không gian lớn nhỏ liếc qua thấy ngay, hắn gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy một trận không hiểu đấu. Ta lúc tiến vào nhìn đến đây không gian rất lớn, vì cái gì? Tần Thiếu Phàm lập tức đánh gãy Đông Phương Thư Lâm lời nói, ngươi hẳn là xuất hiện ảo giác, bất quá cũng may, cái này hơn 10 dặm địa giã đủ tạm thời bảo hộ an toàn của chúng ta. Nhưng không phải triệt để an toàn, cho dù là chúng ta đều tiến vào bên trong, bốn phía những cái kia thâm viên tộc cũng vẫn như cũng là sẽ ở nguyên địa dừng lại, chúng ta hay là phải rết ra ngoài. Đông Phương Thư Lâm một trận thở dài, đến cùng là xúc động, nhưng là ta cũng phát hiện bốn phía này thâm viên tộc hoàn toàn chính xác đáng sợ, cho dù là phổ thông thâm viên tộc đều là hóa thần cảnh. Hắn thậm chí là không chút nghi ngờ, có lẽ nơi xa càng là có động hư cảnh thực lực thâm viên tộc tồn tại. Nếu như Tần Thiếu Phàm biết ý nghĩ này, khẳng định phải khen Đông Phương Thư Lâm một câu có dự kiến trước. Hóa thần cảnh bốn phía sẽ xen lẫn một đám động hư cảnh thực lực, nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, liền có thể nhìn thấy những cái kia một mảnh đen kịt, giống như binh khí chiến tranh thâm viên tộc. Những cái kia thâm viên tộc thực lực, hắn căn bản thấy không rõ lắm, có lẽ là động hư cảnh, càng hoặc là phi thăng cảnh. Bọn hắn hiện tại vị trí, đích thật là cực kỳ nguy hiểm. Không nói những thứ này, tình huống hiện tại tạm thời an toàn, chúng ta cùng đi ra tìm kiếm rời đi biện pháp chính là. Tần Thiếu Phàm không nói thêm lời, khoát khoát tay. Ta cũng đi. Lưu Nhược Ngưng bỗng nhiên nói ra, nàng tựa hồ là đã sớm tỉnh. Các loại Tần Thiếu Phàm cùng Đông Phương Thư Lâm nhìn sang thời điểm, Lưu Nhược Ngưng ba búi tóc đen rối tung tại sau lưng, mơ hồ có thể trông thấy hơi nước phiêu động. Nàng đổi một bộ quần áo, chậm rãi mà đến, một bước đi tắm mỹ nhân đồ. Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại là chân thành tha thiết mà nhiệt liệt. Đã lâu không gặp. Lưu Nhược Ngưng cũng cười cười, trêu chọc một thanh sau lưng tóc dài, đúng vậy à, đã lâu không gặp, vừa thấy mặt chính là ngươi đã cứu ta. Hai người ánh mắt đối mặt, thiên ngôn vạn ngữ tựa hồ cũng tại cái này một lời bên trong. Đông Phương Thư Lâm khẽ miệng giật một cái. Không phải nói chuyện trọng yếu là tìm ra đường sao? Các ngươi đây là đang làm gì? Hắn nhất định phải đánh gãy hai người. Có thể nhìn thấy huynh đệ thực lực tăng lên, có thể nhìn thấy huynh đệ trải qua tốt, nhưng là nếu như huynh đệ so với chính mình trước yêu đương, cái kia hết thể nghĩa khí đều có thể ném. Đông Phương Thư Lâm trực tiếp cắm ở trong hai người ở giữa. Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng ánh mắt trốn tránh, rất là có ăn ý hò khan một tiếng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Lưu Nhược Ngưng phá vỡ trầm mặc, ta cũng nghe đến tình huống, đại khái là một cái trận pháp, nhưng là ba người chúng ta tựa hồ cũng không hiểu trận pháp. Đông Phương Thư Lâm nghe vậy cũng là mở ra tay, hoàn toàn chính xác không hiểu, ta chỉ là hơi có hiểu rõ. Nếu như không phải khốn trận lời nói, chúng ta một đường tiến lên, tiểu gì cũng sẽ đạt tới trận pháp hạch tâm, sau đó có thể là phá vỡ trận pháp, hoặc là tìm tới đường ra. Nhưng là nếu như là khốn trận lời nói, chúng ta sợ là rất khó đi ra ngoài. Tần Thiếu Phàm gật gật đầu, đi ra xem một chút lại nói. Hắn bung tay lên, liền đem hai người cùng một chỗ mang theo ra ngoài. Ba người đã xuất hiện, bốn phía pho tượng lập tức liền khôi phục hành động. Đông Phương Thư Lâm bung vẩy quạt lông, từng đạo lưỡi kiếm bắn ra, xuyên thủng những pho tượng này. Hắn hiện tại vừa bận khôi phục, chính thích hợp xuất thủ. Tình huống này không ổn a. Trên thực tế, tại Đông Phương Thư Lâm nói ra khôn trận thời điểm, Tần Thiếu Phàm đại khái liền có ý nghĩ. Tần Thiếu Phàm đối với trận pháp bao nhiêu cũng là có chút hiểu rõ, cho nên nhìn những này nhìn không thấy bờ không gian, lập tức xác định Đông Phương Thư Lâm suy đoán. Nơi đây đích thật là một cái khốn trận, mà lại không phải đơn thuần vây khốn bọn hắn, có những pho tượng này công kích, bọn hắn sẽ ở trong khốn trận không ngừng bị tiêu hao, sau đó trực tiếp chết tại trong khốn trận. Bất quá hắn đối với trận pháp hiểu rõ, hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Nếu như là khốn trận, có thể mượn nhờ cường đại báo táp linh lực để trận pháp xuất hiện khe hở sao? Tần Thiếu Phàm hỏi. Đông Phương Thư Lâm gật gật đầu, lại là lắc đầu, một phen sau khi quan sát mới có cụ thể kết luận. Ta xem không hiểu trận pháp này, nhưng là dựa theo lời ngươi nói, không hề nghi ngờ là cựu phẩm. Có lẽ liền ngay cả phi thăng cảnh đến đây cũng phải bị vây khốn thời gian rất dài, lấy thực lực của chúng ta, sợ là đi không ra trận pháp này. Về phần ngươi nói biện pháp, bởi vì ngươi có không gian kia bảo vật, có lẽ chúng ta có thể nếm thử. Trước tiếp tục đi tới. Nói đi, Đông Phương Thư Lâm liền dẫn đầu đi tại phía trước, hắn cũng không phải là đơn thuần đi, mà là vừa đi vừa lưu lại ký hiệu. Lần này bọn hắn nói ít đi tới mấy ngàn dặm, có thể túi đầu xuống, Đông Phương Thư Lâm liền dừng bước. Hắn chỉ vào trên đất một cái ký hiệu. Trong trận pháp này không gian tuần hoàn, đại khái là 5000 dặm phạm vi, nhưng là tuần hoàn qua lại, tăng thêm bốn phía pho tượng không ngừng khôi phục, để cho chúng ta coi là không gian này vô cùng vô tận. Tần Thiếu Phàm gật đầu. Vậy ta cũng nghĩ đến biện pháp. Nếu là đơn thuần dựa vào thực lực của bọn hắn, tất nhiên không cách nào đào thoát nơi đây. Nhưng là hắn có hư không giới tử tồn tại, trong đó có thời gian gia tốc. Đi vào một ngày thời gian, đối với ngoại giới tới nói, vẫn chưa tới một canh giờ thời gian. Đông Phương Thư Lâm khẽ di một tiếng, thật có biện pháp. Mấy ngàn dặm địa giới, tăng thêm cái này không ngừng tuần hoàn khôi phục pho tượng, chúng ta căn bản vô lực để trận pháp xuất hiện khe hở. Bất quá, nếu như chúng ta có thể liên tiếp không ngừng xuất thủ, có thể hao phí rất nhiều thời gian, để bốn phía pho tượng quy mô lớn phá thoái, trận pháp cũng sẽ xuất hiện khe hở. Tần Thiếu Phàm mỉm cười. Chính là ý tứ này. Chúng ta thay phiên lấy đến. Lưu Nhược Ngưng nghe vậy, việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Ta tới trước. Nàng biết thực lực mình kém cỏi nhất, thích hợp xuất thủ trước nhất. Chương 668, ba người thay phiên xuất thủ. Chương 668, ba người thay phiên xuất thủ. Tần Thiếu Phàm khẽ bước cẩm. Không cần tranh đoạt, ba người chúng ta đều muốn thay phiên lấy độc thủ. Ta không gian kia bảo vật bên trong tốc độ thời gian trôi qua tương đối nhanh, các ngươi có thể trắng trợn tiêu hao linh lực, sau đó lại đi vào khôi phục. Đông Phương Thư Lâm nghe vậy, lại là nói thẳng, đã như vậy, vậy liền có thể nếm thử một chút bạo lực thủ đoạn. Ngươi tới trước, phạm vi lớn đóng băng. Hắn câu nói sau cùng là hướng về phía Lưu Nhược Ngưng nói. Tần Thiếu Phàm nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác, Nhược Ngưng xuất thủ đóng băng, chúng ta lại đánh nát, sẽ để cho pho tượng hủy hoại càng triệt để hơn, khôi phục cũng liền chậm hơn. Lưu Nhược Ngưng cũng không nói thêm cái gì, vốn là nàng tới trước. Nàng đang không mà lên, bốn phía từng tòa pho tượng lập tức liền bay nào mà đến. Băng Phượng vũ rực nổi lên, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, mảng lớn băng tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Băng Phượng chiến sĩ, mười dặm luồng không khí lạnh. Băng Phượng vũ rực chấn động, sau một khắc băng phượng phóng lên tận trời, vương xuống mảng lớn hàn khí. Hàn khí những nơi đi qua, pho tượng từng khúc đông kết. Mà Tần Thiếu Phàm lại là đã mang theo Đông Phương Tư Lâm về tới hư không giới tử bên trong. Mảng lớn băng xương lan tràn, hàn khí dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, từng cơn sóng liên tiếp. Đến cuối cùng, phương viên mấy ngàn thước bên trong đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Cái kia từng cái pho tượng nhận công kích, cũng là mảng lớn bắt đầu chuyển động. Tại trong tầng băng rãy rủa, ước chừng 2-3 giây đằng sau, Tần Thiếu Phàm cùng Đông Phương Thư Lâm đột nhiên xuất hiện. Tần Thiếu Phàm vung tay lên, lần nữa đem Lưu Nhược Ngưng thu nhập hư không giới tử, mà chính hắn cũng tiến vào. Đông Phương Thư Lâm đứng tại chỗ, dầm chân một cái, pháp thân nổi lên. Cao mấy chục mét pháp thân, nổ bắn ra mà ra, sau đó tản mát ra hào quang sáng chói. Sau một khắc, ánh lửa ngút trời mà lên, pháp thân tứ chi toàn bộ trong ra, sau đó trực tiếp nổ tung đến. Đông Phương Thư Lâm một đầu đập xuống đất, cái kia to lớn trùng kích lại là từng cơn sóng liên tiếp hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Bạo lực nhất thủ đoạn, đương nhiên là để pháp thân một phần thân thể trực tiếp tự bạo. Hắn cười ha ha lấy, nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên. Phương viên mấy ngàn thước địa giới pho tượng toàn bộ bị tạc thành cho bụi, đoán chừng muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Lần này ước chừng đợi một khắc đồng hồ thời gian, Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng mới xuất hiện lần nữa. Tần Thiếu Phàm nhìn thấy tình huống chung quanh, cùng nửa chết nửa sống Đông Phương Tư Lâm, cũng là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử ngươi, lại là tự bạo. Đông Phương Thư Lâm cười ha ha một tiếng, nếu tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ta tự bảo, còn có thể đi ngươi không gian kia bảo vật bên trong khôi phục, ta sợ cái gì? Tần Thiếu Phàm lắc đầu, một trận bất đắc dĩ, phất tay đem Đông Phương Thư Lâm trả về. Lưu Nhược Ngưng đi tới, kéo Tần Thiếu Phàm tay, nhỏ giọng nói, mang ta đổi một vị trí. Tần Thiếu Phàm khẽ giật mình, nhìn xem hai người nắm chặt tay, không tự chủ cầm ngược trở về. Tốt. Hắn trực tiếp thi triển cựu truyền đặc không, bất quá mấy bước đằng sau liền xuất hiện tại mấy ngàn thước có hơn, bốn phía pho tượng một trận chấn động. Lưu Nhược Ngưng lặp lại chiêu cũ, đông kết phương viên mấy ngàn thước địa giới. Tần Thiếu Phàm bóp xuất kiếm quyết, pháp thân hiển hóa, vô tình thiên hà lạc, vô số kiếm khí rơi xuống, đánh nát cái này từng tòa pho tượng. Hắn đem Lưu Nhược Ngưng thả lại đến hư không giới tử bên trong, sau đó mang theo pháp thân trực tiếp giết ra ngoài. Ba đầu sáu tay, cao tới 100 mét pháp thân, mỗi lần xuất thủ đều có thể tạo thành động tĩnh khổng lồ. Những pho tượng này chín thành đều chỉ có nguyên ánh cảnh, Tần Thiếu Phàm một lần xuất thủ liền có thể đánh tan một mảng lớn. Lại là sau nửa canh giờ, Tần Thiếu Phàm chính mình liền hủy diệt 20 km phạm vi bên trong pho tượng. Sau đó hắn đem Lưu Nhược Ngưng lần nữa mang ra ngoài, đông kết mấy ngàn thước phạm vi. Tần Thiếu Phàm duy nhất một lần bộ phát 60 đạo hỗn độn linh lực, thi triển ra Huyền Dung kiếm quyết. Mảng lớn hỏa hải tràn ngập ra, trong chớp mắt liền xông qua mấy ngàn thước phạm vi, hơn nữa còn đang hướng ra bên ngoài khuếch tán bên trong. Sau đó hắn chính là mang theo Lưu Nhược Ngưng về tới hư không giới tử bên trong. Chỉ là tại hắn biến mất sau, Độc Giác Viêm Ma lại là xuất hiện ở nguyên địa, Độc Giác Viêm Ma toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tại hỏa hải chiếu rọi phía dưới, uy năng càng sâu một tầng lầu. Độc Giác Viêm Ma tại trong biển lửa phi nhanh, những nơi đi qua, hỏa hải càng là lần lượt lan tràn ra. Hư không giới con bên trong, Đông Phương Thư Lâm bó lớn ăn năng lượng, cấp tốc khôi phục chính mình pháp thân, hiển nhiên hắn là muốn lại nổ một lần. Tần Thiếu Phàm đem Lưu Nhược Ngưng buông xuống, trực tiếp liền tiến vào trong phòng, trên thực tế, hắn lại là đem ý thức đầu nhập vào Thôn Thiên Tháp bên trong. Có lẽ còn có càng nhanh biện pháp. Hắn đem hư không giới tử bám vào Độc Giác Viêm Ma trên thân. Độc Giác Viêm Ma không ngừng tiến lên, hắn cũng đang không ngừng tiến lên bên trong. Nếu như là dạng này, hắn thậm chí có thể chế tạo ra một nhóm khôi lỗi đại quân. Tần Thiếu Phàm trước đó thế nhưng là có tiếp cận 300 đầu hóa thần cảnh thâm viên tộc thi thể. Hắn cấp tốc luyện chế khôi lỗi, sau đó đem chính mình một bộ phận ý thức phân hóa đi ra, khống chế nhục thân hấp thu linh khí khôi phục hỗn độn linh lực. Hai bút cùng vẽ. Tại hư không giới tử bên trong ngày thứ 7 thời gian, Tần Thiếu Phàm mở to mắt, Thôn Thiên Tháp bên trong, chọn vẹn 50 đầu thâm viên tộc khôi lỗi đều nhịp đứng trước người. Khôi lỗi này cũng cần hao phí rất nhiều máu khí mới có thể luyện chế mà ra. Cái này 50 đầu thâm viên tộc khôi lỗi đều chỉ có hóa thần cảnh nhất trọng thực lực. Không quan hệ, cho dù là trực tiếp tự bạo cũng không sao. nơi đây bố trí cao minh như thế không trận, nhất định là có đồ tốt. Tần Thiếu Phàm vừa nghĩ đến đây, trực tiếp đem độc giác viêm ma khôi lỗi thu hồi lại, sau đó lách mình xuất hiện tại ngoại giới. Cực nóng khí lãng đập vào mặt. Độc giác viêm ma chế tạo ra ngập trời hỏa hải vẫn như cũng là đang thiêu đốt hừng hực bên trong. Tần Thiếu Phàm phất tay đem 50 đầu khôi lỗi phóng xuất ra, linh thức khế động, trực tiếp hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đó chính là đem hết toàn lực xông. Cũng không có nghĩ đến, Thâm Viên tộc khôi lỗi vừa xuất hiện, những pho tượng kia liền tựa như điên cuồng bình thường, mảng lớn khôi phục, chen chúc mà tới. Tần Thiếu Phàm cũng không thèm để ý hắn tản ra linh thức, ban sơ đánh nát mảnh kia pho tượng đã khôi phục hơn phân nửa. Đông Phương Thư Lâm ý nghĩ có hiệu quả, tại đóng băng phía dưới đánh nát, có thể làm cho pho tượng tốc độ khôi phục trở nên chậm. Hắn không nghĩ nhiều nữa, có lẽ là chỉ có hóa thần cảnh nhất trọng tu vi, cũng có lẽ là bốn phía pho tượng quá nhiều, lại hoặc là bởi vì Thâm Viên tộc khôi lỗi thủ đoạn đơn nhất. Làm khôi lỗi, căn bản không có linh lực, chỉ có huyết khí duy trì nhục thân vận chuyển. Có thể mặc dù là như thế, sát thương pho tượng tốc độ cũng không chậm. Thậm chí Tần Thiếu Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn về thu những khôi lỗi này, tùy ý khôi lỗi huyết khí hao hết, bị pho tượng vây công mà chết. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, một cái lắc mình về tới hư không giới tử bên trong. Hắn không thấy được, tại hắn biến mất đằng sau, những cái kia bị nổ nát Thâm Viên tộc khôi lỗi, đồng nhiên thẩm thấu tiến vào dưới mặt đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Tần Thiếu Phàm lại lần nữa xuất hiện, đám người bọn họ lập lại chiêu cũ, phạm vi lớn tiêu hao pho tượng số lượng. Bốn phía bao táp linh lực phun trào, cực kỳ cuồng bạo, thậm chí phong bạo ma sát đẩy ra từng đạo lôi điện. Dạng này tuần hoàn qua lại tiêu hao phía dưới, liền tựa như thiên quân vạn mã cùng một chỗ hành động. Chương 669, đó chính là lối ra, sông chương 669, đó chính là lối ra, sông không biết qua bao lâu, các loại Tần Thiếu Phàm bọn hắn lần nữa lao ra thời điểm, bốn phía một mảnh cháy đen, nơi xa còn có chưa từng dập tắt biển lửa. Mảng lớn pho tượng đều đang khôi phục bên trong, không gian bốn phía càng là như ẩn như hiện. Đông Phương Thư Lâm một lời không hợp liền muốn tự bạo. Lần này cũng là bị Tần Thiếu Phàm kéo xuống. Không nên vọng động, lối ra đã xuất hiện. Chỉ gặp, tại như ẩn như hiện trong không gian, xuất hiện một đạo sử lấy trường kiếm hình người pho tượng này cùng bình thường pho tượng nhìn liền không giống với. Mà tại pho tượng này phía sau, có một cái hướng phía dưới cái hố. Tần Thiếu Phàm chỉ vào phương hướng kia, nhìn thấy chưa, đó chính là lối ra. Đông Phương Thư Lâm nghe vậy, ngửa mặt lên trời gào thét, rốt cục phải kết thúc, sống. Hắn ngày bình thường cũng rất là tỉnh táo, cơ trí, có thể lần lượt làm hao mòn, hắn đã sớm mất kiên trì, bây giờ nhìn thấy hy vọng, làm sao có thể không kích động. Ngày xưa hết thể tỉnh táo cơ trí, tất cả đều biến mất. Đông Phương Thư Lâm tung người một cái liền hướng phía trường kiếm pho tượng mà đi. Còn không có tới gần, từng đạo kiếm khí liền tản mắt ra. Đông Phương Thư Lâm một cái lảo đảo, đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn lui nhanh ra mấy chục mét. Hay là Tần Thiếu Phàm chạy tới, bắt lấy Đông Phương Thư Lâm, mới ngưng được tiếp tục lui lại xu thế. Tần Thiếu Phàm cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Đông Phương Thư Lâm trên thân tràn đầy vết kiếm, những vết thương kia bên trên thậm chí có từng sợi kiếm ý, lặp đi lặp lại xé rách vết thương, dẫn đến không ngừng chảy máu. Ngươi nhất định phải hảo hảo tĩnh tọa tu dưỡng. Lần này, Tần Thiếu Phàm thậm chí không cho Đông Phương Thư Lâm cơ hội nói chuyện, vung tay lên liền đem hắn cùng Lưu Nhược Ngưng cùng một chỗ thu nhập hư không giới tử bên trong. Từ vừa rồi một chiêu kia liền có thể nhìn ra, trường kiếm này pho tượng tuyệt đối không thể địch. Chỉ là kiếm khí kích phát, liền để Đông Phương Thư Lâm cơ hội là ném đi nửa cái mạng. Bất quá cũng may, hắn còn có thông qua biện pháp. Tần Thiếu Phàm quanh thân vung vẩy phun trào, từng sợi hỗn độn linh lực hiện lên, rót vào hộ thể linh lực bên trong, cái kia hộ thể linh lực càng là một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc, cực kỳ thần dị. Làm đủ chuẩn bị, Tần Thiếu Phàm lúc này mới cất bước mà ra, trực tiếp thi triển ra không gian xuyên toa. Trường kiếm pho tượng tựa hồ là cảm ứng được cái gì, trường kiếm trong tay bỗng nhiên quét ngang mà ra, mảng lớn kiếm khí tản mắt ra, tựa như xuyên thẳng qua tại trong không gian, như ẩn như hiện. Tần Thiếu Phàm thân hình cực kỳ đột ngột ngừng lại, hắn làm đủ chuẩn bị hộ thể linh lực, lại căn bản không có ngăn trở những kiếm khí này. Cái kia hộ thể linh lực hơn ngàn đau nhức trăm lỗ. Trường kiếm này pho tượng chỉ sợ là động hư cảnh, thực lực thật là mạnh, đây là đối phương chỉ là ngăn cản, cũng không có toàn lực công kích xông vào, căn bản không được. Mới là thời gian của một câu nói, xa xa trường kiếm pho tượng lần nữa giơ trường kiếm lên, một kiếm điểm ra. Kiếm khí hội tụ làm một điểm kiếm quang, đột nhiên bay vụt mà đến. Tần Thiếu Phàm theo bản năng chân đạp kỳ dị bộ pháp, thi triển cửu chuyển đặc không, hắn không xác định chính mình có thể hay không tránh thoát đi, nhưng là nếu như không rời đi, vậy thì có thể muốn bị vây ở nơi đây thời gian khá lâu. Kiếm khí bay vụt mà qua, Tần Thiếu Phàm thân hình dừng lại, huyết vụ nổ tung. Hắn lại là lần nữa phóng ra một bước, như quỷ mị xuất hiện tại trường kiếm kia pho tượng sau lưng, sau đó một kiếm đâm vào mặt đất. Cái kiếm như ẩn như hiện cửa hang lập tức nổi lên, Tần Thiếu Phàm cũng trực tiếp rơi xuống. Trước mắt một mảnh ánh sáng, khi Tần Thiếu Phàm xuyên qua ánh sáng thời điểm, cũng là trực tiếp không chút do dự mở ra hư không giới tử, chui vào. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng tình huống xung quanh, liền xuất hiện ở hư không giới tử bên trong. Tần Thiếu Phàm ngồi khoanh chân trên mặt đất, thở dài ra một hơi, vết thương trên người còn tại nhói nhói, đại lượng mất máu để hắn thần trí không rõ. Nhưng là hắn biết rõ, nếu như không giải quyết những kiếm khí này, hắn cùng Đông Phương Thư Lâm cũng sẽ không tốt. Tiểu Phàm, tới đây một chút. Lưu Nhược Ngưng vừa nhìn thấy Tần Thiếu Phàm, liền lập tức lên tiếng nói. Tần Thiếu Phàm phun ra một ngụm trọc khí, lảo đảo đi đến Đông Phương Thư Lâm bên người. Chỉ gặp Đông Phương Thư Lâm trên thân tràn đầy băng xương, những vết thương kia bốn phía băng xương đều là màu đỏ như máu, liền tựa như phun tung tóe máu tươi bị đột nhiên ở giữa đông kết bình thường. Đây là. Lưu Nhược Ngưng ánh mắt ngưng trọng, trong vết thương này còn xuất lại kiếm ý thật sự là quá mạnh, Phương Đông không chịu nổi, ta chỉ có thể đồng cứng miệng vết thương của hắn. Lúc này, Đông Phương Thư Lâm cũng là cố gắng mở mắt, ánh mắt của hắn thậm chí đều đã đục ngầu, tựa hồ là lập tức liền sẽ chết một dạng. "Lão Tần, ta sợ là không được, kiếm ý này có thể là cảnh giới tiểu thành, ta căn bản ngăn cản không nổi." Hắn nói xong, lần nữa ho ra một búng máu. Kỳ dị là, cái kia tươi huyết lạc trên mặt đất, vậy mà quét ra từng đạo vết kiếm đến. Tần Thiếu Phàm chỗ nào vẫn không rõ, hắn cũng bản thân cảm thụ qua những kiếm ý này, nếu không phải hắn chỉ là bị xoa đụng phải, hắn sợ là cũng sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ Đông Phương Thư Lâm thể nội tràn ngập kiếm ý, không đứng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, nếu như không cách nào mau chóng quét dọn những kiếm ý này, Đông Phương Thư Lâm thật có thể sẽ chết. Tần Thiếu Phàm vươn tay trực tiếp đem Đông Phương Thư Lâm đẩy đứng lên, hai người mặt đối mặt mà ngồi. Lưu Nhược Ngưng có chút lo lắng, hiện tại đến cùng thế nào? Tần Thiếu Phàm lắc đầu. Tình huống bây giờ rất là không ổn, ta cùng Đông Phương Thư Lâm trên thân đều có không thua gì cảnh giới tiểu thành kiếm ý, bằng vào chúng ta tu vi, căn bản ngăn cản không nổi. Ta chỉ có thể đem nó triệt để dẫn vào trong cơ thể của ta. Lưu Nhược Ngưng hô hấp trì trệ, không biết vì sao, nàng đột nhiên có một loại rất là ích kỷ ý nghĩ. Bằng không, cũng đừng có quản Đông Phương Thư Lâm. Trong nội tâm nàng có một thanh âm một mực vang lên, có thể nàng lại là vô luận như thế nào đều khó có khả năng nói ra những lời này. Có lẽ là bởi vì lo lắng Tần Thiếu Phàm an nguy. Nếu đều ngăn cản không nổi, cái kia Tần Thiếu Phàm đem kiếm ý toàn bộ dẫn vào thể nội, vậy có phải hay không chết liền biến thành Tần Thiếu Phàm? Tuyệt đối không thể, tuyệt đối. Lưu Nhược Ngưng vì một chân trên đất, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Trong khoảng thời gian này cũng là Đông Phương Thư Lâm cứu nàng nhiều lần như vậy, nàng tuyệt đối không thể để cho Đông Phương Thư Lâm chết đi. Mãnh liệt ấy nấy cảm giác tràn ngập toàn thân, nàng khoát tay liền hung hăng cho mình một bạt hai. "Tiểu Phàm, ta đến." Lưu Nhược Ngưng hô to một tiếng. Tần Thiếu Phàm ôn nhu cười một tiếng, lắc đầu. "Không cần, ta biết bằng vào ta thực lực bây giờ cũng là không chịu nổi những kiếm ý này, nhưng là ta có biện pháp." Thoại âm rơi xuống, mây mù lượn lờ phương hướng, một tòa đỉnh tiên lập địa tháp cao nổi lên. Trên đó trải rộng đường vân, huyền ảo, phức tạp, cổ lão mà thần bí. Lưu Nhược Ngưng chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy chính mình không có sức chống cự, thậm chí là linh thức cùng nhục thân đều muốn bay đến tòa tháp cao này bên trong. "Tin tưởng ta, ta không sao." Tần Thiếu Phàm thanh âm vang lên, sau đó, hắn liền đem linh lực tràn vào Đông Phương Thư Lâm thể nội, dẫn dắt những này tràn lan kiếm ý, rơi vào trong cơ thể của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Thiếu Phàm trên thân liền nổ tung từng đạo huyết vụ, tứ tán ra. Lưu Nhược Ngưng ngay tại thất thần nhìn xem tòa tháp cao này, trên mặt đông nhiên một mảnh ấm áp, nàng đông nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện Tần Thiếu Phàm đã thành một cái huyết nhân. Có thể kỳ quái là, Tần Thiếu Phàm vết thương trên người tại lần lượt vỡ ra cùng lần lượt khôi phục, tuần hoàn qua lại. Nàng thậm chí không dám ra tay, cũng không biết nên như thế nào ra tay giúp Tần Thiếu Phàm mới là. Chương 670, Tần Thiếu Phàm thụ thương. Chương 670, Tần Thiếu Phàm thụ thương. Lưu Nhược Ngưng cho tới nay đều là thanh lãnh bộ dáng, sẽ rất ít có giờ phút này a thất kinh thời điểm. Cho dù là đối mặt những cái kia địch nhân cường đại, Lưu Nhược Ngưng ý nghĩ đầu tiên cũng là tỉnh táo lại, tìm địch nhân liều mạng. Dù cho là không địch lại, cũng nhất định phải để cho địch nhân không thoải mái mới được. Nhưng bây giờ, tay nàng đủ luôn cũng ngồi sập xuống đất, hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì. Lưu Nhược Ngưng vô vô mặt mình, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Tiểu Phàm bộ dạng này tạm thời không có nguy hiểm, miệng vết thương trên người hắn đang không ngừng tự lành, bốn phía linh khí cũng đang hướng về hắn vị trí hội tụ. Ta nên Lưu Nhược Ngưng tại trong nhẫn chứa vật một trận tìm kiếm, đem chứa được linh dược, linh đan cơ hồ toàn bộ cho Tần Thiếu Phàm. Nàng lưu lại hai viên lục phẩm đan dược chữa thương, dùng linh lực tan ra, đánh vào Đông Phương Thư Lâm thể nội. "Phương Đông, xin lỗi, ta trước đó vậy mà lại có loại ý nghĩ kia, là lỗi của ta." Lưu Nhược Ngưng nhỉ non. Mà bởi vì kiếm ý đều bị Tần Thiếu Phàm hấp thu đến thể nội, Đông Phương Thư Lâm tình huống trực tiếp ổn định lại. Hô hấp thổ nạp ở giữa, Đông Phương Thư Lâm khí tức còn tại dần dần trong cương đại. Lưu Nhược Ngưng thấy thế, rốt cục thở dài một hơi, chỉ là nhìn thấy Tần Thiếu Phàm bộ dáng kia, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Tòa kia thần bí tháp cao hẳn là tiểu phàm một loại nào đó thần bí bảo vật, ta chưa bao giờ ở trên đại lục gặp qua cường đại như thế bảo vật, có lẽ vật kia sẽ bảo hộ tiểu phàm. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ. Nhìn xem vẫn tồn tại như cũ tháp cao, nàng huy động hai tay, đem mây mù quấy, lần nữa che đậy tháp cao chỗ. Sau đó, chính là các loại tiểu phàm khôi phục. Lúc này, Tần Thiếu Phàm kỳ thật còn có ý thức, hắn có thể cảm nhận được kiếm ý không đứng ở thể nội sinh sôi. Liên như là như giỏi trong xương, lại hình như là tinh tinh chi hỏa, vĩnh viễn không cách nào triệt để dập tắt bình thường. Bất quá tại nhục thân lần lượt phá toái cùng gây dựng lại bên trong, hắn lại có thể cảm nhận được nhục thân của mình tại dần dần mạnh lên. Luyện thể, nên như vậy. Nếu như đem nhục thể của ta so sánh là một khối linh tài, cái kia lúc này kiếm ý tràn ngập, liền tựa như là lần lượt đánh linh tài, gọi đưa ra bên trong tạp chất. Tần Thiếu Phàm ở trong lòng thầm nghĩ. Cái kia đau nhức kịch liệt từng cơn sóng liên tiếp, cũng giống như là hỏa luyện chân kim bình thường, để linh thức của hắn cũng tại dần dần mạnh lên bên trong. Bất quá thời gian dần qua, Tần Thiếu Phàm cũng thích ứng loại đau nhức kịch liệt kia. Hắn bắt đầu triệu tập kiếm ý của mình, đi chống cự trường kiếm kia pho tượng kiếm ý chỉ bất quá, kiếm ý của hắn bất quá là nhập môn cảnh giới, mà trường kiếm pho tượng kiếm ý đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Ý cảnh này, một cảnh giới chênh lệch, liền như là hồng câu bình thường. Ý cảnh kia vượt qua một cảnh giới, cho dù là cùng giai tu vi, cũng có thể hiện ra chênh lệch cực lớn. Không nói là khác nhau một trời một vực, cũng tuyệt đối là chênh lệch rất xa. Tần Thiếu Phàm không chỉ có là dùng kiếm ý của mình đối kháng, hắn thậm chí đi lĩnh ngộ ở trong đó kiếm ý, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong đó kiếm ý sắc bén, cực hạn sắc bén. Cái này nên thuộc về kim chi kiếm ý mà hắn am hiểu nhất là hỏa chi kiếm ý, theo hai loại kiếm ý lần lượt đối kháng, sẽ rách thiếu đốt, cái kia kim chi kiếm ý vậy mà trở nên càng thêm ngưng tụ, càng thêm sắc bén, xoay quanh tại Tần Thiếu Phàm thể nội, tạo thành to lớn phá hư. Tần Thiếu Phàm nói thầm một tiếng có ổn. Hắn tựa hồ là nghĩ sai, không nên lấy chính mình hỏa chi kiếm ý đến đối kháng, có lẽ nói đúng ra, hắn muốn lĩnh ngộ, liền nên cũng dùng tới chính mình kim chi kiếm ý mới đối. Hắn dần dần lâm vào lĩnh ngộ bên trong, hô hấp cũng vững vàng xuống tới, trên thân nổ tung huyết đục dần dần biến thiếu. Phía ngoài Lưu Nhược Ngưng nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Tuy nói bây giờ Tần Thiếu Phàm còn không có tỉnh lại, nhưng là chí ít hô hấp đều đặn, chứng minh Tần Thiếu Phàm tình huống tại dần dần chuyển tốt. Cái này đủ. Lưu Nhược Ngưng ngồi xếp bằng, trận chiến này nàng nhiều lần dốc hết toàn lực, lại tăng thêm một đường chiến đấu, nàng cảm thấy mình cũng có chỗ đến. Lúc này liền bắt đầu tu luyện. Hư không giới từ bên trong tương đối bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, kim tự tháp dưới đáy, Chiến Lăng Phong ba người tình huống cũng không phải là quá tốt rồi. Bọn hắn chỉ là bị động chống cự, thay phiên phòng ngự, bốn phía này đất cắt quái vật lại là không có chút nào giảm bớt, thậm chí còn tại dần dần tăng nhiều bên trong. Dạ Song Song biết đây không phải giải quyết chi pháp, chúng ta nhất định phải di động đứng lên. Chiến Lăng Phong hai người gật đầu. Dược Thanh Lăng lần nữa xuất ra đan dược cho hai người ăn vào, nàng một cái luyện đan sư, trên thân chứa đựng đan dược tuyệt đối là rộng lượng. Tuy nói tình huống không tốt, nhưng tại đan dược trèo trống, cùng Dạ Song Song cùng Chiến Lăng Phong liên thủ phía dưới, bọn hắn hay là tại vững bước tiến lên bên trong. Bọn hắn tại dần dần hướng lên mà đi. Dạ Song Song suy đoán, Tần Thiếu Phàm đại khái chính là tại đỉnh đầu bọn họ, cho nên hướng lên đi tìm Tần Thiếu Phàm tụ hợp, thêm một người, cũng liền có thể ứng đối nơi đây tình huống. Mà Tần Thiếu Phàm trở về, có lẽ còn mang tới Lưu Nhược Ngưng cùng Đông Phương Thư Lâm, vậy bọn hắn liền có thêm rất nhiều giúp đỡ. Một đường hướng lên. Dạ Song Song ra vẻ buông lòng nói, lúc này tựa như là chúng ta tham gia Bách Quốc hội võ thời điểm. Từ vừa mới bắt đầu bị đầu kia Thâm Viên Lôi thú truy kích, không thể không rơi vào vực sâu, lại đến gặp phải nguy hiểm, lại đến các loại nguy cấp liên tiếp phát sinh, tựa như đều là Lao Tần mang theo chúng ta lần lượt vượt qua nguy cơ. Chiến Lăng Phong cười ha ha một tiếng, cũng không phải sao. Nói thật, ta lần thứ nhất trông thấy Lao Tần, hắn bất quá là hợp đan cảnh tu sĩ, nhưng là ngạnh sinh sinh nương tựa theo các loại bố cục, cùng vượt qua cảnh giới thực lực cường đại, lần lượt phá cục. Chiến Lăng Phong nói đến đây, nhịn không được gãi đầu một cái. Nói đến, chúng ta những này thất hoàng truyền nhân tựa như cũng không sánh bằng hắn, nghe nói hắn đều đột phá hóa thần cảnh. Dạ Song Song cười nói, đúng vậy a, hắn đều đuổi theo tới. Ngươi không biết, lúc trước ta tại gặp hắn lần đầu tiên, loại cảm giác này, liền tựa như ta còn không có xuất thủ liền đã thua với hắn. Chiến Lăng Phong mở ra tay, cũng không phải sao. Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn đến cùng là thất hoàng truyền nhân, bọn hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Đã từng bọn hắn, tựa hồ là không có chút nào đối thủ. Dù cho là đối mặt Long Duệ Trạch bọn hắn có vẻ không bằng, bọn hắn còn có thể tự viên kỳ thuyết, nói cái gì những cái kia hoàng thất đội ngũ so với bọn hắn lấy được tài nguyên càng thêm phong phú. Nhưng là đối mặt Tần Thiếu Phàm, bọn hắn chỉ có một loại cảm giác bị thất bại. Từ vừa mới bắt đầu Tần Thiếu Phàm rất lại phía sau, đến Tần Thiếu Phàm vượt qua đi lên, lại đến bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Tần Thiếu Phàm bóng lưng. Người này vẫn luôn tại vững bước tiến lên, lấy nhanh hơn bọn họ tốc độ tiến lên. Chiến Lăng Phong chợt cười to đứng lên, nếu là cái gì đều muốn lao Tần đến giúp đỡ, chúng ta chẳng phải là cả một đời chỉ có thể nhìn đạt được bóng lưng của hắn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như là bị kích phát cường đại chiến ý, toàn thân bốn chỗ cũng bắt đầu hiện ra lực lượng. Dạ Song Song giật mình, sau đó cũng là cười lên ha ha. Ngươi nói đúng, chúng ta không có khả năng cái gì đều chờ đợi Lao Tần, chúng ta những này thất hoàng truyền nhân, không có chính mình thủ đoạn sao? Chiến Lăng Phong vừa xài bước ra. Ta dẫn đầu, xông. Chương 671, có lẽ cũng chỉ có đại tông sư mới có thủ đoạn như thế. Chương 671, có lẽ cũng chỉ có đại tông sư mới có thủ đoạn như thế. Chiến Lăng Phong trực tiếp mở ra chiến ý sôi trào, thực lực cất cao, khí tức cường thịnh. Bọn hắn chiến ra chiến ý sôi trào, cũng là đến từ chiến hoàng bí pháp dẫn dắt. Bọn hắn đã từng là chiến hoàng thế gia phụ thuộc gia tộc, theo Tần Chiến cùng một chỗ, chinh chiến tứ phương. Chiến gia chiến hoàng rất rõ ràng chiến ý tầm quan trọng. Chiến ý cũng có thể kích phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Lúc này mới có chiến ý sôi trào, mượn nhờ chiến ý, cung cấp quần quần không dứt bộc phát, để bọn hắn có thể xông phá cực hạn của mình. Chiến ý sôi trào lực lượng, càng giống là tới từ nội tâm. Lúc này Chiến Lăng Phong chỉ cảm thấy lần thứ nhất thi triển ra cường thịnh như vậy chiến ý sôi trào. Cái kia muốn đuổi theo Tần Thiếu Phàm bước chân tâm, kích phát ra cường đại chiến ý, gần như ngưng kết thành thực chất chiến ý lao Tần, ta hẳn là rất lại phía sau ngươi, nhưng là làm huynh đệ, ta không muốn vẫn luôn tại phía sau ngươi hít bụi, ta cũng muốn cùng ngươi tề đầu tỉnh tiến. Chiến Lăng Phong ở trong lòng gầm thét. Chiến. Hắn nổ bắn ra mà ra, trường thương trong tay quét ngang, thương ý tràn ngập, thương ảnh trải rộng bốn phía, đánh nát từng đầu đất cắt quái vật. Đến cùng chỉ là đất cắt hội tụ mà thành quái vật, cho dù là có lực lượng nào đó ra chỉ để đất cắt quái vật thực lực cường đại, nhưng cũng không phải trường thương trong tay của hắn hợp lại chi địch. Chiến Lăng Phong ở phía trước lao vụt, Dạ Song Song mang theo Dược Thanh Lăng bảo hộ. Dược Thanh Lăng cũng đang xuất thủ, nàng không nguyện ý trở thành hai người liên lụy. Ba người lần này đều mang tâm tư, lại đều có cùng một cái mục tiêu, xông ra nơi đây. Chiến đấu kéo dài thật lâu, lại tốt giống như trong nháy mắt, nhưng đối với ba người tới nói, lần lượt xuất thủ, tựa như đã trở nên không cần cân nhắc, biến thành một loại phản xạ có điều kiện. Phản xạ có điều kiện bình thường xuất thủ, oanh kích. Phản xạ có điều kiện bình thường ép khô trên người mình mỗi một tấc lực lượng. Nhìn từ đằng xa, từng đầu đất cắt quái vật đằng không mà lên, quấn quýt lấy nhau, truy kích lấy Chiến Lăng Phong ba người. Chiến Lăng Phong một ngựa đi đầu, trường thương giống như muốn đâm rách mây xanh, xông thẳng tới chân trời. Chiến ý hội tụ thành màu vàng, không gì sánh được lóa mắt. Tại trước người hắn, giống như có vô số đất cắt quái vật, tại phía sau hắn, là đầy trời cắt vàng, là đất cắt quái vật vỡ nát lưu lại cắt vàng tại rơi xuống. Ba người bọn họ, liền tựa như một cái lấy Chiến Lăng Phong cầm đầu mũi khoan, không ngừng hướng lên mà đi, kiên định mà ổn trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chiến Lăng Phong hai mắt tỏa sáng, nhìn a, đó là ánh sáng. Tại một mảnh chết lặng bên trong, hắn thấy được ánh sáng, hắn không biết cái kia phía sau là cái gì, nhưng lại tại lúc này nguyện ý tin tưởng, đây là rời đi nơi này hy vọng. Theo ta, đến. Thương gia như rồng, đi trời phá. Chiến lăng phong trường thương vượt qua đỉnh đầu, mũi thương vẽ ra một cái vòng tròn, chiến ý hội tụ, hóa thành một đầu giao long, xông thẳng lên trời, tựa như muốn đem hôm nay đều cho vạch ra một dạng. Hắn lớn tiếng gầm thét, thân theo thương mà động. Rốt cục, xông vào cái kia một mảnh trong ánh sáng. Đất các quái vật bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhao nhao theo gió tản ra. Chiến lăng phong đặt mông ngồi sập xuống đất, vừa nhấc mắt, lại là phát hiện đỉnh đầu treo một cái cự đại đồng lô. Đồng lô kia bốn phía đều lóe ra ánh lửa, từ khổng động nhìn thấy, có thể rõ ràng nhìn thấy đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Hắn lúc đầu đã không có khí lực, nhưng nhìn đến một màn này, nhưng vẫn là từ dưới đất đứng lên. Ta cảm thấy, đó là cái lò luyện đan. Dược Thanh Lăng bỗng nhiên nói ra. Sắc mặt nàng tái nhợt, từng bước một hướng phía đồng lô kia đi đến, thẳng đến gần, nàng mới phát hiện, đồng lô này lại là có 100 mét độ cao, treo ở giữa không trung. Dược Thanh Lăng cũng càng thêm có thể xác định, đây chính là một cái lò luyện đan, là rất là cũ kỹ loại kia loại hình. Hai bên có thai, điêu khắc thành long. Trên đồng lô, điêu khắc vô số linh dược đồ án. Đấy lò có từng cái không động, đó là sắp xếp lửa sử dụng. Cũ kỹ lò luyện đan, cần thông qua lần lượt sắp xếp lửa mà giảm xuống trong lò nhiệt độ, hoặc là thông qua không động, hấp thu linh khí, để hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hừng hực. Mà bây giờ lò luyện đan, càng thêm khảo cứu luyện đan sư đối với hỏa hầu khống chế, cũng sẽ không có nhiều như vậy không động tồn tại. Nhưng là cũng có thật nhiều luyện đan đại tông sư lựa chọn loại này cần sắp xếp lửa lò luyện đan. Mỗi một cái luyện đan đại tông sư là chỉ có luyện đan chi đạo đạt tới cửu phẩm mới có thể thu được xưng hô. Dược Thanh Lăng không gì sánh được quen thuộc. Lò luyện đan này vẫn như cũng là đang thiêu đốt, chứng minh cái này đích xác là tại luyện đan. Đây tuyệt đối là đại tông sư thủ đoạn, cho dù là người không tại cũng có thể để lò luyện đan tự hành vận chuyển, tự hành luyện chế đan dược. Bố trí nơi đây người, thu vi tuyệt đối không tầm thường. Nàng trầm giọng nói ra. Dạ Song Song đi lên phía trước, từng bước một đạp không đi lên, thẳng đến và luyện đan lâu ngang bằng. Chỉ là cái này cực nóng nhiệt độ, trướng mắt ánh lửa, vậy mà để nàng đưa đầu ra nhìn một chút đều làm không được. Dạ Song Song bất đắc dĩ lắc đầu, không nhìn thấy trong đó tình huống. Cũng liền vào lúc này, một thanh âm vang lên. Dựa theo suy đoán của ta, cầm địa đầu người chính là đến thu lấy viên đan dược này, nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn không thể chạy ra thâm viên giới. Mà nếu bọn hắn đến, chứng minh đan dược này cũng sắp luyện chế hoàn thành. Dạ Song Song bọn hắn lúc này thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chiến Lăng Phong lập tức chạy tới, cho người tới một cái to lớn ôm. Lão Tần, bao lâu không gặp, có phải hay không quên huynh đệ? Hắn vừa nói, một bên chợt vỗ Tần Thiếu Phàm cõng. Tần Thiếu Phàm vội vàng đẩy ra Chiến Lăng Phong, một trận bất đắc dĩ. Ta trên thân này thương thế mới tốt, ngươi đây là lại muốn đem ta đánh thổ huyết. Hắn thông qua lĩnh ngộ những cái kia kim chi kiếm ý, rốt cục đem nó tiêu hao hầu như không còn, mà cái kia không ngừng luyện thể quá trình, để hắn nhục thân cũng vô hạn tiếp cận với nhị trọng cảnh giới. Bước vào hóa thần cảnh nhị trọng, cũng bất quá trong khoảng thời gian này sự tình thôi. Dạ Song Song hai người cũng đi tới, nhìn thấy Lưu Nhược Ngưng cùng Đông Phương Tư Lâm. Đám người rốt cục lại lần nữa người sáng lập hội, kinh lịch gặp chắc trở, gặp lại liền để tất cả mọi người trở nên đặc biệt kích động. Trong lúc nhất thời đều quên hết tất cả hàn huyên đứng lên. Không bao lâu, mọi người cũng đem trong khoảng thời gian này sự tình nói một lần. Sau đó, mọi người mới đưa ánh mắt tập trung ở cái này trên lò luyện đan. Ở thời điểm này, có quyền lên tiếng nhất chính là Dược Thanh Lăng. Dược Thanh Lăng khoanh chân ngồi dưới đất, đan dược này nếu quả như thật luyện thành, ngọn lửa này liền sẽ hướng phía bốn phía gạt ra, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ là sẽ chiêu không chịu nổi. Chiến Lăng Phong có chút lo lắng. Ánh lửa kia, chúng ta liền ngay cả tới gần đều làm không được, nếu như bài xuất hỏa diễm, chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, đây cũng là không quan trọng, ta có không gian bảo vật, nên có thể chịu được lấy. Hư không giới tử có thể hóa thành một hạt bụi nhỏ, hắn có thể đem hư không giới tử đặt ở biên giới, ngược lại là có thể ngăn cản xuống tới. Trọng điểm vẫn là ở chỗ, đây rốt cuộc là một viên đan dược gì? Tần Thiếu Phàm nghĩ như vậy, cũng là hướng phía Dược Thanh Lăng ném lấy một ánh mắt hỏi ý kiến. Dược Thanh Lăng hiểu ý dựa theo suy đoán của ta, có thể lấy cựu phẩm trận pháp bố trí luyện đan, đan dược này lại kém cũng sẽ không thấp hơn bát phẩm, thậm chí khả năng chính là cựu phẩm. Theo ta được biết, cũng chỉ có đại tông sư mới có như thế thủ đoạn. Chương 672, để đan dược này cấp tốc thành đan biện pháp. Chương 672, để đan dược này cấp tốc thành đan biện pháp, nhưng những này đều chẳng qua là Dược Thanh Lăng phỏng đoán mà thôi, nhìn không thấy đan dược, cũng liền không có khả năng biết đây là đang luyện chế đan dược gì. Tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư. Cơ duyên đang ở trước mắt, nhưng là nếu như động cơ duyên này, có lẽ liền sẽ bị bố trí như thế thủ đoạn đại năng chỗ nhớ thương. Bất quá tất cả mọi người không phải người do dự, Dược Thanh Lăng bọn hắn càng là không lo lắng, dù sao bọn hắn phía sau đều có Thất Hoàng hộ hưu. Tần Thiếu Phàm cũng sẽ không sợ, cơ duyên đều ở trước mắt, nếu không có người muốn, hắn liền nhất định phải gỡ xuống phần cơ duyên này mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiếu Phàm nói thẳng, tình huống hiện tại là, chúng ta nên như thế nào cầm xuống phần cơ duyên này? Ngọn lửa kia quá mức cực nóng, lấy thực lực của chúng ta căn bản gánh không được, cũng liền không tồn tại cầm tới phần cơ duyên này, chúng ta chỉ có thể chờ đợi các loại đan dược luyện thành. Dược Thanh Lăng nghe vậy, trên miệng nói, bây giờ hỏa diễm nhiệt độ còn tại không ngừng tăng lên bên trong, nói rõ đan dược đích thật là sắp thành đan. Nhưng là đại tông sư thủ đoạn, luyện chế một lần đan dược có lẽ cần mấy chục năm thậm chí là trăm năm thời gian, ai cũng không biết nơi này đến cùng bố trí bao lâu. Chúng ta cái này nhất đẳng, có lẽ chính là mấy tháng mấy năm, thậm chí là 10 năm trở lên. Tần Thiếu Phàm gật đầu, hắn cũng ít nhiều biết luyện đan chi đạo. Cuối cùng này thành đan, cần phải lửa mạnh tiêu đốt, đương nhiên, càng có thể là bọn hắn căn bản xem không hiểu phía sau đại năng bố trí, có lẽ bây giờ căn bản cũng không phải thành đan thời điểm. Nhưng lại tại lúc này, Đông Phương Thư Lâm đi tới. Ta có một loại suy đoán. Hắn cũng không nhử, vung tay lên, linh lực kéo theo một viên cây cột bay lên không trung, quang mang rọi xuống, chiếu sáng bốn phía. Bốn phía có đường vân kỳ dị. Đây cũng là trận văn, hội tụ tại lò luyện đan phía trên. Các ngươi nói phía sau đại năng là phi thăng cảnh, ta đồng ý, dù sao cũng chỉ có thực lực đến giai đoạn kia mới có thể đồng thời đi nghiên cứu mặt khác con đường tu luyện. Tần Thiếu Phàm khẽ bước cằm. Đây cũng là phi thăng cảnh bất đắc dĩ, muốn vượt qua thiên lôi mới có thể tăng thực lực lên, nhưng là cũng không nhất định có thể vượt qua thiên lôi, không vượt qua, cũng chỉ có 1000 năm thọ nguyên, đương nhiên, cũng chỉ là chẳng có mục đích tiêu hao 1000 năm thời gian. Mà tới được lúc này, đan dược, phù lục, trận pháp, thậm chí luyện khí đều có thể gia tăng thực lực bản thân, có thể tăng lên vượt qua thiên lôi hy vọng. Những này phi thăng cảnh đại năng tự nhiên là muốn đi nếm thử. Mà một cái khả năng đồng thời đạt tới cựu phẩm trận pháp đại tông sư, cựu phẩm luyện đan đại tông sư người, có lẽ là phi thăng cảnh bên trong vượt qua mấy lần thiên lôi tồn tại. Tần Thiếu Phàm bao nhiêu là có chút lý giải Đông Phương Thư Lâm ý nghĩ. Người ý là, bố trí trận pháp là vì sưu tập tài liệu luyện đan, xuyên thấu qua trận văn, toàn bộ tụ hợp vào trong lò luyện đan, sau đó mới có thể thành đan. Dược Thanh Lăng nghe vậy, đột nhiên vô đuổi đứng người lên. Đối với, vậy cái này vật liệu cũng chỉ có thể là Thâm Viên tộc. Bất quá lấy huyết nục luyện đan, linh túy là hạch, thủ đoạn này, ta ngược lại thật ra căn bản chưa từng nghe qua, dù cho là nhà ta Đan Hoàng lão tổ cũng không nhất định có bản lĩnh này. Vậy quanh nơi này, đám người tựa hồ là lại lâm vào nan đề bên trong. Theo không ngừng phân tích, phía sau này đại năng thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí khả năng bọn hắn phía sau bảy hoàng đô không nhất định chống đỡ được. Nếu là cầm phần cơ duyên này, thật muốn bị thanh toán, bọn hắn chẳng phải là sông di thiên đại họa. Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, ổn định đám người, cơ duyên đang ở trước mắt, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha, dù sao ta sẽ không buông tha cho. Hắn đang nghĩ kỹ biện pháp, đã có khả năng bại lộ, vậy liền đem nơi này triệt để hủy đi, hắn cũng không tin còn có thể là ai từ một đống trong phế tích tìm tới tung tích của bọn hắn. Đương nhiên, hủy hoại người nơi này tuyển, hắn đã nghĩ kỹ, chính là Tử Yên Nhi. Tất cả mọi người là bằng hữu, nếu là dám cùng một chỗ sông, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất cứ người nào. Đám người cũng hoàn toàn chính xác không để cho hắn thất vọng. Một cái bảy hoàng không đủ, cái kia chiến hoàng, dạ hoàng, đông vương hoàng lại thêm đan hoàng có thể đủ. Dạ song song nói đi, còn lại đám người cũng là nhao nhao gật đầu phụ họa. Thất hoàng truyền nhân, nơi này chính là có trọn vẹn bốn cái, bọn hắn có cái gì tốt lo lắng. Tần Thiếu Phàm gật đầu. Tốt, phía trên chúng ta không có khả năng lại đi, thủ vệ trưởng kiếm pho tượng chúng ta nhất định không phải là đối thủ, nhưng là phía dưới liền không giống với lúc trước. Đám người rất nhanh liền xác định kế hoạch. Từ phía dưới một lần nữa rời đi kim tự tháp, sau đó đem Thâm Viên tộc dẫn dụ tiến đến, tăng tốc thành đan. Duy nhất chỗ khó chính là, bốn phía Thâm Viên tộc tựa hồ là đối với chỗ này có chỗ đề phòng, sẽ không dễ dàng tới gần, tựa như là trước đây Tần Thiếu Phàm xông tới đằng sau Thâm Viên tộc liền không đổi. Cho nên bọn hắn cần đem từng đầu Thâm Viên tộc trực tiếp đánh tới trong cả bẫy. Tần Thiếu Phàm trực tiếp phân tốt đội ngũ. Dược Thanh Lăng ở chỗ này luyện chế đan dược, Phương Đông bảo hộ an toàn của nàng. Nhược Ngưng cùng song song một đội, các ngươi phối hợp với nhau, lôi hỏa băng cùng một chỗ, cũng có thể bộc phát ra lớn lao uy năng. Ta cùng Già Chiến cùng một chỗ, chúng ta phụ trách đem Thâm Viên tộc đánh tới trong cả bẫy. Đám người gật đầu. Tần Thiếu Phàm chính là dẫn đầu hướng phía trước đó cái hố kia mà đi, hắn nhìn xuống phía dưới nhìn, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, trước đó đất cát quái vật đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn cũng đại khái hiểu nơi này vận chuyển cơ chế. Chính là vô luận Thâm Viên tộc từ phía trên hoặc là từ phía dưới tiến đến, đều sẽ bị trận pháp trói vây khốn, bị tiêu hao mà chết, sau đó huyết nục cùng linh túy liền sẽ bị rút sạch, tụ tập đến trong lò luyện đan. Bọn hắn hiện tại việc cần phải làm, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là gia tốc luyện đan tiến trình, cầm tới đan dược. Đi. Tần Thiếu Phàm đối với Chiến Lăng Phong gật gật đầu, bấm tay một chút, chín chuôi phi kiếm xoay quanh tại bên người, kiếm khí tung hành, giống như phong bạo. Hắn trực tiếp té ngựa, một đầu đâm vào trong cái hố, gia tốc hạ xuống. Cái kia đất cát quái vật tựa hồ là cảm nhận được Tần Thiếu Phàm đám người khí tức, lại lần nữa hội tụ thành hình. Nhưng là cùng trước đó hướng lên khác biệt, bọn hắn lần này là rơi xuống dưới, tại đất cát quái vật hội tụ thời điểm, Tần Thiếu Phàm liền đại khái hạ xuống một nửa khoảng cách. Mắt thấy đất cát quái vật lần nữa chạy như bay tới, Tần Thiếu Phàm trực tiếp hiện hóa ra pháp thân, lại lần nữa ra tốc hạ xuống. Vô số kiếm khí hội tụ, Tần Thiếu Phàm nhẹ giọng quát, phong bất chi sở khởi. Ngàn vạn kiếm khí từ trên trời giáng xuống, sừng sốt làm ra như là vô tình thiên hạ lạc chiêu thức. Từng đầu đất cát quái vật bị đánh nát. Mọi người tại sau lưng hợp lực xuất thủ, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn chính là rơi vào trong hố cát. Có Tần Thiếu Phàm có thể so với hóa thần cảnh nhị trọng đục thân xung phong, bọn hắn tại trong cát chạy đi ngược dòng nước. Lần nữa ngoi đầu lên, chính là tại vòng xoáy cát chạy bên trong. Tần Thiếu Phàm thúc đẩy phi kiếm tại quanh thân xoay quanh, đẩy ra cát sỏi, phóng lên tận trời. Bốn phía lại còn là có mấy ngàn con Thâm Viên tộc hội tụ. Bắt đầu đi. Tần Thiếu Phàm một kiếm chém ra, phía dưới cát chạy ầm vang nổ tung. Lập tức, từng đạo bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng ở giữa không trung. Tại đầy trời trong cát vàng, từng đầu Thâm Viên tộc không ngừng gào thét, táo bạo bất an, có thể bọn chúng tựa hồ là biết cái này hố cắt cường đại, sửng sốt không dám tới gần. Chương 673, đại chiến Thâm Viên tộc, gia tốc luyện đan. Chương 673, đại chiến Thâm Viên tộc, gia tốc luyện đan. Tần Thiếu Phàm ngược lại là cũng không có chờ mong qua những này Thâm Viên tộc sẽ trực tiếp liều lĩnh hướng phía bọn hắn bay vụt mà đến. Đi. Hắn cùng Chiến Lăng Phong một đôi, Dạ Song Song cùng Lưu Nhược Ngưng một đôi, hai cái đội ngũ lập tức phân tán ra đến. Bọn hắn lần này không phải là vì đánh giết Thâm Viên tộc, mà là vì đem Thâm Viên tộc đánh rất đến trong các chạy, đến lúc đó bị phong ấn linh lực, những này Thâm Viên tộc cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân dãy rủa, sẽ bị dần dần kéo vào các chạy chỗ sâu. Sau đó, tự nhiên là đến chữ vàng kia trong tháp. Tần Thiếu Phàm có bảo vật không gian xem như lấy cớ, cũng không che giấu hư không giới tử tồn tại, nếu là đánh mệt mỏi, liền mang đám người trở lại hư không giới tử bên trong nghỉ ngơi. Nương theo lấy bao táp linh lực cuốn lên, bốn phía càng là đẩy trời cắt bụi bay lên, dung chuyển không thôi. Từng đầu Thâm Viên tộc vốn là tại cắt chạy bờ hố. Tần Thiếu Phàm bọn hắn một phen trùng sát phía dưới, những cái kia tụ tập cùng một chỗ Thâm Viên tộc, liền tựa như mét hơn nặng cốt bài, từng đầu khuynh đảo. Biên giới vị trí Thâm Viên tộc, liền tựa như là sủi cảo vào nồi bình thường, trực tiếp rơi vào trong cắt chạy. Mà lại Tần Thiếu Phàm còn phát hiện, cái này cắt chạy đối với Thâm Viên tộc giam cầm lực lượng càng mạnh. Phải biết Thâm Viên tộc linh lực tu vi không nhất định mạnh, nhưng là thân thể này lại là thực sự hóa thần cảnh cảnh giới. Dạ song song nhục thể của bọn hắn thậm chí đều không đạt được cảnh giới này, bọn hắn đều có thể chống cự ở cắt chạy giam cầm lực lượng. Nhưng là Thâm Viên tộc lại là hoàn toàn không chống đỡ được, từng đầu rơi xuống, chính là từng đầu bị kéo xuống cắt chạy chỗ sâu, hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Đông Phương Thư Lâm cùng Dược Thanh Lăng khoanh chân ngồi tại lò luyện đan phía dưới. Phía dưới bỗng nhiên ồn ào, liền ngay cả cách không gian thật lớn, Đông Phương Thư Lâm cũng nghe thấy Thâm Viên tộc tiếng gào thét, cùng chiến đấu to lớn ba động. Đông Phương Thư Lâm đi vào hố sâu biên giới. Hắn nhìn thấy phía dưới vậy mà lóe ra kỳ dị ánh sáng, là bắt nguồn từ trên vách tường bốn phía trận văn. Từng đầu Thâm Viên tộc bị đất cắt quái vật chỗ dây dưa. Một khi thụ thương, trên vách tường trận văn liền bộc phát ra kỳ dị sáng ngời, đem tràn lan ra máu tươi, thịt nát, toàn bộ hút vào trận văn bên trong. Đồng nhiên, đỉnh đầu cũng truyền tới thanh âm ầm ầm. Đông Phương Thư Lâm chính là từ phía trên đi xuống, hắn biết cửa vào ở nơi nào, dứt khoát cũng đi nhìn thoáng qua. Liền phát hiện một chút đặc thù Thâm Viên tộc bị pho tượng kia dây dưa, bị tiêu hao mà chết rồi, ngã trên mặt đất, liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa, giống như là bị rút khô tất cả lực lượng. Về phần tại sao có thể nhìn, cũng là bởi vì trường kiếm kia pho tượng trực tiếp gia nhập sát phạt trong trận doanh. Theo từng đầu Thâm Viên tộc đầu nhập, lò luyện đan kia bên trong hỏa diễm càng phát ra cực nóng. Thậm chí liền ngay cả Đông Phương Thư Lâm cũng là đầu đầy mồ hôi. Hắn thậm chí cảm nhận được nơi xa truyền đến sóng linh khí. Dứt khoát nhằm chán, hắn liền đi qua nhìn, vậy mà phát hiện những linh khí này đều là từ một dãy núi bên trong phát ra. Hắn quả thực là kinh ngạc không thôi, thật sự là không biết kim tự tháp này bên trong không gian tại sao lại to lớn như thế. Trong tháp này vẫn còn có một đầu linh mạch, mà lại tới gần, linh khí này nồng độ tựa hồ là căn bản không thua gì huyền cấp, thậm chí là địa cấp linh mạch. Khó có thể tưởng tượng, cuối cùng là thủ đoạn như thế nào, trực tiếp lấy một đầu linh mạch làm tâm, bố trí trận pháp, lò luyện đan. Hay là tại cái này Thâm Viên tộc bên trong xâm nhập mấy vạn dặm địa giới bố trí thủ đoạn như vậy, lấy linh khí hấp dẫn Thâm Viên tộc tiến vào bên trong liền sẽ biến thành tài liệu luyện đan, dù cho là may mắn chạy đi, còn sót lại huyết khí, linh thúy cũng là lại biến thành tài liệu luyện đan. Đông Phương Thư Lâm cảm thán không thôi. Thời gian trôi qua, Thâm Viên giới ban ngày cùng đêm tối cũng không biết bao lâu thay phiên một lần. Tần Thiếu Phàm lần nữa đi ra hư không giới tử, hắn đã không biết đây là lần thứ mấy chạy ra. Hắn cùng Chiến Lăng Phong liếc nhau, như là chết lặng bình thường chuẩn bị bắt đầu độc thủ. Nhưng lại tại lúc này, truyền tấn linh phụ chấn động. Tần Thiếu Phàm hai mắt tỏa sáng, xuất ra truyền tấn linh phủ. Đông Phương Thư Lâm âm thanh kích động vang lên. Mau trở lại, muốn thành đan. Thanh Lăng nói, cựu phẩm đan dược thành đan, sẽ có nhất định linh trí muốn chạy trốn, chúng ta cần có thể bắt được. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, vung tay lên. Đi đi đi, rốt cuộc không cần tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn lúc này liền hướng phía cắt chạy một đầu vào. Đi vào kim tự tháp dưới đáy mới nhìn đến, nơi này còn có không ít Thâm Viên tộc tại phân đấu. Tần Thiếu Phàm mấy người thuận tay rút một thanh, cũng mượn nhờ Thâm Viên tộc kiểm hộ, phóng lên tận trời, về tới trước đó vị trí. Tần Thiếu Phàm vừa lên đến mới phát hiện, lúc này lò luyện đan chấn động không thôi, từng đoàn hỏa diễm không ngừng bay ra mà ra, để tầng này trở nên không gì sánh được cực nóng. Đông Phương Thư Lâm đi tới, bên kia cuối cùng còn có một đầu linh mạch, đã ngươi có không gian kia bảo vật, liền đem nó thu lại đi. Tần Thiếu Phàm hai mắt tỏa sáng, thậm chí còn không biết lại còn có như thế chuyện tốt. Bất quá bây giờ hiển nhiên cũng không phải thu lấy linh mạch thời điểm, hắn chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở lò luyện đan phía trên. Giữa không trung, lò luyện đan không ngừng chấn động, vẩy xuống không ít hỏa diễm, cái kia to lớn hỏa đoàn rơi trên mặt đất, vẫn như cũng là đang thiêu đốt hừng hực. Tứ tán ra, đem lò luyện đan phía dưới hóa thành một vùng biển lửa. Tần Thiếu Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm thấy chính mình tựa như có thể mượn nhờ nơi này hỏa diễm luyện thể. Ta muốn luyện thể. Nói đi, Tần Thiếu Phàm liền vừa bước một bước vào trong biển lửa, đương nhiên, hắn chỉ dám tại biển lửa bên dưới. Có thể tiếp xúc biển lửa trong nháy mắt, Tần Thiếu Phàm toàn thân liền bắt đầu cháy rừng rực. Hắn kinh ngạc không thôi, hắn có được Cửu Dương Ly Hỏa, thậm chí còn có hóa thần cảnh nhất trọng lục thân, vậy mà cũng ngăn cản không nổi ngọn lửa này thiêu đốt. Lão Tần, đám người lúc này mới kịp phản ứng, từng cái muốn xông lại cứu viện. Tần Thiếu Phàm đội vàng khoát qua tay, các ngươi đừng quá mức tới gần, nơi này hỏa diễm thật sự là quá mạnh. Hắn cũng không dám quá nhiều phân tâm, trực tiếp ngồi xếp bằng, ngay tại hừng hực trong biển lửa nhập định tu luyện. Lửa cực nóng diễm, thiêu nướng hắn toàn thân từng tấc một. Dạ song song thấy thế, nhục thể của chúng ta so ra kém Lao Tần, nhưng là chúng ta cũng có thể nếm thử. Dược Thanh Lang gật đầu, lật tay lấy ra mười mấy quả thất phẩm đan dược, đưa cho đám người. Luyện thể cực kỳ nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận, đừng quá mức liều lĩnh. Đây là trên người của ta sau cùng đan dược chữa thương cùng tăng cường nhục thân đan dược. Dạ song song lại là khoát qua tay. Hiện tại rất rõ ràng còn không phải thời điểm, lão Tần làm nhiều như vậy, để hắn trước tu luyện, chúng ta trước tiên đem đan dược cầm xuống lại nói. Đám người gật đầu, cũng là đưa ánh mắt chuyển rời đến lò luyện đan phía trên. Theo ánh lửa không ngừng hiện lên, Cái kia chói mắt ánh lửa để đám người con mắt nóng rực nhói nhói, tựa như liền liền nhìn lấy ánh lửa kia cũng có thể làm cho trong mắt của mình bốc cháy lên. Nhưng bọn hắn lại là không có chút nào dám phân tán lực chú ý dựa theo Dược Thanh Lăng nói tới, bắt đầu tháo lửa thời điểm, liền nhất định là đan dược muốn thành đan thời điểm. Điểm thời gian này, thế nhưng là một chút sai lầm cũng không thể có, vạn nhất đan dược bay thẳng đi, đó chính là được không bù mất. Chương 674, rốt cục đan thành chương 674, rốt cục đan thành cũng liền vào lúc này, lò luyện đan lần nữa chấn động. Chỉ gặp lò kia đỉnh trực tiếp nổ tung đến, ánh lửa văng khắp nơi bên trong, một viên hồng kim sắc đan dược lại là chậm rãi bay lên. Cái kia hồng kim sắc trên đan dược còn có 9 đầu đường vân kỳ dị dây dưa. Đan dược này muốn nói là đan dược cũng không hoàn toàn, chứ một người trưởng thành to bằng đầu người, trên đó còn có từng kia lửa dây dưa, toàn thân mượt mà nhăn bóng. Dược Thanh Lăng ánh mắt ngưng tụ, cửu phẩm, đây tuyệt đối là cửu phẩm đan dược. Ta chỉ là tại trong cổ thư nhìn qua, lấy huyết nhục linh khí làm dẫn, có thể luyện chế ra cửu văn tinh huyết đan, cái này mỗi một đạo đường vân cũng có thể trợ hóa thần cảnh tăng lên một trọng cảnh giới. Dù cho là động hư cảnh tu sĩ phục dụng, cũng có thể tăng lên mấy cái cảnh giới. Không có nghĩ rằng, lại là luyện chế như thế đan dược, cái này quả nhiên là cơ duyên lớn lao. Không hề nghi ngờ, đan dược này dược hiệu cực kỳ bá đạo. Động hư cảnh đều có thể tăng lên mấy cái cảnh giới, vậy đối với mọi người tới nói, cho dù là 6 người cùng một chỗ hấp thu, sợ là cũng có thể để thực lực trực tiếp cái trước bậc thang. Đáng chết, ta căn bản không biết lần này vậy mà lại gặp cửu phẩm đan dược, dược hiệu này rời đi lò luyện đan, mỗi phút mỗi giây dược hiệu đều sẽ tiêu tán. Dược Thanh Lăng áo nào nói, nhưng là bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến chỗ này nghiệp đoàn gặp cửu phẩm đan dược. Vậy cũng chỉ có mau chóng hấp thu. Dạ Song Song nói ra. Cũng liền vào lúc này, cái kia cửu văn tinh huyết đan lại là sinh ra hư ảo hai chân, tựa như một cái tròn vo viên thịt bình thường, cô cẳng liền chạy đứng lên. Ngay tại lúc này, muốn lấy linh lực trấn áp đan dược. Dược Thanh Lăng khẽ quát một tiếng, phóng lên tận trời. Nàng phất tay hóa ra một mảnh linh lực lưới lớn, cái kia cửu văn tinh huyết đan lại là không chút nghĩ ngợi, một đầu xông lại, đục vào linh lực trong lưới lớn. Dược Thanh Lăng hai mắt tỏa sáng. Chính là như vậy, trước vây khốn, sau đó lời còn chưa dứt, chỉ gặp cái kia cửu văn tinh huyết đan vậy mà một đầu liền đem linh lực lưới lớn va chạm ra. Đây chính là Dược Thanh Lăng dùng nguyên anh cảnh cửu trọng tu vi ngưng tụ linh lực lưới lớn, chưa từng nghĩ vậy mà tại cái này cửu văn tinh huyết đan trước mặt, còn không bằng một lớp giấy một dạng. Đám người cũng nhìn thấy Dược Thanh Lăng làm mẫu, nhao nhao phóng lên tận trời. Ngưng tụ ra từng tầng linh lực lưỡi lớn đi vây khốn cái này cựu văn tinh huyết đan. Theo đám người tề tâm hợp lực, cái kia cựu văn tinh huyết đan tuy nói phá tan từng tầng linh lực lưỡi lớn, vẫn còn có mấy trăm tầng, mấy ngàn tầng linh lực lưỡi lớn bao phủ nó. Không bao lâu, đám người ngồi xếp bằng, đem cựu văn tinh huyết đan vây ở linh lực trong lưỡi lớn, không ngừng rót vào linh lực. Lưỡi lớn kia cũng đang không ngừng thu nhỏ, từ trước đó 100 mét phạm vi đến bây giờ 10 mét phạm vi, đám người linh lực cũng không ngừng ngưng luyện đứng lên. Thế nhưng là cái kia cựu văn tinh huyết đan còn tại mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ là không cam tâm mình bị vây khốn một dạng. Đám người chỉ có thể là lần nữa tăng lớn linh lực rót vào. Không biết qua bao lâu, Tần Thiếu Phàm đột nhiên đứng dậy, hắn đã sớm bị đốt cháy khét thành than cốc bình thường, làn da bên ngoài tất cả đều là một tầng màu đen kết vảy, con mắt cái mũi lô thai đều bị đốt thành một đoàn. Cái này hoàn toàn nhìn không ra một cái hình người tới. Cũng liền tại lúc này, kết vảy bỗng nhiên đã nứt ra đến, từng sợi cựu dương ly hỏa chui ra, ngay sau đó, một bóng người từ kết vảy bên trong cất bước mà ra. Liền tựa như phá kén thành bướm bình thường. Tần Thiếu Phàm toàn thân trên dưới đều bị một tầng ánh lửa chỗ vây quanh, hắn nắm chặt nắm đấm, lại là phát hiện cựu dương lý hỏa cũng tăng lên không ít uy năng, mà nhục thể của hắn cũng thành công bước vào hóa thần cảnh nhị trọng. Tần Thiếu Phàm vui vô cùng, phất tay, hộ thể linh lực chống ra đến, hắn lúc này mới mặc vào quần áo. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện chung quanh đều là một vùng biển lửa, kéo dài không biết bao xa, nhìn không thấy bờ. Mà đám người ngồi ở giữa không trung, một mặt phải nhận thụ lấy biển lửa thiêu đốt, một mặt còn muốn chống cự lại cựu văn tinh huyết đan xung đột. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Tần Thiếu Phàm đằng không mà lên, vươn tay, một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh lực chính là rót vào trong đó. Mọi người thấy Tần Thiếu Phàm đến đây, cũng ít nhiều là thở dài một hơi. Cái này cựu văn tinh huyết đan cực kỳ ngoan cố, lại còn không có từ bỏ dãy rủa, đan dược này mỗi lần dãy rủa tiêu hao đều là dược hiệu, thực lực chúng ta thật sự là quá kém. Nếu như không có khả năng mau trong chấn trụ đan dược này, đan dược phẩm cấp có lẽ sẽ hạ xuống đến bát phẩm. Dược Thanh Lăng lo lắng nói. Tần Thiếu Phàm gật đầu, hắn cho dù là gia nhập, cũng chưa để tình huống biến tốt. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng, bấm tay một chút, trực tiếp rót vào hỗn độn linh lực. Cái kia màu hỗn độn linh lực cùng bốn bề tất cả linh lực đều có thể dung hợp, nhưng là lại có thể rõ ràng nhìn thấy cái này hỗn độn linh lực ở trong đó du động, dần dần hướng phía cựu văn tinh huyết đan tới gần. Nương theo lấy từng sợi hỗn độn linh lực quấn quanh ở cựu văn tinh huyết đan phía trên, cựu văn tinh huyết đan lại là đống nhiên trầm xuống, sau đó liền dần dần ổn định lại. Dược Thanh Lăng kinh nghi bất định, lại là chấn trụ. Lấy thực lực của chúng ta, rất không có khả năng dễ dàng như thế chấn trụ đan dược này. Chiến Lăng Phong chậm rãi thu tay lại, bất đắc dĩ lắc đầu, còn phải muốn lao tần suất thủ a. Tần Thiếu Phàm khép cười một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay, hỗn độn linh lực liền mang theo đan dược, không trở ngại chút nào bay đến trước mặt hắn, liền ngay cả dược hiệu đều phong bế. Dược Thanh Lăng than nhẹ, Tần Thiếu Phàm là biết hỗn độn linh lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, liền ngay cả cái này cựu phẩm đan dược dược hiệu đều có thể phong ấn lại. Xem ra sau này còn phải nhiều hơn nghiên cứu một chút cái này hỗn độn linh lực tác dụng. Tần Thiếu Phàm ở trong lòng nói ra. Lập tức, hắn chính là nhìn về phía đám người, phần cơ duyên này, người người đều có, nhưng là có thể cầm tới bao nhiêu, liền nhìn riêng phần mình biểu hiện. Chúng ta cùng nhau hấp thu. Dạ Song Song cũng là nói thẳng, không sai. Cơ duyên là riêng phần mình phúc phận, không tồn tại cái gì điểm bình quân phối, mọi người có thể hấp thu bao nhiêu liền nhìn mọi người bản sự. Mặt khác, bốn phía này đã là một vùng biển lửa, chúng ta có thể mượn nhờ nhiệt độ cao này đoán thể, dựa theo riêng phần mình sức thừa nhận, dần dần hạ xuống, tiếp cận biển lửa. Tất cả mọi người biết nhục thân kỳ thật cũng rất trọng yếu. Có chút tu sĩ, nhục thân theo không kịp tu vi, trên lệch quá lớn tình huống dưới, thậm chí là có thể gông cùng xiển xích tu vi tăng lên. Nói trọng yếu đến đâu một chút, nhục thân không mạnh, có lẽ đột nhiên gặp phải tập kích, liền ngay cả tự thân tu vi đều không phát huy ra được, cũng bởi vì nhục thân quá yếu mà bị chém giết. Đây cũng chính là thể tu chỗ cường đại. Tần Thiếu Phàm lúc đầu muốn mang lấy đám người đi hư không giới từ bên trong tu luyện, bất quá nếu muốn nhờ biển lửa này đoán thể, hắn dứt khoát cũng liền không có dạng này đưa ra đề nghị. Hắn đem đan dược đưa đến giữa không trung, cam đoan tất cả mọi người có thể hấp thu đến. Sau đó, Tần Thiếu Phàm chính là lần nữa chìm vào trong biển lửa, hắn thậm chí phát động thôn tiên quyết, dẫn động biển lửa này tiến vào thể nội. Tuy nói nhục thân mạnh lên không ít, nhưng là trực tiếp dẫn vào thể nội, cái kia cực nóng cảm giác mãnh liệt hơn, tựa như từ thể nội bắt đầu hướng ra phía ngoài tiêu đốt bình thường. Tần Thiếu Phàm đánh ra pháp ấn, bắt đầu hấp thu đan dược. Nương theo lấy từng đạo lưu quang hiện hiện, tất cả mọi người bắt đầu dần dần hấp thu cái này Cửu Văn Tinh Huyết Đan. Dược hiệu này vừa vào thể nội, Tần Thiếu Phàm liền có thể rõ ràng cảm nhận được quanh thân ấm áp. Chương 675, hấp thu đan dược, cảnh giới đột phá. Chương 675, hấp thu đan dược, cảnh giới đột phá. Tần Thiếu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được dược hiệu chảy xuôi tại trong toàn thân, trải qua từng cái chu thiên, tụ hợp vào hắn khí hải bên trong. 99 đạo linh lực tiểu chấn động, dược hiệu cấp tốc chuyển đổi thành thể lòng linh lực, rót vào linh lực trong sông lớn. Đối với còn lại hóa thần cảnh tới nói, là hợp thành vũ thành hà, chín đầu linh lực trường hà đối ứng hóa thần cảnh cửu trọng cảnh giới. Nhưng là bởi vì Tần Thiếu Phàm có được chọn vẹn 99 đạo linh lực tiểu, hắn cần chọn vẹn 99 đầu linh lực trường hà hội tụ thành biển, mới có thể đột phá đến động hư cảnh. Nói cách khác, hắn cần 11 đầu linh lực trường hà mới có thể đột phá một cảnh giới. Mặc dù đột phá khó khăn, nhưng là Tần Thiếu Phàm biết, trước mắt phần cơ duyên này hiếm có. Huống hồ, thể nội linh lực đủ nhiều, sức chịu đựng đầy đủ cao, là hắn có thể tiếp nhận càng nhiều hỗn độn linh lực. Mỗi một sợi hỗn độn linh lực gia tăng, cũng có thể làm cho hắn thực lực tăng cường một chút. Thực lực của hắn bây giờ, cảm giác đã không có khả năng đơn thuần dùng cảnh giới để phán đoán. Hóa thần cảnh nhị trọng nhục thân, cho dù là không cần linh lực, hắn cũng có thể lấy nhục thân chi lực đánh bại hóa thần cảnh nhị trọng. Tăng thêm linh lực liền có thể cùng hóa thần cảnh tam trọng một trận chiến, nếu là lại tăng thêm chiến hoàng bí pháp, hóa thần cảnh tứ trọng đều có thể một trận chiến. Đây là không vận dụng hỗn độn linh lực tình huống dưới. Cũng chính là bởi vì trước mắt mấy đại trong khối lỗi, phệ linh trùng khôi lỗi cũng chỉ có hóa thần cảnh ngũ trọng thực lực, thậm chí còn hạn chế hắn hạn mức cao nhất. Bằng không hắn có thể cùng cảnh giới cao hơn hóa thần cảnh một trận chiến. Cái này đồng dạng cũng là bởi vì hóa thần cảnh xem trọng, hay là đối với ý cảnh lĩnh ngộ. Một cái có được nhập môn cảnh ý cảnh hóa thần cảnh nhất trọng, liền có thể chiến thiện hiện cảnh giới hóa thần cảnh tam tứ trọng. Mà có được nhập môn ý cảnh hóa thần cảnh tam tứ trọng, tại không cân nhắc những nhân tố khác điều kiện tiên quyết, cũng có thể chiến bình thường hóa thần cảnh thất bát trọng. Đây chính là ý cảnh tầm quan trọng. Đương nhiên, ảnh hưởng chiến lược nhân tố cũng rất nhiều, linh khí cường độ, võ kỹ cường độ, công pháp cường độ, thậm chí thiên phú, thể chất đều có thể có ảnh hưởng to lớn. Thí dụ như Lưu Nhược Ngưng, trời sinh băng phong vương thể, nàng đột phá hóa thần cảnh, liền có thể cùng bình thường hóa thần cảnh tiền kỳ một trận chiến, thậm chí hóa thần cảnh tiền kỳ đều không phải là đối thủ của nàng. Mà Dược Thanh Lăng bọn hắn cũng giống như vậy, bọn hắn vốn là thiên phú không tầm thường, còn có vốn liếng duy trì, công pháp, võ kỹ, linh khí, một dạng không thiếu, lực chiến đấu của bọn hắn đồng dạng là rất mạnh. Tần Thiếu Phàm nhắm mắt lại, lặng lặng hấp thu Cửu Văn Tinh Huyết Đan dược hiệu. Cái kia to lớn đan dược, trong đó ẩn chứa dược hiệu quả thực là rộng lượng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Dạ Song Song dẫn đầu đột phá hóa thần cảnh tam trọng, mà cái này Cửu Văn Tinh Huyết Đan cũng bất quá là nhỏ một vòng. Nàng mở to mắt, nhìn thấy Tần Thiếu Phàm khoanh chân ngồi tại trong biển lửa, không ngừng hấp thu bốn phía hỏa diễm luyện thể, nàng cũng không khỏi không bội phục. Bất quá nàng có thể không nguyện ý nhận thua, lúc này lần nữa hạ lạc một chút, cũng đồng dạng là một bên luyện thể, một bên tu luyện. Ngay sau đó, Lưu Nhược Ngưng đột phá, nàng băng phong vương thể không sai, nhưng là băng cùng lửa va chạm, một dạng có thể làm cho nàng băng phong vương thể có tiến bộ nhảy vọt. Nàng lấy nhục thân tiến vào biển lửa, đẩy ra băng xương chống cự bốn phía biển lửa xâm nhập, rèn luyện pháp thân, mà nàng pháp thân càng thêm đặc biệt, lại chính là một đầu băng phượng bộ dáng. Không biết đi qua bao lâu, Chiến Lăng Phong, Đông Phương Thư Lâm cùng nhau đi tới hóa thần cảnh tam trọng, ngay cả Dược Thanh Lăng cũng từ nguyên anh cảnh cửu trọng một đường tiêu thăng đến hóa thần cảnh nhị trọng cảnh giới. Mà Tần Thiếu Phàm là cái cuối cùng đột phá, mà lại đột phá là hóa thần cảnh nhị trọng. Nhưng hắn vừa đột phá, khí tức quanh người khống chế không nổi tiết lộ, pháp thân hiện hiện ra, đem bốn phía biển lửa thôn phệ hầu như không còn không nói, còn thông qua linh lực, đem biển lửa toàn bộ tụ tập tới, điền vào trống chỗ. Mà cái kia pháp thân lại lần nữa cất cao, lại có gần 150m độ cao. Dạ Song Song đột phá đến hóa thần cảnh tứ trọng, nàng kinh ngạc không thôi, pháp thân tại đột phá thời điểm sát thực sẽ cất cao không ít, mà lại pháp thân này cũng không phải càng lớn càng tốt. Pháp thân khiên động tự thân bản thể, càng lớn pháp thân liền mang ý nghĩa càng lớn mục tiêu công kích. Có thể Tần Thiếu Phàm pháp thân tựa hồ là không giống với, hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng lại như là ngưng thực là thực thể bình thường, nhìn qua chiếu sáng rạng rỡ, đạo vận mọc thành bụi. Tựa như không thể phá vỡ bình thường. Mà đám người cũng phát hiện, bọn hắn pháp thân cường độ tựa hồ cũng rất cao. Dạ Song Song nheo mắt lại. Lúc trước Lao Tần mang bọn ta tu luyện hộ thể linh lực bao khỏa bản thân, hiện tại xem ra, chính là pháp thân hình thức ban đầu, hắn vậy mà tại nguyên anh cảnh liền để chúng ta sớm cảm ngộ pháp thân ngưng tụ quá trình. Nguyên lai, hắn không chỉ có là thực lực cường đại, đối với tu luyện lý giải càng là vượt qua chúng ta rất nhiều. Nàng bất đắc dĩ cười cười. Khó trách Tần Thiếu Phàm có thể từ phía sau bọn họ phấn khởi tiến lên, vượt qua bọn hắn, thậm chí đến để bọn hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng trình độ. Tiếp tục đi, cái này Cựu Văn Tinh Huyết Đan vậy mà mới hấp thu nửa viên trình độ. Dạ Song Song cũng kinh ngạc tại cái này Cựu Văn Tinh Huyết Đan bên trong ẩn chứa dược hiệu. Phải biết, cái này Cựu Văn Tinh Huyết Đan cũng không biết ở chỗ này luyện chế bao lâu thời gian, hấp thu bao nhiêu thâm viên tộc linh túy cùng huyết khí. Ở trong đó ẩn chứa dược hiệu là không gì sánh được to lớn. Một cái khả năng đối với phi thăng cảnh cũng có tác dụng cực lớn đan dược, để bọn hắn mấy cái hóa thần cảnh sơ kỳ đến hấp thu. Nếu là mấy cái bình thường hóa thần cảnh sơ kỳ, chỉ sợ 10 năm, thậm chí cả mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đem dược hiệu hấp thu sạch sẽ. Thậm chí bởi vì thời gian dài, mà để đại đa số dược hiệu trôi qua, rơi xuống cựu phẩm tình trạng. Nhưng là Tần Thiếu Phàm trước đó quấn quanh hỗn độn linh lực, lại là phong ấn đan dược tràn lan dược hiệu, cái này tràn lan hiệu quả cực kỳ chậm chạp. Không nên suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện mới là vương đạo. Cái này thâm viên giới bên trong tựa như không có tuyết nguyệt, cũng không biết trên đại lục đi qua thời gian dài bao lâu. Đột nhiên, một trận chấn động kịch liệt, Tần Thiếu Phàm quanh thân pháp thân hiển hóa, lại lần nữa cất cao 20-30 mét, đã đạt tới tiếp cận 200 độ cao. Tất cả mọi người trong tu luyện, pháp thân thỉnh thoảng liền sẽ hiện ra. Có thể Tần Thiếu Phàm pháp thân tại mọi người bên trong, chính là hạc giữa bầy gà bộ dáng. Nói đúng ra, còn có cái Lưu Nhược Ngưng, cái kia băng phượng pháp thân, đúng là không thể dùng lẽ thường để hình dung. Liên tựa như Lưu Nhược Ngưng thần thai chính là băng phượng một dạng. Dạ Song Song thầm nói, quả nhiên là băng phong vương thể, làm gì được ta Dạ gia huyết mạch dần dần tàn lụi, nếu là ta có thể đem hoàng cổ lôi thể kích phát ra đến thất hoàng truyền nhân, đều có riêng phần mình huyết mạch truyền thừa. Chỉ là lần lượt bảy hoàng truyền thừa, huyết mạch này cũng dần dần mỏng manh, cần uy năng lớn lao mới có thể đem tiềm ẩn tại trong huyết mạch thể chất thức tỉnh. Không đội bằng được, tu luyện đi. Thời gian trôi qua, đan dược rốt cục thu nhỏ là so phổ thông đan dược lớn nhỏ. Trừ bỏ Tần Thiếu Phàm bên ngoài, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng dừng lại tu luyện. Chiến Lăng Phong cùng Đông Phương Thư Lâm là hóa thần cảnh ngũ trọng, Dược Thanh Lăng cùng Lưu Nhược Ngưng ngang hàng là tam trọng, Dạ Song Song lại là hóa thần cảnh lục trọng. Có lẽ là bởi vì đám người dừng lại, cái kia còn sót lại đan dược vèo một tiếng, liền bị Tần Thiếu Phàm hấp thu đến thể nội. Ngay một khắc này, Tần Thiếu Phàm mở tròn mắt, bốn bề linh lực ba động cấp tốc huyết tán ra đến, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập ra mấy ngàn thước. Các ngươi vậy mà đều ngừng tu luyện. Chương 676, liên tiếp đột phá, hóa thần cảnh tứ trọng. Chương 676, liên tiếp đột phá, hóa thần cảnh tứ trọng. Tần Thiếu Phàm thật sự là không nghĩ tới, đám người vậy mà lại làm đến bước này. Cái này còn lại đan dược, tốt xấu cũng còn có một số dược hiệu, đơn thuần Tần Thiếu Phàm một người hấp thu, thật sự là nhiều lắm. Huống hồ, Tần Thiếu Phàm có được thôn thiên quyết, hắn tiêu hóa dược hiệu chuyển đổi thành linh lực tốc độ bản thân liền rất cao, trước đó dược hiệu một mình hắn liền hấp thu nhiều lắm là 5 thành. Bây giờ lại thêm cuối cùng này còn thừa, một mình hắn sợ là liền hấp thu gần 6 thành dược hiệu. Chiến Lăng Phong trực tiếp khoát khoát tay. Chúng ta đều rất rõ ràng, lão Tần ngươi cũng đừng khách khí, ngươi nhìn ngươi cái kia hóa thần cảnh tứ trọng cũng chưa tới cảnh giới, mau mau đột phá chính là. Tần Thiếu Phàm cảm giác được linh lực trong cơ thể tăng vọt, phản phất muốn đem chính mình no bạo bình thường. Hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, lúc này liền bắt đầu tu luyện. Không bao lâu, hắn chính là đột phá đến hóa thần cảnh tứ trọng, sau đó chính là khí tức dần dần thu liễm, áp xúc. Cái này còn lại dược hiệu, tựa hồ không đủ chèo chống ta đạt tới hóa thần cảnh ngũ trọng, đã như vậy, ta không bằng áp xúc, cô đọng linh lực, để cho ta hóa thần cảnh tứ trọng tu vi càng thêm vững chắc. Tần Thiếu Phàm ở trong lòng nỉ non. Lập tức, khí tức của hắn dao động, lần lượt rơi xuống hóa thần cảnh tam trọng, sau đó lại đột phá đến hóa thần cảnh tứ trọng. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần, Tần Thiếu Phàm cảnh giới vững chắc tại hóa thần cảnh tứ trọng. Khí hải bên trong linh lực trường hà càng là đạt đến 52 đầu tình trạng. Không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá hóa thần cảnh ngũ trọng. Tần Thiếu Phàm mở to mắt, bốn phía tất cả mọi người tại ngồi xếp bằng, hảo hảo tiêu hóa lấy thực lực bản thân. Mà bốn phía còn có không ít vết tích chiến đấu. Từng cái khí tức vững chắc, hiển nhiên là đã tiêu hóa tăng vọt thực lực. Đều đi qua bao lâu? Tần Thiếu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một tiếng này nỉ non, hay là để bốn phía tất cả mọi người tỉnh lại? Dạ Song Song đứng người lên, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lưu Nhược Ngưng đứng dậy, bên cạnh Dược Thanh Lăng thì là thân thiện ôm lấy cánh tay của nàng. Ta muốn luyện chế một viên thất phẩm cực phẩm đan dược, nói xong, đến lúc đó ngươi nhưng là muốn đến dược gia giúp ta. Dược Thanh Lăng giống như là đang làm nũng một dạng lung lay Lưu Nhược Ngưng cánh tay. Tần Thiếu Phàm sững sờ, hai người này lúc nào như vậy quen thuộc. Chiến Lăng Phong thì là ngửa mặt lên trời thét dài. Rốt cục có thể đi ra, ta phải thật tốt hoạt động một chút gân cốt, nói ít cũng là 2-3 năm bế quan đi. Thật sự là mệt chết. Đông Phương Thư Lâm gật gật đầu, kém một tháng thời gian 3 năm. Tần Thiếu Phàm cũng không nghĩ tới, vậy mà đi qua thời gian dài như vậy. Nếu là ở hắn hư không giới tử bên trong tu luyện, căn bản cũng không cần thời gian lâu như vậy. Nói đến, hắn lần trước bế quan cũng là duy nhất một lần thời gian 10 mấy năm. Xem ra, cảnh giới càng cao, đối với thời gian trôi qua thì càng vừa dứt lời, Dạ Song Song đông nhiên nhảy dựng lên. Không đối, thời gian 3 năm đến, Thiên Cơ Cung tổ chức hội giao lưu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là lấy lại tinh thần. Bọn hắn cũng là lâm vào thời gian tu luyện dài quá, căn bản liền quên đi chuyện này, nếu không phải Dạ Song Song nhắc lên, bọn hắn căn bản không nhớ ra được. Đặc biệt là Đông Phương Thư Lâm, một trận bất đắc dĩ. Ta liền nói ta vì sao nhớ kỹ thời gian, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, nhanh nhanh nhanh, đi. Hắn lúc này chào hỏi đám người rời đi. Dạ Song Song lại là nghĩ tới điều gì, đúng rồi, đầu linh mạch kia, Lao Tần, ngươi có không gian bảo vật, không cần lãng phí. Tần Thiếu Phàm gật gật đầu, hắn cũng không có gì ngượng ngùng. Mấy người bọn hắn cũng không thiếu linh mạch, mà lại cũng chỉ có Tần Thiếu Phàm có thể mang đi đầu linh mạch này. Đợi đến đem linh mạch thu nhập hư không giới từ đằng sau, hư không giới tử vậy mà lần nữa chấn động lên, điên cuồng hướng ra phía ngoài quét trường, trong chớp mắt liền đạt đến 2000 dặm phạm vi. Tần Thiếu Phàm kinh ngạc không thôi, hắn cũng không nghĩ tới hư không giới tử vậy mà dọc theo gấp đôi phạm vi. Hắn hồi tưởng lại, trước đây kéo dài tựa hồ cũng là bởi vì gia nhập linh mạch, mà trong đó linh khí tứ tán ra nguyên nhân. Mà lần này trực tiếp tăng lên gấp đôi phạm vi, chẳng phải là nói đầu này linh mạch nhưng thật ra là đạt đến địa cấp trình độ. Tần Thiếu Phàm cũng là vui vô cùng. Huyền cấp cùng hoàng cấp linh mạch, tối đa cũng chính là sản xuất linh thạch thượng phẩm. Nhưng là địa cấp linh mạch đã có thể sản xuất chút ít linh thạch cực phẩm, mà tới được thiên cấp linh mạch, vậy cơ hồ là một cái thế lực lớn căn cơ chỗ. Không chỉ là thành đống linh thạch cực phẩm, càng là có một chút đặc thù linh thạch, tỉ như cái kia phong linh thạch, thủy linh thạch, kim linh thạch loại hình tồn tại. Nếu là có một đầu thiên cấp linh mạch, vậy thì thật là có thể khai cương quét thổ, trở thành một phương cự phách vô liếng. Tần Thiếu Phàm âm thầm quyết định, như là đã nói xong muốn phát triển hư không giới tử, như vậy nhất định phải tìm cơ hội lấy tới một đầu thiên cấp linh mạch. Bất quá cái này cũng hoàn toàn chính xác rất là khó khăn. Tứ đại thế lực đều có thiên cấp linh mạch chất trưởng, mà muốn cầm tới thiên cấp linh mạch, càng là muốn đối mặt vô số đối thủ cạnh tranh. Không nói đến hóa thần cảnh, những cái kia động hư cảnh lao bất tử cũng sẽ xuất thủ, thậm chí còn có thể gây nên phi thăng cảnh cường giả lực chú ý tính toán, hay là nghĩ thêm đến địa cấp linh mạch, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nếu có một đầu chưa từng bị phát hiện thiên cấp linh mạch, cũng có thể đem nó hóa thành chính ta sở thuộc. Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, "Lão Tần, ngươi tại lề mề cái gì? Đi." Chiến Lăng Phong thanh âm vang lên. Tần Thiếu Phàm cũng không nghĩ nhiều, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, Thiên Cơ Cung có thể thôi diễn bản vật, có lẽ lần này hội giao lưu, hắn liền có thể cầm tới Thiên Cơ Cung thôi diễn danh lệch. Cái gọi là đại cơ duyên, nên cũng có thể là thiên cấp linh mạch đi. Tần Thiếu Phàm trở lại trước mặt mọi người, đám người cũng không do dự nữa, lúc này liền rời đi Kim Tự Tháp di tích. Bốn phía còn có mấy trăm đầu Thâm Viên tộc, nhưng lại cũng không còn cách nào ngăn cản được đám người bước chân. Lúc đến bọn hắn bị Thâm Viên tộc một đường điên cuồng đuổi theo, lúc đi ra, thực lực này lại là đã có thể dùng long trời lở đất để hình dung. Dạ song song tùy ý một kích, một đầu Thâm Viên Tật Phong Điệu trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên mặt đất, sau đó bị lôi đỉnh đánh nát thành đầy trời cát bã. Chiến Lăng Phong trường thương quét ngang, mấy chục con Thâm Viên tộc liền biến thành cho bụi. Tần Thiếu Phàm cố ý rút lại phía sau đám người, mọi người nhặt Thâm Viên tộc Thâm Viên tinh thể, hắn liền siêu tập thi thể, lớn mạnh huyết khí, quả thực là đắc ý mà liền tại đám người rời đi ở ngoài ngàn dặm sau. Từ Yên Nhi đột nhiên xuất hiện tại Kim Tự Tháp di tích trước mặt. "Tiểu Thí Hải, làm việc còn muốn ta đến chửi đi?" Từ Yên Nhi nói đi lắc đầu, tốt xấu là tháp chủ, được rồi, bản cô nương liền không so đo. Trên người nàng một trận bừng sáng màu tím lưu chuyển, thân thể của nàng vậy mà từng tấc lớn lên, bất quá trong chớp mắt, liền từ một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, hóa thành một cái tuyệt mỹ con mắt màu tím nữ tử. Con mắt màu tím nữ tử còn có mái tóc dài màu tím, trong mi tâm có chín đạo kỳ dị giao thoa phù văn dựng thẳng, nhìn kỹ lại, tựa như là một đầu xoay quanh cự long. Từ Yên Nhi nheo mắt lại, quanh thân bừng sáng màu tím lưu chuyển, áp bách cực mạnh cảm giác tản ra, không khí bốn phía đều rất giống ngưng kết bình thường. Có thể bừng sáng này cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, chính là biến mất. Chương 677 Thần bí người áo bào trắng chương 677, thần bí người áo bào trắng ở chỗ này xuất thủ rất là nguy hiểm. Từ Yên Nhi vô vô mặt mình. Lúc trước chính là Thâm Viên giới chỗ sâu những cái kia Thâm Viên thần vương đối với tháp chủ xuất thủ, loại tồn tại kia, cho dù là một sợi yêu đất khí tức phát ra, cũng có thể khóa chặt ta. Từ Yên Nhi một trận bất đắc dĩ, lúc đầu một quyền có thể đánh nát kim tự tháp, hiện tại liền muốn nhiều đánh ra vài quyền. Nàng lập tức hóa thành một sợi lưu quang, cọ sát ra thật dài đuôi lửa, giống như thiên thạch bình thường, ầm vang rơi xuống. Một quyền ra, bốn phía đất cát bay lên, đem cao tới ngàn mét kim tự tháp hoàn toàn hiện lộ ra. Quyền thứ hai, kim tự tháp từ ngọn tháp bắt đầu che kín vết rách. Quyền thứ ba ra, toàn bộ kim tự tháp sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn. Quyền thứ tư, quyền thứ năm, quyền thứ sáu rơi xuống, kim tự tháp bên trong bao quát trận pháp ở bên trong, toàn bộ hóa thành cho bụi. Lò luyện đan kia cũng là bị Tử Yên Nhi thu bảo, là cái không sai bảo vật, dựa theo nơi đây bình xét cấp bậc, sợ là đã vượt qua cửu phẩm trình độ. Ai, nhiệm kỳ này tháp chủ cũng liền hai người thủ hạ, ta liền bị liên lụy điểm đi. Tại đầy trời trong bụi mù, Tử Yên Nhi dậm chân rời đi. To lớn hố cắt xuất hiện, đầy trời khói bụi rơi xuống, tạo thành một cái ngàn mét hố sâu, không ngừng có hạt cắt chảy vào đi, dần dần hóa thành một cái cự đại vòng xoáy cắt chảy. Thời gian trôi qua, dòng dã mấy ngày, nơi đây hố cắt đều không có triệt để lấp đầy. Thế nhưng vào lúc này, hố cắt biên giới xuất hiện một nhóm thần bí người áo bào trắng. Bọn hắn khí chất xuất trần, tại đầy trời trong cắt vàng, cũng vẫn như cũng là không nhốn bụi trần. Một người cầm đầu thanh niên, trong mi tâm ở giữa có một thanh ngũ quang thập sắc tiểu kiếm, bất quá một đốt ngón tay lớn nhỏ, lại có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ gần như hủy thiên diệt địa khí tức. Thanh niên đạp không mà đến. Lần này đến đây tìm Cửu Văn Tinh Huyết Đan, lại mấy năm chưa về, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ là Thâm Viên giới biên cảnh, cũng có thể để đệ đệ đám người kia hao tổn. Thật sự là xuẩn độn như heo. Nói đi, hắn lại là nhìn một phía. Kỳ quái, đã nhanh muốn tới địa phương mới là, ta vì sao không nhìn thấy? Hắn phun ra một ngụm trọc khí, giữa mi tâm tiểu kiếm vỡ ra, giống như thiên nhãn bình thường. Sau đó, từ trong đó bay vụt ra một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm thậm chí vượt qua 2 mét độ cao, cầm tại thanh niên này bên người, so thanh niên còn muốn mọc ra một mảng lớn. Trên trường kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra kinh khủng kiếm ý, một sợi màu đỏ kiếm tuệ theo gió tung bay, tựa như một loại kỳ dị nào đó hung thú lông vũ bình thường, tản mát ra khí tức cực mạnh. Kiếm tuệ phất phới ở giữa, một đầu hỏa phượng như ẩn như hiện. Thanh niên cầm trong tay trường kiếm, lặng lặng chờ đợi lấy cái gì. Chủ nhân, bốn phía cũng không điều tra đến khí tức, ta bên này cũng không có. Chúng ta bố trí thủ đoạn, tựa hồ là biến mất. Thanh niên lông mày cau lại, muốn các ngươi làm gì dùng? Nếu nhìn không thấy, có lẽ là bị cắt chảy bao phủ, đó chính là đào đất 3000 mét liền có thể. Thôi, các ngươi làm việc, dài dòng văn tự. Hắn giơ lên trong tay trường kiếm, sau đó một kiếm rơi xuống. Oanh! Kinh khủng kiếm khí bắn ra, đón gió tăng trưởng, vậy mà trong chớp mắt hóa thành dài vài trăm mét, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, sau đó nhấc lên một trận vòi rồng cắt đuổi. Đợi cho cắt đuổi tản ra, trong đất cắt xuất hiện một đạo kéo dài ngàn mét có hơn khe rãnh khổng lồ. Thanh niên chau mày, hắn lần nữa vung vậy trường kiếm. Thẳng đến thật đào đất 3000 mét, lại cũng chỉ là nhìn thấy một số khác biệt màu sắc hạt cát. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra, đến cùng là ai, vậy mà dám can đảm phá hư bản thiếu thủ đoạn. Kim tự tháp này không phải không tìm đúng vị trí, mà là bị người trực tiếp vênh thành một phấn, dung nhập hạt cát bên trong, cho nên mới cũng không nhìn thấy nơi này có kim tự tháp tồn tại. Thanh niên biểu lộ tức giận, một đôi tròng mắt lại là lạnh nhạt tới cực điểm. Trong chốc lát, đất bằng gió bắt đầu thổi, ngàn vạn kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem vô số đất cắt quấy bay đến không trung. Hảo thủ đoạn, liền ngay cả bản thiếu dược vương lâu cũng lấy đi, đợi cho bản thiếu tìm tới ngươi, tất nhiên để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Đi. Hắn bung tay lên, thân hình trực tiếp tiêu tán tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà đã là tại mấy ngàn thước có hơn. Trước sau cũng bất quá chớp mắt thời gian. Sau lưng, một đám người áo bào trắng cúi đầu, rất cung kính đi theo tại thanh niên này sau lưng rời đi. Thâm viên chiến trường, một đoàn người từ hôi vụ thông đạo bên trong cất bước mà ra, chính là Tần Thiếu Phàm mấy người bọn họ. Chiến Lăng Phong ngửa mặt lên trời thét dài, các ngươi chiến thiếu gia ta rốt cục trở về. Cũng liền ở thời điểm này, một bóng người từ phía chân trời chạy nhanh đến, người còn chưa tới, thanh âm liền đã vang tận mây xanh. Thanh Lăng. Thanh âm như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Sau một khắc, người tới liền cùng Dược Thanh Lăng đang ôm nhau. Đám người khoe miệng co giật. Người đến là Chu Hoài An, hai người này ôm ở cùng một chỗ, vậy nhưng thật sự là như keo như sơn kem chút liền đích thân lên. Người rốt cục trở về. Hoài An có lỗi với, để cho ngươi lo lắng cho ta. Trở về liền tốt, lần tiếp theo, vô luận đi chỗ nào mạo hiểm, đều nhất định phải mang ta lên. Hoài An Thanh Lăng ta không muốn lại cùng ngươi tách ra. Đám người mỹ mắt giật một cái. Tần Thiếu Phàm ho khan một tiếng, lại nói các minh đệ, người này ỷ vào chính mình có nàng dâu, tựa như rất không chào đón chúng ta. Chiến Lăng Phong quyền đầu cứng. Vậy chúng ta mấy cái cũng quay về rồi, làm sao không thấy ngươi lo lắng lo lắng. Chu Hoài An nghe vậy, cắt một tiếng, nhàn nhạt liếc qua đám người. Vậy các ngươi có thể cùng nhà ta lão bà so. Đông Phương Thư Lâm mỉm cười, đúng à, không cần tình huynh đệ, vậy cũng đừng trách huynh đệ hung ác, đậu thủ. Chu Hoài An sững sờ, sau một khắc hắn kéo Dược Thanh Lăng liền chạy. Sai sai, ta cũng lo lắng các ngươi. A Chu Hoài An thực lực bây giờ, thế nhưng là kém Chiến Lăng Phong mấy người bọn hắn một tầng lầu cao như vậy chênh lệch, ba người hay là cùng một chỗ đậu thủ. Trong lúc nhất thời, đám người trực tiếp đùa giỡn ở cùng nhau. Dược Thanh Lăng ở bên cạnh che miệng cười, sung sướng không thôi. Tần Thiếu Phàm bên người, Lưu Nhược Ngưng bỗng nhiên đi tới. Lưu Nhược Ngưng nhìn phía xa, hâm mộ sao? Tần Thiếu Phàm ánh mắt thâm thúy, mang theo một chút ý cười, hắn gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có chút. Lưu Nhược Ngưng khẽ cười một tiếng. Nếu hâm mộ, vậy ta cũng cô mà làm cho ngươi thật hâm mộ bọn hắn có thể đánh tơi bởi Chu Hoài An, ta vậy mà không có xuất thủ phần. Thôi thôi, bằng vào thực lực của ta, vạn nhất đem lão Chu cái này biết độc tử đánh nằm xuống làm sao xử lý? Hai người cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng. Lưu Nhược Ngưng dáng tươi cười cứng ngắt trên mặt. Nàng thật sự là không có khả năng lý giải, không có khả năng là hâm mộ Chu Hoài An cùng Dược Thanh Lăng tình cảm sao? Lại là hâm mộ không thể đánh tơi bởi Chu Hoài An một trận. Đây là người bình thường mạch não. Tần Thiếu Phàm lấy lại tinh thần, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì cố mà làm? Lưu Nhược Ngưng cười cười, đưa tay khoác lên Tần Thiếu Phàm trên thân. Ta nhìn ngươi thật hâm mộ, cho nên liền cố mà làm đánh tơi bởi ngươi một trận. Sau một khắc, Tần Thiếu Phàm tứ chi đều bị hàn khí xâm lấn, hắn sững sờ, căn bản không nghĩ tới Lưu Nhược Ngưng sẽ đối với hắn xuất thủ. Chương 678, để cho ngươi liền biết hâm mộ Chu Hoài An bị đánh. Chương 678, để cho ngươi liền biết hâm mộ Chu Hoài An bị đánh. Đợi đến Tần Thiếu Phàm lấy lại tinh thần thời điểm, tứ chi đều đã cứng ngắt lại, thậm chí liền ngay cả linh lực lưu động đều chậm lại không ít. Phanh! Đôi bàn tay trắng như phấn bay tới, trực tiếp đem Tần Thiếu Phàm đánh thành một cái mắt gấu mèo. Ngay sau đó, Lưu Nhược Ngưng một quyền tiếp lấy một quyền rơi xuống. Hâm mộ Chu Hoài An bị đánh. Đừng a, ta giúp ngươi. Không phải, ta không có, ta thật không có. Vậy ngươi hâm mộ cái gì? Ta ý là ta không thể đánh đến Chu Hoài An. Cái kia không có việc gì a, ngươi bây giờ bị đánh, thoải mái sao? Bốn phía lập tức vang lên Tần Thiếu Phàm một trận tiếng kêu rên. Đợi đến Chu Hoài An sưng mặt sưng mũi sau khi trở về, cùng sưng mặt sưng mũi Tần Thiếu Phàm đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà không phân biệt được ai là ai. Hai người lẫn nhau, tựa như là cảm giác đồng mệnh tương liên tự nhiên sinh ra. Mấy ngày sau, đế cung. Tần Thiếu Phàm trước đó đi qua dạng hoàng cung, nhưng là lần này tới lại là đế vương cung, đây là đế chủ chỗ ở nó tráng lệ trình độ, đơn giản làm cho người liễu lưới. Bốn phía mấy chục cây cột đều có hung thú thi thể vờn quanh tại trên cây cột, mỗi một con hung thú đều rất giống không phải điều khác, tản mát ra áp bách cực mạnh cảm giác, khí thế hung hăng nhìn xem mỗi một cái đi vào đế cung người. Đế chủ ngồi long ỷ, cao tới 9 trượng, bề rộng chừng 5 trượng, trên đó kim quang lấp lóe, ngược lại không giống như là rồng gì đế dựa, càng giống là một tấm rồng sợ. Đế chủ ngồi ngay ngắn trên đó, vô hình đế vương uy áp tản ra. Phía dưới, nửa quỳ 10 người. Long Duệ Trạch bọn hắn trước đó tiểu đội kia 5 người, cùng Tần Thiếu Phàm, Dạ Song Song, Chiến Lăng Phong, Đông Phương Thư Lâm cùng Lưu Nhược Ngưng. Lần này, đế chủ thậm chí không có triệu kiến còn lại thất hoàng truyền nhân, mà là tìm Lưu Nhược Ngưng. Tần Thiếu Phàm suy đoán, nên là đế cung mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ đế triều, Lưu Nhược Ngưng băng phong vương thể không phải bí mật, tăng thêm thực lực đuổi theo tới, cho nên cũng nhận đế chủ coi trọng. Nhưng vào lúc này, thanh âm uy nghiêm vang lên. Bản tôn gọi các ngươi tới ý đồ đến, các ngươi nên biết được, chính là vì Thiên Cơ cung tổ chức hội giao lưu, lần này thì đến, việc này lớn, các ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Đế chủ nhìn về phía dưới, hắn cũng không thể không kinh ngạc. Bất quá mấy năm thời gian, Tần Thiếu Phàm vậy mà đạt đến hóa thần cảnh tứ trọng cảnh giới, còn có Dạ Song Song, vậy mà đạt tới hóa thần cảnh lục trọng. Đế chủ nghĩ đến cái này, nhẹ nhàng cười một tiếng, mấy người các ngươi, chuyến này thu hoạch tương đối khá, liền ngay cả cái này đế tử cũng đuổi không kịp các ngươi. Tần Thiếu Phàm bọn hắn nhao nhao cúi đầu, cung kính nói, đế chủ khiêm tốn. Đế tử chi uy, chúng ta rõ như ban ngày. Chúng ta bất quá có chút cơ duyên, tạm thời cảnh giới vượt qua đế tử một chút, thực lực lại như cũng không so được đế tử. Đám người cũng trầm ổn không ít. Đế chủ có thể khiêm tốn, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đi theo lời nói này. Hoàn toàn chính xác, mấy người bọn hắn đạt được cơ duyên, tu vi tăng lên nhanh điểm, nhưng là nếu như không có cơ duyên, bọn họ đích xác là xa xa không sánh bằng Long Duệ Trạch cái kia hóa thần cảnh tứ trọng khí tức. Đế tử có đế chủ vị này phi thăng cảnh đại năng chỉ điểm, còn có dư thừa tài nguyên trèo trống. Hiện tại thời gian ngắn siêu việt, tuyệt đối không phải bọn hắn đắc ý vô liếng, nếu là không cố gắng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Long Duệ Trạch siêu việt. Đế chủ khoát khoát tay, đáy mắt lại là nhiều một vòng ý cười, hiển nhiên là đối với đám người trả lời rất là hài lòng. Đi, nói chính sự. Bản tôn sớm thời gian 3 năm công bố tin tức, chính là để cho các ngươi có một cái tranh đoạt cơ hội. Chuyến này, Lưu Nhược Ngưng, Dạ Song Song, Long Duệ Trạch, Tần Thiếu Phàm, các ngươi có gì dị nghị không? Đế chủ dừng một chút, lại là nói tiếp, Chiến Lăng Phong hoàn toàn chính xác ngũ trọng, nhưng là ngươi cùng Dạ Song Song so ra, cũng có khoảng cách. Về phần Lưu Nhược Ngưng, ngươi băng phong vương thể, đúng là đặc thủ, viễn siêu cháu gái ta Long Khê Tuyết. Cuối cùng là võ thần, ta biết thân thể ngươi đã đạt tới hóa thần cảnh ngũ trọng, nhưng là Tần Thiếu Phàm hóa thần cảnh tứ trọng thực lực, gồm cả nhục thân cũng đạt tới ngang nhau cảnh giới. Bản tôn lựa chọn cũng là nhiều mặt cân nhắc. Đám người lại là rất rõ ràng, vì cái gì tuyển Long Duệ Trạch, vậy căn bản không cần giải thích, thật muốn đến hỏi giải thích kia, mới là thật thật quá ngu xuẩn. Còn nữa nói, đế chủ chính là phi thăng cảnh cường giả, nhãn lực của hắn gặp cỡ nào đó gắt. Hắn cái này phân phối, nói thật, đơn thuần chỉ là thực lực cao thấp phân phối, hắn một chút liền có thể nhìn ra đám người bây giờ có thể phát huy ra thực lực, tùy ý so sánh liền có kết quả. Nói đều nói đến phân thượng này, tự nhiên là sẽ không có người chất vấn. Lập tức, trừ bỏ bị điểm danh 4 người, những người còn lại liền tạm thời rời đi đế vương cung. Đế chủ ngồi ngay ngắn trên đó, dáng vẻ uy nghiêm. Lần này Đái Nhĩ trở đi Thiên Cơ cùng, có thể từng biết được, là muốn đại biểu đế triều mà xuất chiến. Các ngươi đối thủ, cũng là chúng ta vùng đại lục này tam đại thế lực khác hạng người tuyệt đỉnh, chớ có để bản tôn thất vọng. Long Duệ Trạch lúc này chắp tay, cười nói, có phàm đệ tại, hắn tất nhiên biểu hiện không tầm thường, ta cũng sẽ biểu hiện tốt một chút, định không để cho phụ thân thất vọng. Tần Thiếu Phàm cũng lập tức nói đế tử thực lực bất phàm, muốn nói biểu hiện không tầm thường, nên đế tử mới là. Ta cũng bất quá vận khí tốt, tuyệt đối không thể so với đế tử. Dạ Song Song nói ra. Đám người trực tiếp là một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi. Đế chủ cười ha ha một tiếng, đánh gãy lời của mọi người. Nhìn các ngươi những đứa bé này lớn lên, cũng có khác một hương vị. Nhớ mang máng, Bách Quốc hội võ cũng không đến thời gian 10 năm, thời gian thấm thoát, vội vàng mà qua, trước kia hai người các ngươi đội tranh phong tương đối quan cảnh, đã là rõ mồn một trước mắt. Đế chủ trong mắt hiện ra hồi ức chi sắc. Từ tranh phong tương đối, dồn hết đủ sức để làm muốn vượt qua đối phương, đến bây giờ lẫn nhau khiêm lượng, lẫn nhau tán dương, cái này đúng là tiến bộ không ít. Hắn cười cười, mới nói tiếp, không cần từ bỏ cỗ này phấn đấu sức lực, bốn người cùng nhau tiến đến, có lẽ sẽ trên lôi đài ba trạng, các ngươi nhất cử nhất động cũng có thể triển lộ đế triều phong thái. Đối mặt đối thủ, cần dốc hết toàn lực, có thể đối mặt đồng liêu, cũng không được lưu thủ, làm cho người ta trò cười. Hán, đế chủ chỉ vào Long Duệ Trạch, cùng các ngươi cùng nhau tiến đến, hắn cũng chỉ là Long Duệ Trạch. Lập tức, hắn lại là chỉ vào Tần Thiếu Phàm, Dạ Song Song, Lưu Nhược Ngưng. Các ngươi cũng chỉ là các ngươi, bất luận thân phận, bất luận địa vị, bản tôn tự mình đốc chiến, như chưa từng dốc hết toàn lực, hắn hừ lạnh một tiếng. Bản tôn tình nguyện đem các ngươi bắt được dưới đài, cũng không muốn để các ngươi ném ta đế triều mặt mũi. Đám người cũng là nhao nhao lên tiếng. Đế chủ hừ lạnh một tiếng, cho bọn hắn tất cả mọi người là mang đến áp lực lớn lao, lời nói này nhất định là muốn nghiêm túc đối đãi, khắc trong tâm khảm. Đế chủ lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, gật gật đầu. Sau đó, chúng ta 5 người cùng nhau xuất phát. Thiên Cơ cung, các ngươi còn là lần đầu tiên đi, gặp phải bất cứ chuyện gì đều chớ có kinh ngạc. Lập tức, Tần Thiếu Phàm mấy người liền tạm thời đi ra đế vương cung, ở ngoài điện lặng lặng chờ lấy xuất phát. Tần Thiếu Phàm nhìn về chân trời, nghe nói Thiên Cơ cung tại Thiên Khung đỉnh phòng quan sát toàn bộ đại lục là một cái giống như trên trời tiên cảnh, tiên giới thiên đỉnh địa phương, cũng không biết có phải hay không cái dạng này. Chương 679, tiến về Thiên Cơ cung, tứ đại thế lực các yêu nghiệt. Chương 679, tiến về Thiên Cơ cung, tứ đại thế lực các yêu nghiệt. Đám người đối với một chuyến này đều rất là chờ mong. Nghe đồn Thiên Cơ cung có thể thôi diễn thiên cơ, trên đại lục này sự tình chỉ cần bọn hắn muốn thôi diễn, liền nhất định không thể gạt được bọn hắn. Mà Thiên Cơ cung càng là thần bí đến cực điểm, bọn hắn áp đảo Thương Khung đỉnh phong, liền tựa như là quan sát đông đảo chúng sinh tiên nhân bình thường. Bọn hắn từ trước tới giờ không hành tẩu thế gian, nhưng là mệnh lệnh của bọn hắn, lại là để toàn bộ đại lục tứ đại thế lực đều không thể coi nhẹ. Nhưng vào lúc này, đế vương cung bên trong, một đạo quang hoa phóng lên tận trời. Tại trong quang hoa, một đầu màu vàng thần long đằng không mà lên, Thần Long kéo lấy hai khung tráng lệ xe ngựa, ở trong trời cao xoay một vòng, cuối cùng rơi vào Tần Thiếu Phàm trước người bọn họ. Đế chủ thanh âm vang lên: "Các ngươi, theo ta đi." Phía sau cửa xe ngựa từ từ mở ra. Long Duệ Trạch thoải mái mang theo đám người lên xe ngựa. Tần Thiếu Phàm mấy người đi vào. Xe ngựa này cửa lần nữa đóng lại, có thể toàn bộ xe ngựa lại là bình ổn đến cực điểm, giống như là căn bản không có đang di động bình thường. Trong xe có một cái bàn vuông, bốn phương tám hướng đều có một cái bộ đoàn. Trên bàn vuông điểm một cái lư hương, trong đó tràn ra từng sợi khói xanh, lượn lờ hướng lên, dần dần tiêu tán ở trong không khí, cái tia kỳ dị hương thơm khí tức cũng phát ra tại toàn bộ trong xe. Tần Thiếu Phàm mấy người khoanh chân ngồi xuống. Mới tòa hạ, Tần Thiếu Phàm liền không khỏi liễu lưới, cái này vân hương liền để hắn có một loại tâm thần cảm giác yên lặng, liền tựa như tùy thời có thể lấy nhập định tu luyện. Mà dưới chân thảm, càng giống là một loại nào đó hung thú da lông, nhu thuận đơn giản không tưởng nổi, mà lại mơ hồ còn có thể cảm nhận được linh lực ba động. Vang bạc tục khí, bốn phía trang trí đều là các loại chân quý linh tài, rất nhiều trang sức thậm chí là đến từ cường đại hung thú thân thể. Thí dụ như cái kia ngũ thải kim phượng lông vũ, vũ quang thập sắc, tản mát ra kỳ dị huỳnh quang. Lại như cùng cái kia dao long con mắt, giống như dạ minh châu bình thường, vầng sáng màu trắng liền có thể chiếu sáng cả xe ngựa. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, ở trong lòng thầm nghĩ, cái này đế triều quả nhiên là sâu không lường được, đế chủ tùy ý biểu hiện ra một chiếc xe ngựa chính là đắt như thế, cái kia đế chủ chính mình xuất hành xe ngựa thì như thế nào? Kéo xe kim long, hẳn là đế chủ một loại công pháp nào đó, cái này Long Duệ Trạch trước đây cũng là thi triển loại công pháp này, sau lưng có 9 đầu kim long xoay quanh. Nói là một dạng, nhưng là Tần Thiếu Phàm rất rõ ràng, đế chủ thi triển ra mới thật sự là màu vàng thần long, cái kia kinh khủng uy nghiêm khí tức làm cho người sợ hãi. Thân thể cao lớn kia xông thẳng tới chân trời, giống như chân long bay lượn. Nếu là thật so ra, Long Duệ Trạch hiển hóa ra kim long, liền giống như một đầu trên đất cá trạch bình thường, chỉ có kỳ hình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cái tương đối. Tần Thiếu Phàm đã từng cùng Long Duệ Trạch toàn lực đại chiến qua một lần, hắn là rất rõ ràng Long Duệ Trạch thực lực, bây giờ đột phá hóa thần cảnh, tốc độ tu luyện này cũng là không có chút nào chậm. Hóa thần cảnh tứ trọng a, nếu là không có cái kia cựu văn tinh huyết đan cơ duyên, Tần Thiếu Phàm cùng Long Duệ Trạch chênh lệch có lẽ sẽ còn tăng lớn. Bất quá đối với tu sĩ tới nói, cơ duyên vốn là tùy từng người mà khác nhau. Long Duệ Trạch sinh tại đế triều hoàng tộc, đây cũng là cơ duyên của hắn, để hắn có được quần quần không dứt tài nguyên, cũng làm cho hắn có vô số cao thủ chỉ điểm. Cái này tu luyện tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Dứt khoát không có việc gì, tất cả mọi người không nói lời nào, Tần Thiếu Phàm dồn hết đủ sức để làm một trận suy nghĩ lung tung. Nhưng lại tại lúc này, Long Duệ Trạch xuất ra ấm trà, vậy mà cho đám người rót trà. "Chư vị, cách chúng ta lần trước gặp mặt cũng có vài năm, Lưu cô nương ta còn không hảo hảo nhận biết qua. Vừa vặn còn có một đoạn thời gian, chúng ta lẫn nhau quen thuộc không phải?" Đường Đường đệ tử cho đám người châm trà, vậy dĩ nhiên là muốn cho mặt mũi. Lưu Nhược Ngưng khẽ bước cằm, cũng không bị Long Duệ Trạch đệ tử thân phận ảnh hưởng đến, nàng cho tới nay đều là như vậy thanh lãnh tính cách, chỉ là tại đối mặt Tần Thiếu Phàm thời điểm sẽ có khác biệt. Nàng nâng chung trà lên, chén trà này xác nhận tiểu nữ kính đệ tử mới là. Long Duệ Trạch khoát khoát tay, tự mình đem nước trà uống một hơi cạn sạch. "Không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, lần này tiến đến, ta chỉ là Long Duệ Trạch. Các ngươi cũng biết, lần này hội giao lưu là đến từ tứ đại thế lực tinh nhuệ, thậm chí có thể nói tất cả đều là yêu nghiệt thiên tài." Hắn mở ra máy hát, cho đám người nhất nhất giới thiệu đứng lên. Tỷ như cái kia đế tuyết cung, chính là có tiên nhân huyết mạch, tổ tiên bên trong có thật nhiều chân chính phi thăng thượng giới cường giả. Huyết mạch truyền thừa, công pháp truyền thừa, cực kỳ cường đại. Cửu Thiên Băng Hoàng Quyết vừa ra, càng là danh xưng có thể băng phong thế gian hết thảy. Ta nói cái này, cũng chính là bởi vì Lưu Cô Đường, ngươi cái này băng phong vương thể, có lẽ là sẽ bị bọn hắn nhìn trúng, sẽ chiêu ngươi. Đương nhiên, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đế Tuyết Cung càng thích hợp Lưu Cô Nương phát triển, nếu là thật sự muốn gia nhập Đế Tuyết Cung, cũng phải nói với ta một tiếng mới là, đúng không? Tần Thiếu Phàm nói thầm một tiếng quả là thế. Cái này Long Duệ Trạch những năm gần đây cũng đích thật là trầm ổn không ít, tung gạch như ngọc, nguyên lai là lo lắng Lưu Nhược Ngưng sẽ đâm lưng bất lạc đế triều. Bất quá cái này Long Duệ Trạch hiển nhiên là xem thường Lưu Nhược Ngưng. Thế gian này không phải là không có thể chất đặc thù, chỉ bất quá giống như là Lưu Nhược Ngưng như vậy ngay từ đầu liền thức tỉnh thể chất đặc thù người, cực kỳ hiếm thấy. Theo thực lực tăng lên, huyết mạch truyền thừa cũng sẽ dần dần hiển hóa, mới có thể xuất hiện thể chất đặc thù. Dựa theo Tần Thiếu Phàm ý nghĩ, đây càng giống như là một loại phong tỏa, theo thực lực cường đại mới có thể xông phá đối với thể chất đặc thù phong tỏa. Mà Lưu Nhược Ngưng tựa như còn tại trúc cơ cảnh trước đó liền thức tỉnh thể chất đặc thù, điểm này hoàn toàn chính xác hiếm thấy. "Yên tâm đi." Lưu Nhược Ngưng nhàn nhạt mở miệng, "Ta vốn là bất lạc đế triều người, vì sao muốn gia nhập Đế Tuyết Cung? Viễn phó trăm triệu dặm, rời đi thân nhân cùng bằng hữu." Nàng đang khi nói chuyện, tựa hồ là không để lại dấu vết hướng phía Tần Thiếu Phàm nhìn thoáng qua. Tần Thiếu Phàm lại không phát hiện, mà là thuận thế phụ họa nói, "Đúng là như thế, Long ca không cần lo lắng. Ta cùng Nhược Ngưng nhận biết vài chục năm, nàng phẩm tính ta rõ ràng nhất bất quá." Long Duệ Trạch cười ha ha một tiếng. "Ngược lại là ta đa tâm, một chén này, ta lấy trà thay rượu tự phạt ba chén." Tần Thiếu Phàm khoát khoát tay, "Một chén là được, ta cảm thấy trà này dư vị vô tận, ngược lại là uống ngon rất, Long ca cũng đừng buồn bực đầu uống nhiều, không cho chúng ta uống mới lạ." Hắn tùy ý một trò đùa, chính là chuyển hướng chủ đề. Uống một ly trà, lần nữa nói, "Vậy còn có người nào người cần thiết phải chú ý?" Long Duệ Trạch cũng không còn xoắn xuýt trước đó chủ đề, lúc này lần nữa mở ra máy hát. "Cổ Sát Quốc bên trong, có một tiểu tăng, ta từng gặp một mặt, Phật quang phổ chiếu, trời sinh tuệ căn, đến lúc đó nhìn thấy, ngươi liền biết đến cỡ nào đặc biệt. Người này thực lực không tầm thường, nói thật, ta không có nắm chắc tất thắng, ta càng là cảm thấy người này thâm hậu rất, có một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Người này tên là Liêu Sinh Hòa Thượng. Tần Thiếu Phàm âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Cổ sát quốc Phật môn Tịnh Hưng, bọn hắn hệ thống tu luyện càng là cùng trên đại lục bình thường phương thức tu luyện khác nhau rất lớn. Thủ đoạn như thế, ngược lại là hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy hứng thú, muốn giao thủ một phen. Chương 680, tứ đại thế lực người nói chuyện gặp mặt chương 680, tứ đại thế lực người nói chuyện gặp mặt Tần Thiếu Phàm nhớ kỹ. Phật môn bên trong, hết thể có hai loại tu hành phương thức. Thứ nhất chính là tu luyện Phật pháp, liền như là bọn hắn tu sĩ công pháp tu luyện bình thường, nhưng là Phật pháp thâm hậu, người phi thường có thể lý giải. Ngày ngày tụng kinh niệm Phật, giống như liền có vô thượng vĩ lực gia trì. Còn có một loại chính là khổ hành tăng, loại này liền như là thể tu, nhưng là bọn hắn tiếp nhận, chính là bình thường thể tu đều không thể tiếp nhận cực hạn đoán thể chi pháp. Nghe nói tu luyện ra kim thân đến, vạn pháp bất thôi, đao thương bất nhập, Phật quang gia trì, càng là cường đại mà thần bí. Cổ sát của người, các ngươi cũng đừng quá mức lưu thủ, trong bọn họ không nhất định tất cả đều là mặt mũi hiền lành tăng nhân, tụng kinh niệm Phật, rượu thịt thức ăn mặt người, cũng không phải số ít. Long Duệ Trạch nói lần nữa, hắn những lời này, kỳ thật chính là cùng mọi người nói rõ đối thủ chỗ cường đại. Nghĩ đến cũng là, dù sao đó là tứ đại thế lực yêu nghiệt các thiên tài, là trong cùng thế hệ đứng tại đỉnh phong tồn tại. Tần Thiếu Phàm gật đầu, vậy còn có cái cuối cùng, Vạn Thú Triều. Ta ngược lại thật ra cùng Vạn Thú Triều tu sĩ tiếp xúc qua, bọn hắn bản mệnh hung thú thậm chí so tự thân cảnh giới còn cao, mà lại linh lực liên hệ, nếu là không nói trước chém giết bản mệnh hung thú, tất nhiên là một cuộc các chiến. Long Duệ Trạch nghe vậy, cũng gật gật đầu. Đúng như là cùng Phàm đệ nói tới dạng này. Nhưng này cũng chỉ là bình thường Vạn Thú Triều tu sĩ, Vạn Thú Triều bên trong, chân chính tu sĩ cường đại, đó là đem tự thân luyện thành hung thú huyết mạch. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Dạ song song chau mày, hung thú huyết mạch cũng có thể bị chúng ta nhân tộc hấp thu. Long Duệ Trạch cười ha ha một tiếng. Tu sĩ tầm thường tự nhiên không có khả năng, nhưng là bọn hắn Vạn Thú Triều tự nhiên là có biện pháp. Vạn Thú Triều bản mệnh hung thú cực kỳ đặc thù, là lực lượng của bọn hắn căn bản, cùng sinh, đồng tu, trải qua vô số thế hệ phát triển, loại hệ thống tu luyện này tự nhiên là diễn sinh cực kỳ phồn vinh. Cùng hung thú một thể, chính là một loại đặc thù chi pháp, là Vạn Thú Triều tiền bối thôi diễn mà ra, dùng tự thân huyết mạch đi dung hợp hung thú huyết mạch, nhiều đời người truyền thừa xuống. Cái kia rất nhiều vạn thú triều tu sĩ thể nội đều có nhất định hung thú huyết mạch. Những truyền thừa kia hồi lâu gia tộc, càng là tại hải tử xuất sinh đằng sau, chính là khảo thí cùng hung thú huyết mạch của mình, sau đó lấy hung thú tinh huyết ngâm. Đợi đến khi trưởng thành đằng sau, cho dù là không có bản mệnh hung thú, cũng có hung thú chiến pháp, hung thú bí kỹ cùng tiên phú, coi như thật sự là như cùng người hình hung thú bình thường. Linh lực kéo dài, nhục thân cường hãn. Tần Thiếu Phàm phát hiện, chính mình qua lâu như vậy, tựa hồ thật chưa bao giờ từng đi ra bất lạc đế triều, chưa bao giờ muốn đi qua phương xa nhìn xem, những này nhãn lực độc đáo, đích thật là rơi ở phía sau. Bất quá cũng không sao, bây giờ nghe được Long Duệ Trạch như thế một phen nói, ngược lại để hắn hứng thú dạt dào. Có thể cùng này một đám đỉnh tiêm cùng thế hệ một trận chiến, là cỡ nào làm cho người chiến ý sôi trào sự tình. Cũng liền vào lúc này, đế chủ thanh âm vang lên. "Đến, các ngươi xuống xe đi." Đám người lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần, trước đó một phen, đích thật là phát người suy nghĩ sâu xa. Long Duệ Trạch đứng người lên, mở cửa xe ra. Đám người cùng một chỗ xuống tới. Chỉ gặp, tại trên đám mây, vậy mà lơ lửng một tòa to lớn cung điện màu trắng, cung điện bốn bề quấn quanh lấy từng sợi trận văn, như ẩn như hiện. Toàn bộ cung điện chiếm cứ tại trên không tầng mây, tại hào quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Trận văn tràn ngập, càng là đạo vận mọc thành bụi. Chỉ là nhìn xem, đều để người có một loại tâm trí hướng về, muốn đi vào thăm dò một phen cảm giác. Không rơi đế chủ lần này tới ngược lại là sớm. Một cái cởi mở thanh âm vang lên. Chỉ gặp nơi xa một cái bạch hạc bay tới, trên đó khoanh chân ngồi một cái áo trắng tóc trắng, lao giả tiên phong đạo cốt. Không biết vì sao, Tần Thiếu Phàm mới nhìn rõ người này, liền có một loại cảm giác kỳ dị. Tựa như đây chính là tiên nhân tư thái. Mây mù tùy thân hình mà động, dưới bước bạch hạc càng là thần dị phi phàm. Nhìn một cái, tựa như là người bình thường, có thể nhìn kỹ mới phát hiện, cái kia tựa hồ là tu vi đạt tới một loại cực hạn, có phản pháp quy chân hương vị. Tham Lang lão đầu, thật lâu không thấy. Đế chủ cười nên đón tiếp lấy. Tham Lang vung tay lên, mây mù liền biến thành một tầng bậc thang, từ đám người dưới chân, nối thẳng cái kia thần bí thiên cơ cung. Mây mù không ngừng mở rộng, càng là ở dưới chân mọi người dọc theo hơn vạn mét rộng lớn vân đài, thờ đám người đứng thẳng. Tần Thiếu Phàm cũng cảm thấy kỳ quái, hắn lại có một loại cước đạp thực địa cảm giác, mà cũng không phải là đang phi hành, mà lại trên tầng mây, cương phong vũ động, lôi đình lấp lóe. Nhiệt độ cực kỳ rất lạnh, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách đạt tới như thế độ cao. Có thể giờ phút này hắn căn bản không có cảm nhận được cái này một chút, chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh gió êm sóng lặng, an tĩnh tường hòa, liền như là nhân gian trời tháng tư ấm áp dễ chịu. Trước mắt, đế chủ cùng Tham Lang một trận hàn huyên. Đột nhiên, chân trời kim quang tùy ý, một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức tràn ngập ra, ngay sau đó tụng kinh thanh âm vang lên, trận trận phạm âm tràn ngập. Phạm âm này sơ nghe có một loại không biết mùi vị cảm giác, căn bản không biết muốn biểu đạt ý gì, nhưng là tinh tế nghe chút, lại tựa như là có thể làm người mê mang. Có một loại muốn lập tức bỏ đào trong tay xuống lưỡi đao, uy ý ngã Phật cảm giác. Phạm âm sâu hai, thiên phạt ngươi lão đầu tử này, vẫn là trước sau như một phô trường lớn. Chân trời, tầng mây tựa như hội tụ thành một tôn đại Phật, vầng sáng màu vàng kia bao phủ, giống như Phật Như Lai coi là thật dáng lâm nơi đây, hiển hóa ra thần tích đến. Nhưng cẩn thận xem xét, cái kia lại là một cái mặt mũi hiền lành lao tăng nhân, khoanh chân ngồi tại đài sen màu vàng phía trên, sau người nó đứng đấy bốn cái tăng nhân, tựa như là thiện tài đồng tử bình thường. Thiên phạt hành không mà đến. Cửu Thiên thí chủ, lão tăng không phải phô trường, mà là những nơi đi qua. Khi Phật quang phổ chiếu, độ hóa thế nhân, ngươi nếu không muốn nhìn, lao tăng thu Phật quang này cùng phạm âm chính là. Chỉ là như vậy đến một lần, giữa thiên địa lại phải nhiều hơn bao nhiêu cực khổ. Nói thật, Tần Thiếu Phàm còn là lần đầu tiên nghe được đế chủ danh tự. Long Cửu Thiên. Bất quá cũng bình thường, đế chủ chính là cái này bất lạc đế triều cường giả tuyệt đỉnh, thân phận địa vị tôn sùng, không người có thể gọi thẳng đế chủ tên. Long Cửu Thiên vươn tay, điểm chỉ thiên phạt. Người lão lửa trong này, ngàn năm trước chấn sát ma môn bạn người hình ảnh bản tôn còn rõ mồn một trước mắt, ngươi bây giờ nói độ hóa thế nhân. A Di Đà Phật. Thiên phạt tụng một tiếng Phật hiệu, Cửu Thiên thí chủ, chớ có đề cập qua lại, vạn người huyết kiếp, cũng coi là mạng bọn họ bên trong có này một lần. Chết trong tay bọn hắn cực khổ người, lại đâu chỉ là vạn người. Lao tăng lấy thân nhập pháp, đưa bọn hắn hồn về Minh Hà, cũng coi là vì bọn hắn trải qua một kiếp, hôm đó gieo nhân, ngày khác nhất định có quả báo ứng tại Lao tăng trên thân. Phen này lý do thoái thác, liền tựa như là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục cảm giác, làm cho người tôn sùng. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, nói thầm một tiếng, cái này Phật môn quả nhiên là không đơn giản. Hắn chỉ là nghe một phen, cũng cảm giác chính mình giống như muốn lập tức quy y ngã Phật, sợ trước đó giết người, hóa thành nghiệp hỏa báo ứng, rơi vào trên người hắn. Quả nhiên, cường giả cũng không thể theo lẽ thường đến đoạn luận, những người này chính là đứng tại đỉnh mây đại năng. Chương 681, tiến vào thiên cơ cùng, quan sát đám người. Chương 681, tiến vào thiên cơ cùng, quan sát đám người. Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép vững chắc tâm thần, không còn đi xem đám người giao lưu. Thế nhưng vào lúc này, hai bên bỗng nhiên chuyển đến kỳ dị khí tức. Một bên băng lãnh, một bên cuồng bạo. Bên trái tuyết lớn đầy trời, phía bên phải màu đen giao long tại trong tầng mây xoay quanh, những nơi đi qua, đẩy ra từng đạo đèn kịt lôi đỉnh. Tần Thiếu Phàm nhận ra, đó là một loại huyết mạch cực kỳ cường đại yêu long, bị đánh rơi sừng rồng, hóa thành giao, lại là trải qua trùng tu, hóa thành hắc lôi giao long. Là giao long, cũng đích thật là có long tộc huyết mạch khí tức. Không hề nghi ngờ, đây cũng là cựu giai hung thú, có thể so với phi thăng cảnh tồn tại cường đại. Mà bên trái, nhìn ra trận liền biết là cái kia đế tuyết cùng người. Tứ đại thế lực hội tụ, coi là định phong gặp mặt. Tứ đại thế lực Hàn Nguyên, Tần Thiếu Phàm bọn hắn là căn bản không có xen vào cơ hội, từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một cỗ cảm giác gáp bách vô hình, cơ hồ muốn để người ngạt thở. Tham Lang cười lớn đánh gãy đám người Hàn Nguyên. Các vị, hôm nay nếu tề tụ nơi đây, tự nhiên là tiến thiên cơ cung mới hảo hảo ôn chuyện, khiến người khác biết các ngươi đứng tại cửa ra vào Hàn Nguyên, còn tưởng rằng ta thiên cơ cung chiêu đại không chủ đáo. Đám người cũng cho Tham Lang mặt mũi, hóa thành một đạo trường hồng, theo Tham Lang cùng rời đi nơi đây. Tần Thiếu Phàm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, đã là tại thiên cơ cung phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên cơ cung, đi tới gần, mới có thể cảm nhận được nơi đây cái kia rộng lớn mà xa xăm khí tức, giống như trải qua vô số năm thời gian tẩy lễ. Cái kia thiên cơ cung cực kỳ rộng lớn. Bất quá Long Cửu Thiên đem bọn hắn đám người nhét vào nơi đây, chính là đi thẳng. Tần Thiếu Phàm thở dài ra một hơi, phản phất là phản ứng dây chuyền bình thường, bốn phía lập tức chuyển đến rõ ràng thổ khí âm thanh. Tại từng cái phi thăng cảnh đại năng trước mặt, trong lúc vô hình uy áp đều để bọn hắn có một loại khó mà hô hấp cảm giác. Các vị, do ta toàn cơ chiêu đãi chư vị. Một cái thanh niên mặc bạch bào đứng ở đám người trước người, hắn treo nụ cười hiền hòa. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, chỉ là nhìn một chút, hắn liền phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không thấu thanh niên mặc bạch bào này tu vi, tựa như một người bình thường, nhưng là có thể đứng ở nơi này, liền nhất định không phổ thông. Toàn cơ bỗng nhiên liền hướng phía Tần Thiếu Phàm nhìn thoáng qua. Tần đạo hữu tựa hồ là đối với tiểu sinh vô cùng hiếu kỳ. Tần Thiếu Phàm cũng không giả mồm, khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, có chút nhìn không thấu đạo hữu khí tức. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người cũng nhao nhao chuyển đến vẻ tò mò. Toàn cơ lại là khẽ cười một tiếng, tiểu sinh trên người có đạo vận che lấp, kỳ thật tiểu sinh tu vi là quả quyết không bằng trước mắt các vị đạo hữu. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thi lễ một cái. Chư vị tốt hơn theo ta vào đi, lần này hội giao lưu, tại sao một ngày bắt đầu. Các nhà trưởng đối nói xong sự tình, chính là sẽ đến quan sát lần này hội giao lưu, trước lúc này, theo ta nhập yến hội liền có thể. Toàn cơ nói đi, dẫn đầu cất bước mà ra. Hắn một bước rơi xuống, lại là xuất hiện tại vài trăm mét có hơn. Đám người nhao nhao đuổi theo. Toàn cơ nhìn như tại đi, có thể một bước chính là vài trăm mét, tốc độ lại so đám người nhanh hơn không ít. Tần Thiếu Phàm khẽ di một tiếng, việc này con lại là cùng cựu chuyển đạp không cùng loại, cũng ẩn chứa không gian chi đạo. Mà lại không gian này chi đạo, sợ là so với hắn còn muốn thâm hậu. Tốt một cái đặc thù thiên cơ cùng, cho dù là một thanh niên, ta cũng nhìn không thấu. Long Duệ Trạch nhẹ giọng cảm khái. Dạ song song gật đầu, cao thâm như vậy không gian chi đạo, lúc trước hắn cái kia phiên không bằng lời của chúng ta, sợ là khiêm tốn. Tần Thiếu Phàm mở ra tay. Người ta là thật khiêm tốn, nhưng là nếu như ngươi tin là thật, đó chính là ngươi không phải. Bốn cái đội ngũ, mọi người cũng chỉ là nhỏ giọng giao lưu, cũng không cùng người của thế lực khác có chỗ tiếp xúc. Tần Thiếu Phàm linh thức đã sớm tiến nhập vi cảnh, hắn cũng không lo lắng bốn phía đám người sẽ phát hiện linh thức của hắn. Dứt khoát tản ra linh thức dò xét một phen. Cái này không dò xét không biết, tìm vào cha, hắn chính là phát hiện mánh khỏe. Tam đại thế lực 12 người, mỗi một cái đều khí tức không tầm thường. Giống như là bọn hắn loại này hóa thần cảnh tứ trọng, còn có Lưu Nhược Ngưng tam trọng, vậy mà đều là cuối cùng. Cũng may đến cấp độ này, cảnh giới đã không cách nào nói rõ hết thảy. Mà bọn hắn bên này cũng hoàn toàn chính xác còn có cái dạ song song, hóa thần cảnh lục trọng, vì bọn họ vãn hồi cục diện. Nhưng là thế lực khác trong 12 người, Tần Thiếu Phàm lại còn có 3 người nhìn không thấu. Đế Tuyết cung bên kia, một người cầm đầu nam tử tóc lam, mi tâm có một mảnh lục giác đông tuyết, lóe ra bóng ánh màu lam ánh sáng nhạt. Cổ sát quốc cái kia, cho là Long Duệ Trạch nói qua Liếu Sinh Hòa Thượng. Đầu của nó phía sau lại có một cái quang luân hiển hóa, hắn một tay nắm Phật châu, cũng không biết là bởi vì quang luân kia hay là nguyên nhân gì, trên người hắn còn tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Nhìn xem cũng là người ta có một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, lại có chính là vạn thú triều. Long Duệ Trạch đích thật là sớm cho đám người tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Một người cầm đầu chẳng hán, thân cao đều so người bên ngoài cao hơn một mảng lớn, ở trần, trước ngực, bên cạnh eo có kỳ dị lân phiến. Trên cánh tay có một đầu dao long hình xăm quấn quanh, từ cổ tay đến vai trái, vòng qua lưng, đầu rồng từ vai phải thò đầu ra. Sinh động như thật, tựa như thật sự có một đầu dao long quấn quanh ở trên thân một dạng. Lúc hành động, hổ hổ sinh phong, toàn thân đều tản mát ra một cỗ cuồng bạo cảm giác áp bách. Cũng liền vào lúc này, hai đạo ánh mắt rơi vào Tần Thiếu Phàm trên thân. Một cái đến từ Đế Tuyết cung nam tử kia, hắn trong đôi mắt có nhỏ xíu bất mãn, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là Liêu Sinh Hòa thượng, bất quá hắn ngược lại là không có gì cảm xúc, chỉ là đối với Tần Thiếu Phàm gật gật đầu. Tần Thiếu Phàm có thể cảm giác được khi hai người ánh mắt nhìn tới đằng sau, linh thức của hắn liền rụt trở về. Gặp đối thủ a? Hắn nhẹ giọng nỉ non. Long Duệ Trạch khẽ di một tiếng, thế nào? Tần Thiếu Phàm khoát khoát tay, chỉ là rình mò người khác bị phát hiện mà thôi. Đang khi nói chuyện, đám người đã đi vào Thiên Cơ cung bên trong diễn võ trường. Cái này trung ương diễn võ trường lõm xuống dưới, trong đó quái thạch san sát, cho là một cái như là sơn cốc lôi đài. Hai bên có từng cây cột đá đứng vững, trên cột đá đạo vận mọc thành bụi, hiển nhiên là một loại trận pháp. Phía trước nhất còn có một cái đài cao. Đằng sau, chư vị liền muốn ở chỗ này tiến hành hội giao lưu, bốn phía cột đá chính là đợi lên sân khấu ghế, mọi người có thể ngồi lên, tạm thời tính tu, hoặc là ăn chút ta Thiên Cơ cùng chuẩn bị linh quả. Đám người liếc nhau, chính là chia làm bốn phương tám hướng, bay đến trên cột đá. Cột đá này đỉnh cũng có được tiếp cận 10 mét vuông lớn nhỏ phạm vi, có thể làm cho bốn người đều nhẹ nhõm đứng bên dưới. Thứ phương cột đá, thứ phương thế lực. Sau khi ngồi xuống, Long Duệ Trạch mới mở miệng hỏi, dò xét xảy ra điều gì? Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, ngươi nói ba người này đích thật là rất bất phàm. Vạn thú triều cái kia, cảm giác áp bách quá mạnh, nhưng là linh thức không mạnh, có thể nhờ vào đó nhằm vào. Nhưng là Đế Tuyết cung cùng cái kia Liễu Sinh Hòa thượng, không xuất thủ lời nói, ta quả nhiên là nhìn không ra bọn hắn sâu cả đến, hay là rất nguy hiểm. Chương 682, đại năng trao đổi hoàn tất, hội giao lưu bắt đầu. Chương 682, đại năng trao đổi hoàn tất, hội giao lưu bắt đầu. Long Duệ Trạch khẽ bước cằm. Hắn chỉ là muốn thăm dò Tần Thiếu Phàm thực lực. Hắn làm đệ tử, cho dù là cảnh giới ngắn ngủi rất lại phía sau, nhưng hắn thực lực cũng tuyệt đối không kém. Nói thật, trước đó bại bởi Tần Thiếu Phàm, cũng là hắn lần thứ nhất bị thua, vì thế hắn cũng từng sa sút qua một đoạn thời gian. Phải biết, Long Duệ Trạch thân là đệ tử, lương tựa toàn bộ Bất Lạc Đế Triều, nắm trong tay của hắn tài nguyên, là người khác dốc cả một đời đều không thể có được đồ vật. Thiên tài địa bảo khó được. Tại đế triều trong bảo khố, thậm chí có truyền thừa vạn năm thời gian trồng trọt xuống các loại thiên tài địa bảo, trên vạn năm thời gian trôi qua, liền ngay cả thiên cấp thiên tài địa bảo đều thành thục qua một hai lần. Càng không nói đến những cái kia mấy ngàn năm, hơn ngàn năm thành thục một lần thiên tài địa bảo. Không hề nghi ngờ, truyền thừa là mạnh nhất nội tình. Long Duệ Trạch rất nhanh liền từ thất lạc bên trong đi tới, hắn so trước đó càng thêm khắc khổ tu luyện, lại quay đầu, vậy mà phát hiện Tần Thiếu Phàm vẫn như cũng là cùng hắn đứng tại một cái độ cao bên trên. Không, hắn hiện tại có lẽ không có tự tin nói là một cái độ cao. Lần này gặp lại Tần Thiếu Phàm, ta liền có một loại rất là cảm giác gáp bách mãnh liệt, tu vi của hắn đã đến ta nhìn không thấu tình trạng. Mà hắn vậy mà có thể nhìn ra Đế Tuyết cung Tuyết Thiên Nhiên cùng bạn thú triều lệ kệ chỗ cường đại, chứng minh tu vi hiện tại của hắn đích thật là không đơn giản. Long Duệ Trạch hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình. Cũng may, hắn cũng không lựa chọn cùng Tần Thiếu Phàm là địch, bây giờ bọn hắn hay là đứng tại trên cùng một chiến tuyến đồng đội. Cái này có lẽ thật là một kiện lựa chọn sáng suốt. Long Duệ Trạch cười nói, cho nên, tại đối mặt bọn hắn thời điểm, tất nhiên phải cẩn thận mới là. Đám người dạng này một bên trò chuyện, một bên chờ lấy. Chọn vẹn một ngày thời gian đằng sau, các đại thế lực người nói chuyện mới từ trong mật thất đi ra. Cách rất xa, đám người cảnh giới kia, trên mặt cũng đều là một mảnh như có như không mê bụ, căn bản thấy không rõ là cái biểu tình gì. Nhưng là Tần Thiếu Phàm lại phát hiện một chút, bọn hắn không có tại giao lưu, cũng không có dáng tươi cười. Trước đây Đế chủ Long Cựu Thiên nhìn thấy đám người, đều là từng cái hàn huyên chào hỏi, mọi người cũng không so đo cái gì đại năng bao quần áo, lẫn nhau nhà báng. Nhưng là hiện tại đi ra, lại là không có như vậy hài hòa bầu không khí, từ trước đến nay là tham lang tiền bối nói cái gì nghiêm túc sự tình. Long Duệ Trạch nheo mắt lại. Phụ thân tâm tình rất là trầm trọng, có lẽ chuyện này cũng không đơn giản. Tần Thiếu Phàm gật gật đầu, nếu là có tin tức gì, Long ca nhớ kỹ cùng chúng ta tâm sự. Long Duệ Trạch nói ra, vậy dĩ nhiên là nên như vậy. Hắn nói, lại có một loại không yên lòng cảm giác, ánh mắt phiêu hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Thiếu Phàm cũng không thèm để ý, nếu là thật sự muốn nói, Long Duệ Trạch sẽ nói. Bọn hắn quan hệ còn chưa tới có thể truy vấn ngọn nguồn tình trạng. Nhưng vào lúc này, trước đây toàn cơ lại là đứng dậy. Chư vị tiền bối xin mời ngồi xuống, đã các ngươi đi ra, vậy lần này hội giao lưu như vậy bắt đầu như thế nào? Long Cửu Thiên mấy người cũng là cười ha ha một tiếng. Tại diễn võ trường ngay phía trước trên đài cao ngồi xuống, từ cái kia góc độ có thể rõ ràng quan sát toàn bộ lôi đài. Trên đài cao, Long Cửu Thiên đánh giá một chút toàn cơ. Nghe đồn Thiên Cơ cung từ đầu đến cuối đều là 7 cái truyền nhân cộng đồng chấp trưởng Thiên Cơ cung, không bàn mà hợp bắt đầu thất tinh vị trí. Nếu như bắt đầu thất tinh, từ đầu đến cuối treo cao trên không, quan sát toàn bộ đại lục, có đúng không? Toàn cơ cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, đế chủ đại nhân, đoàn bối cũng chỉ là kế thừa sư phụ tết tuổi, muốn thật nói là Thiên Cơ cung truyền nhân, cái kia đích thật là có chút trèo cao không lên. Vạn thú triều thú tôn chỉ toàn cơ, đối với tham lang nói ra, khiêm tốn hữu lễ, không tiêu ngạo không tự thi, cũng không tệ. Tuyết Hoàng nheo mắt lại, linh thức này cảnh giới không kém, nên là huyền diệu cảnh đỉnh phong đi. Lời này vừa nói ra, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, nhìn xem toàn cơ cũng có một mảnh vẻ tán thưởng. Không hổ là thiên cơ cung chuyên nhân. Huyền diệu cảnh đỉnh phong tiến thêm một bước chính là hồn cách cảnh, cũng chính là cái gọi là có thể linh thức thoát ly nhục thân mà tồn tại, cho dù là vượt ngang vạn năm, cũng vẫn như cũ có thể sống sót cảnh giới. Phải biết, bọn hắn những này phi thăng cảnh đại năng, cũng bất quá mới là hồn cách cảnh. Cái này toàn cơ nhìn như khiêm tốn, kỳ thực phần này thực lực quả nhiên là không có chút nào kém. Lúc này, toàn cơ vẫn như cũng là khoát khoát tay, cười nói, chư vị quá khen rồi, lại khen, vạn bối cái này đều muốn lâng lâng. Đám người một trận cười to. Lập tức, Long Cửu Thiên cũng là vung tay lên, nếu đến nước này, hội giao lưu như vậy bắt đầu đi. Dự định đến cái gì chế độ thi đấu? Một mực trầm mặc không nói Tham Lang lập tức mở miệng, hội giao lưu này thôi, chính yếu nhất hay là các đại thế lực giao lưu triển hiện, nói đến cũng liền 16 người, không cần quá mức phức tạp. Ta bản ý là để tứ đại thế lực trực tiếp rút thăm quyết định. Thí dụ như trận đầu này, Cửu Thiên đạo bạn rút thăm, nhìn có thể rút đến thế lực nào, sau đó song phương liền riêng phần mình ra một người tới chiến đấu. Đương nhiên, song phương cùng nhau ra người chính là cái này thắng, đằng sau tự nhiên có thể lại ra tay, cái này thua, vậy liền không tiếp tục cơ hội xuất thủ. Đám người nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Cái này chế độ thi đấu nghe phức tạp, kỳ thực chính là một cái rất bình thường đào thải chế. Mọi người cùng nhau phái người xuất thủ, vậy dĩ nhiên cũng không tồn tại cái gì cố ý lấy mạnh đối với yếu, cam đoan thực lực bản thân, cũng coi là một loại ngẫu nhiên. Đương nhiên, dù sao cũng là ngẫu nhiên, các phương nhân mã cũng đều là thực lực có không đều, lấy mạnh đối với yếu vẫn như cũng là tồn tại, liền nhìn riêng phần mình vật khí. Long Cửu Thiên hào sảng cười một tiếng, nếu nói, vậy liền chúng ta Bất Lạc Đế Triều tới trước. Tham Lang khẽ bước cằm, lấy ra ba viên cái thẻ, tiện tay đem nó đảo loạn. Long Cửu Thiên tùy ý đưa tay trộn một cái thẻ liền xuất hiện ở trong tay. Cái này tự nhiên là có thể gian lận, thực lực bọn hắn đều là phi thăng cảnh, không sai biệt nhiều, muốn thật sự là cố ý muốn rút đến cái gì thế lực, tản ra linh thức cẩn thận điều tra chính là. Nhưng đã đến bọn hắn cảnh giới này, mặt mũi càng là trọng yếu, sẽ không ở những người còn lại trước mặt làm ra như vậy rơi mặt mũi sự tình. Huống chi, bị bắt được lời nói, cái kia không nói đến mất mặt, những người còn lại cũng muốn gian lận, tự nhiên cũng liền có khả năng nhận nhầm vào. Long Cửu Thiên mở ra tay, cái thẻ bên trên viết Đế Tuyết cung chữ. Tuyết Hoàng, lần này là chúng ta hai phe. Tuyết Hoàng gật đầu, không sao, đều nói Đế Triều địa linh nhân kiệt, hôm nay ta Đế Tuyết cung người có thể cùng Đế Triều ưu tú thiên tài giao thủ, chính là vinh hạnh. Long Cửu Thiên khoát khoát tay, đây cũng là ta bọn tiểu bối kia vinh hạnh. Song Phương hàn huyên một câu, toàn cơ cũng đi ra ngoài. Các vị, hội giao lưu này chính thức bắt đầu, trận đầu do Bất Lạc Đế Triều đối chiến Đế Tuyết cung. Song Phương riêng phần mình có 30 hơi thở thời gian, có thể thương nghị do người nào tới xuất thủ, 30 hơi thở sau, ta thanh âm rơi xuống, các ngươi cùng đi ra khỏi đến chính là. Lời này vừa nói ra, Tần Thiếu Phàm bọn hắn bên này lập tức liền hướng phía cái kia khắp nơi đóng băng lạnh lẽo địa phương nhìn sang. Lưu Nhược Ngưng thoải mái nói, ta đến. Chương 683, trận đấu bắt đầu. Lưu Nhược Ngưng ra sân. Chương 683, trận đấu bắt đầu. Lưu Nhược Ngưng ra sân. Đám người nghĩ cũng không có cự tuyệt. Trận này chủ yếu vẫn là hội giao lưu, về phần cuối cùng cái kia thôi diễn cơ duyên danh lệch cũng chỉ là một cái, chẳng lẽ lại chính bọn hắn người còn đi tranh đoạt một phen? Chẳng liên đều bằng bản sự. Cho dù là phen này không có thu hoạch được cơ duyên, có thể cùng giống nhau cao thủ giao chiến, vậy cũng hoàn toàn chính xác sẽ đối với con đường tu luyện có chỗ ích lợi, cái này cũng không phải là không một chỗ tốt. Tần Thiếu Phàm nhìn thoáng qua Đế Tuyết cung người bên kia, chân chính cần thiết phải chú ý nên chính là cái kia mi tâm có đông tuyết nam tử. Ít nhất là tại hắn thị giác bên trong là dạng này. Đương nhiên, những người còn lại thực lực cũng không tầm thường, ngũ trọng một cái, tứ trọng hai cái. Lớn nhất xác suất chính là sẽ gặp phải một cái tứ trọng. Trận đấu này cũng bất quá chính là cái món ăn khai vị. Đương nhiên, lấy đám người cái này hóa thần cảnh thực lực, thật sự là tính không được cái gì món ăn khai vị, mỗi một trận đều là hiếm thấy đại chiến. Cẩn thận một chút. Lưu Nhược Ngưng nháy mắt, đi. Rất nhanh, 30 hơi thở thời gian trôi qua. Toàn cơ tản ra linh thức, khóa chặt hai cây của đá. Coi ta thanh âm rơi xuống, không người dự thi cũng đừng có tùy ý di động, vô luận các ngươi thương định danh ngạch là ai, ta đều chỉ sẽ cho rằng là cái thứ nhất có động tác vị kia. Ra đi. Thoại âm rơi xuống. Tần Thiếu Phàm mấy người cũng là trực tiếp dừng động tác lại. Lưu Nhược Ngưng cất bước đồng thời, Đế Tuyết cung một nữ tử cũng đồng dạng là bước ra bước chân. Hai người rơi vào phía dưới lôi đài, riêng phần mình lựa chọn một khối dựng thẳng tảng đá lớn, dáng co mà đứng. Đế Tuyết cung nữ tử chắp tay, đạo hữu tốt, ta chính là Đế Tuyết cung Khâu Nhậm Tuyết. Lưu Nhược Ngưng đồng dạng là có lễ phép chắp tay một cái, đạo hữu hữu lễ, Bất Lạc Đế Triều Lưu Nhược Ngưng, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Song Vương chào đằng sau, cũng không cần toàn cơ nói cái gì bắt đầu. Trên lôi đài Khâu Nhậm Tuyết cùng Lưu Nhược Ngưng liếc nhau, Song Vương cũng rất giống là cực kỳ có ăn ý bình thường, đồng thời xuất thủ. Lưu Nhược Ngưng bung ra một thanh u lam trường kiếm, sau lưng tóc đen tung bay, từng sợi hàn vụ tràn ngập ra. Khâu Nhậm Tuyết khẽ miệng hơi nhếch lên. Xem ra đối phó vậy mà cũng là băng linh căn, bất quá mọi người đều biết, ta Đế Tuyết cũng bởi vì thân ở cực bắc chi địa, băng linh căn thường xuyên xuất hiện. Ngược lại là cũng không kỳ lạ. Bất quá muốn cùng ta Đế Tuyết cung so băng tuyết công pháp, võ kỹ, cái kia quả nhiên là có chút ít vu gặp đại vu. Khâu Nhậm Tuyết tuy nói còn không có xuất thủ, có thể nàng cảm nhận được đối phương cái kia hóa thần cảnh tam trọng khí tức, lập tức cảm thấy thanh này mười phần chắc chín. Vừa nghĩ đến đây, Khâu Nhậm Tuyết chính là dự định chủ động xuất kích. Đạo hữu có chừng. Nàng nói một tiếng, hai tay một nắm, một cây trường thương hiện hiện. Trường thương giống như một khối hàn băng chế thành, toàn thân tản mát ra hàn vụ, có ánh sáng long lanh, giống như là băng tinh, lại hình như là ngọc chất. Khâu Nhậm Tuyết bay lên mà lên, nàng nếu là có chỗ nắm chắc, cũng không có ý định thăm dò. Ngàn dặm tuyết bay, rơi. Một thương rơi xuống, hàn vụ hội tụ, hóa thành vô số lớn chừng bàn tay lục giác băng hoa, hướng phía Lưu Nhược Ngưng bắn ra. Lưu Nhược Ngưng mũi chân điểm nhẹ, đạp không mà đi, dưới chân càng là sinh ra từng tầng băng sương, hướng phía bốn phía lan tràn. Nàng trường kiếm tung bay, trong tay động tác mang ra tàn ảnh, từng cái hóa giải lục giác băng hoa. Có thể sau một khắc, âm thanh xé gió đánh tới. Chỉ gặp trên bầu trời Khâu Nhậm Tuyết trường thương xoay chuyển, mũi thương trước người cuốn ra một vòng, lập tức dâng trào ra mảng lớn hàn khí. Hàn khí những nơi đi qua, từng đạo băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ cực nhanh hướng phía Lưu Nhược Ngưng mà đi. Lưu Nhược Ngưng khẽ bước cằm, mũi chân điểm một cái, sau lưng băng phượng vũ dược hiện hiện, một lần kích động, chính là cuốn lên băng xương phong bạo. Phong bạo đón băng thứ mà đi, va chạm cái kia một giây đồng hồ, vô số băng xương hướng phía bốn phía lan tràn ra. Vài trăm mét địa giới lập tức hóa thành một mảnh hàn băng thế giới, đem từng khối tảng đá lớn đông kết thành băng cứng. Khâu Nhậm Tuyết ánh mắt ngưng tụ, nàng cũng không có thăm dò, hai lần xuất thủ đều là dốc hết toàn lực, chưa từng nghĩ lại bị Lưu Nhược Ngưng dễ như trở bàn tay hóa giải đi đến. Bất quá trong chiến đấu, không cho phép nàng nghĩ lung tung, cứ như vậy phân thần công phu. Khâu Nhậm Tuyết ngẩng đầu một cái, chính là nhìn thấy băng xương phong bạo lại lần nữa quét sạch mà ra, đồng thời còn lôi cuốn lấy vô số hàn băng lưới dao, trùng trùng điệp điệp chạy như bay tới. Nguy rồi. Khâu Nhậm Tuyết khẽ quát một tiếng, trường thương vũ động, tại quanh thân hình thành một tầng không thể phá vỡ phòng ngự, ngăn cản vô số hàn băng lưới dao. Nhưng đánh lấy nàng liền phát hiện, một cỗ xâm nhiên hàn ý thuận nàng trường thương dần dần tràn vào trong cơ thể của nàng. Nàng vốn là tu luyện băng xương công pháp, nhưng hôm nay đối mặt hàn ý này, nàng lại là có một loại ngăn cản không nổi cảm giác. Cái này sao có thể? Khâu Nhậm Tuyết không dám tin, động tác trong tay bởi vì hàn ý tràn vào mà dần dần chậm lại. Nàng lấy lại tinh thần thời điểm, mới ầm vang phát hiện, đối phương băng tuyết ý cảnh lại là so với nàng còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Nàng lại lần nữa lâm vào trong mê bóng. Đã như vậy ta chỉ có thể mượn nhờ cao hơn nàng một cảnh giới, đến chậm chạp làm hao mòn nàng. Khâu Nhậm Tuyết vừa nghĩ đến đây, toàn thân chấn động. To lớn pháp thân hiện lên mà ra, chấn vỡ vô cùng bất nhập hàn khí. Khâu Nhậm Tuyết trôi nổi tại trong pháp thân, đạo hữu rất mạnh, ta cũng liền không nương tay. Thương mang như tuyết, nàng trường thương liên tiếp đâm ra, từng đạo thương mang trải rộng đầy trời, toàn bộ hướng phía Lưu Nhược Ngưng mà đi. Lưu Nhược Ngưng sau lưng băng phượng vũ dực triển khai, một đầu băng phượng chậm rãi bay lên. Nàng lơ lửng tại băng phượng bên trong, một lần vỗ cánh, chính là như là mũi tên rời cung bay vụt ra vài trăm mét. Những nơi đi qua, thương mang vỡ vụn thành từng mảnh. Khâu Nhậm Tuyết hạ quyết tâm muốn đánh tiêu hao chiến, xem xét Lưu Nhược Ngưng bay vụt mà đến, lúc này lui nhanh. Lưu Nhược Ngưng dừng lại, nàng chính là lần nữa liều lĩnh. Một tiến một lui, căng chặt có độ, ngược lại là Lưu Nhược Ngưng vẫn muốn tới gần Khâu Nhậm Tuyết, liền liền hô hấp đều hỗn loạn mấy phần. Trên cây cột, mi tâm có băng hoa bạch băng trạch lộ ra một bộ dáng cảm hứng thú. Nàng lại là băng phong vương thể. Bốn phía đám người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Khó trách có thể cùng Khâu Nhậm Tuyết kiên trì ác chiến thời gian dài như vậy. Cái này băng phong vương thể, chẳng phải là cùng Bạch đại nhân băng hoàng huyết mạch năng bằng? Bạch băng trạch nheo mắt lại, lắc đầu. Không chỉ như vậy, lúc trước lao tổ tông băng hoàng chính là băng phong vương thể, mà chúng ta bất quá là lao tổ tông băng hoàng truyền thừa không biết bao nhiêu thay mặt huyết mạch. Nếu không phải lần này thực lực của ta tiến nhanh, huyết mạch phản tổ, chỉ sợ thu thập cái này Lưu Nhược Ngưng cũng nhất định phải tốn hao một phen tay chân. Đây chính là hắn cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Băng phong vương thể cường đại, là Đế Tuyết cung rõ như ban ngày sự thật. Chính là bởi vì đã từng băng hoàng băng phong vương thể, xứng bá một phương, mới có bọn hắn Đế Tuyết cung vạn năm trở lên truyền thừa. Cũng chính là dựa vào băng phong vương thể băng hoàng huyết mạch truyền thừa, mới khiến cho bọn hắn những hậu bối này nhân tài kiệt xuất. Nhưng là tại thời gian vạn năm này bên trong, băng hoàng huyết mạch đã sớm mỏng manh không còn hình dáng. Hắn suy đoán, không chỉ là hắn Bạch Băng Trạch cảm thấy hứng thú, Tuyết Hoàng đoán chừng cũng sẽ muốn cho cái này băng phong vương thể gia nhập Đế Tuyết cung đi. Nếu là ta có thể cùng nàng giao thủ một lần, có lẽ cũng có thể có cảm giác ngộ, để huyết mạch càng thêm thuần túy. Chương 684, bị đóng băng tình cảm mỹ nhân. Chương 684, bị đóng băng tình cảm mỹ nhân. Cùng lúc đó, ác chiến liên tiếp không ngừng. Khâu Nhậm Tuyết rất là lão luyện, phạm vi lớn băng tuyết công kích, tiêu hao Lưu Nhược Ngưng kiên nhẫn cùng linh lực. Rõ ràng có chính diện một trận chiến năng lực, lại vẫn cứ lựa chọn bỏ đi hao tổn chiến. Cho vẹn nửa ngày thời gian, đại chiến vẫn như cũng là tại tiếp tục. Trên đài cao, Tuyết Hoàng nheo mắt lại, cái này băng phong vương thể thế nhưng là băng hoàng lao tổ có thể chất, nếu là xuất từ ta Đế Tuyết cùng thì tốt biết bao. Nàng lời này là cố ý nói cho Long Cửu Thiên nghe. Long Cửu Thiên tự nhiên là vờ như không thấy. Hắn biết, Lưu Nhược Ngưng vừa ra tay, tất nhiên sẽ dẫn phát Tuyết Hoàng chú ý, cho nên mới đem Lưu Nhược Ngưng đặc biệt dẫn tới. Hiện tại xem ra thật đúng là như vậy. Lúc này mới xuất thủ, Tuyết Hoàng liền đã không kịp chờ đợi thăm dò. Tuyết Hoàng nhìn Long Cửu Thiên không nói lời nào, cũng không có ý định đi vào mèo, đều là lao hồ ly, chơi cái gì tâm nhãn đều sẽ bị xem thấu. Nguyên lai 9 ngày đế chủ cảnh nội lại có như thế yêu nghiệt thiên tài. Bất quá nàng này nếu là có thể đến ta Đế Tuyết cung, nhất định có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. Long Cửu Thiên vẫn như cũng là cười không nói. Để Đế Tuyết cung đến bồi dưỡng, có lẽ chính là vì Đế Tuyết cung lại mới thêm một vị tinh tài tuyệt diễm băng hoàng, đây chẳng phải là cho bọn hắn bất lạc đế triều tìm phiền toái. Bất quá nếu là chọn hắn, thế tất cũng muốn trả lời đầy miệng mới là. Tuyết Hoàng đạo hữu, chỗ này tôn tự có con cháu phúc. Chúng ta mặc dù là tiền bối, nhưng cũng không cách nào can thiệp hậu bối lựa chọn không phải sao? Tuyết Hoàng cười ha ha một tiếng. Nếu là đế chủ nguyện ý mở miệng, cho ta cái cùng cái này Lưu Nhược Ngưng cô nương cơ hội tiếp xúc, cũng liền đủ. Chỉ có nàng lựa chọn như thế nào, chúng ta đích thật là can thiệp không được, không phải sao? Chim khôn biết chọn cây mà đầu. Nàng tin tưởng, chỉ cần có cơ hội là có thể đem Lưu Nhược Ngưng lôi kéo đến Đế Tuyết Cung tới. Long Cửu Thiên meo mắt lại, cười cười. Đó là đương nhiên có thể. Bất quá ta rất xem trọng các ngươi Đế Tuyết Cung vị kia Bạch Băng Trạch, không bằng chúng ta liền trao đổi một phen, để Bạch Băng Trạch đến ta Đế Triều hảo hảo giao lưu mấy năm. Ta cũng làm cho Lưu Nhược Ngưng đi qua các ngươi Đế Tuyết Cung một đoạn thời gian, như thế nào? Tuyết Hoàng nghe vậy, lại là ý vị thâm trường cười một tiếng, đem Bạch Băng Trạch kéo qua đi. Đoán chừng là lão hồ ly này nhìn ra Bạch Băng Trạch huyết mạch phản tổ, tuy nói không đến mức thức tỉnh bằng phong vương thể, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Mà lại chỉ là để Lưu Nhược Ngưng đi Đế Tuyết Cung một đoạn thời gian, cũng không có nhả ra để Lưu Nhược Ngưng gia nhập Đế Tuyết Cung. Đây là chắc chắn bọn hắn Đế Tuyết Cung lại bởi vì Băng Hoàng lão tổ huyết mạch mà hảo hảo bồi dưỡng Lưu Nhược Ngưng. Muốn thật sự là đáp ứng, chính là vì Bất Lạc Đế Triều không công bồi dưỡng một vị đại năng đi ra. Bất quá cái này cũng nói không chừng, nếu là Lưu Nhược Ngưng thật có thể đi bọn hắn Đế Tuyết Cung, nàng tự nhiên là sẽ cực kỳ chiêu đãi, để cái này Lưu Nhược Ngưng người nhà cũng tới cùng một chỗ. Đến lúc đó, mấy năm trôi qua, Lưu Nhược Ngưng còn có thể đối với Bất Lạc Đế Triều có bao nhiêu lòng cảm mến. Song phương lẫn nhau đều có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương đáy mắt tính toán. Tuyết Hoàng cười ha ha một tiếng. Nếu đế chủ nuối lòng cái miệng này, vậy không bằng sau khi chiến đấu chúng ta ngồi cùng một chỗ hảo hảo giao lưu một phen. Hiện tại chiến đấu, sợ là đã sắp đến hồi kết thúc, cái này Lưu Nhược Ngưng hơi có vẻ non nớt. Lúc này trên lôi đài, Lưu Nhược Ngưng sau lưng băng vượng pháp thân đã trở nên như ẩn như hiện, hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều. Nàng đích sắc là quá mức non nớt. Dù sao vì đuổi theo Tần Thiếu Phàm cái kia không phải người tốc độ tiến bộ, nàng cơ hồ phần lớn thời gian đều đang bế quan, kinh nghiệm chiến đấu thật sự là không tính là nhiều. Lúc này bởi vì Khâu Nhậm Tuyết đối với chiến đấu khống chế, để nàng vô duyên vô cớ tiêu hao rất nhiều linh lực. Chẳng lẽ muốn thi triển một chiêu kia? Lưu Nhược Ngưng trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc. Nói thật, nàng vốn định đem nó làm át chủ bài, ít nhất cũng phải trận thứ hai chiến đấu mới có thể thi triển đi ra. Nhưng là không có nghĩ rằng, hội giao lưu này quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Đây là một trận toàn bộ đại lục thiên tiêu ở giữa tranh đấu. Ta thật sự là không nên giấu giốt. Đã như vậy, ra tay đi, nhưng vào lúc này, Khâu Nhậm Tuyết đông nhiên không còn lui lại. Đạo hữu, linh lực của ngươi tiêu hao quá nhiều, một cách này chính là một kích cuối cùng. Nàng trường thương quét qua, đầy trời hàn sương lan tràn, sương hoa đầy trời, to lớn hàn sương tầng mây giống như một cái chén lớn móc được xuống, theo Khâu Nhậm Tuyết trường thương mà rơi. Theo Khâu Nhậm Tuyết đâm ra một thương, hàn sương phía dưới lan tràn ra vô số hàn băng mũi thương, lít nha lít nhít, toàn bộ hướng phía Lưu Nhược Ngưng rơi xuống. Đến lúc này, Lưu Nhược Ngưng lại tựa như từ bỏ bình thường, thu kiếm mà đứng, chậm rãi nhắm mắt lại. Tất cả mọi người thấy kinh ngạc, ai cũng biết, không đến một hơi thời gian, thương này nhọn liền sẽ triệt để rơi xuống. Đến lúc đó Lưu Nhược Ngưng vẫn là như vậy một bộ nhận mệnh bộ dáng, khẳng định là muốn thụ tội lớn. Thế nhưng ngay tại nửa hơi thời gian sau, Lưu Nhược Ngưng sau lưng băng vượng lại là bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa u lam từ hàn xương bên trong sinh ra, dần dần tràn ngập ra. Đám người kinh ngạc không thôi. Hỏa diễm những nơi đi qua, nhưng lại chưa để hàn băng hòa tan, ngược lại là để bốn phía hàn băng phi tốc lan tràn, từng tầng xếp. Bất quá trong chớp mắt thời gian, một cái cự đại hàn băng trứng xuất hiện tại giữa lôi đài. Vô số hàn khí hội tụ, thậm chí liền ngay cả Khâu Nhậm Tuyết cũng bị băng phong tại cái này hàn băng trứng bên trong. Trên đài cao, Tuyết Hoàng đống nhiên đứng người lên. Nghe đồn Băng Phượng cũng là Phượng Hoàng bộ tộc, có thể niết bàn mà sinh, Băng Hoàng lao tổ ở trong huyết mạch lĩnh ngộ Băng Phượng niết bàn, vô số lần từ trong nguy cơ biến nguy thành an. Nàng Băng Phong Vương thể vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Nàng thậm chí đã bắt đầu cân nhắc dựa theo đế chủ lời nói đi làm. Như vậy thể chất, bồi dưỡng được đến trở thành một phương đại năng, bọn hắn Đế Tuyết Cung cũng đích thật là có hộ đạo ân tình. Đợi đến cái này Lưu Nhược Ngưng đột phá phi thăng cảnh, dọn dọn tinh huyết, chính là có thể để bọn hắn Đế Tuyết Cung Băng Hoàng huyết mạch một lần nữa tỏa ra sự sống. Lúc này, cái kia hàn băng chứng đã dẫn phát tất cả mọi người chú ý, đám người nhao nhao đứng người lên, cũng không biết chiến cuộc đến cùng tiến hành đến một bước nào. Mà vừa lúc này, cái kia hàn băng chứng bắt đầu xuất hiện vết rách, từng sợi xâm nhiên ngọn lửa màu xanh lam tràn ngập ra. Hàn băng chứng từng tầng vỡ ra. Sau một khắc, một đầu tiếp cận bách mễ trường băng phượng phá vỡ hàn băng chứng, phóng lên tận trời, bốn phía hết thể hàn khí gom, dung nhập băng phượng thể nội. Tại băng phượng bên trong lơ lửng Lưu Nhược Ngưng, đầu đầy mái tóc dài màu xanh lam áo choàng, con ngươi màu xanh lam càng làm cho nàng xem ra tuyệt mỹ như là tiên tử trên trời. Nàng mở to mắt, một cỗ lạnh leo thấu xương lập tức tản mắt ra. Cái kia kinh khủng linh lực ba động, lập tức quét sạch bốn phía. Đợi cho hết thể tán đi, băng vượng dung nhập Lưu Nhược Ngưng thể nội, mọi người mới phát hiện, nàng trong ngực ôm chính là Khâu Nhậm Tuyết. Khâu Nhậm Tuyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên lông mi còn mang theo một chút hàn xương. Đối với mọi người tới nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một cái quanh năm tại băng thiên tuyết địa sinh hoạt tu sĩ, một cái tu luyện băng xương công pháp tu sĩ, một cái hóa thần cảnh tứ trọng băng linh căn tu sĩ, nàng băng linh căn tuyệt đối cường đại. Có thể nàng lại bị đông lạnh thành bộ dáng như thế. Một song song ánh mắt lập tức tập trung ở trong sân Lưu Nhược Ngưng trên thân. Chương 685, đẹp như là tiên tử. Chương 685, đẹp như là tiên tử. Toàn cơ mỉm cười. Lưu đạo hữu quả nhiên rất mạnh, trận này là Bất Lạc Đế Triều Lưu Nhược Ngưng chiến thắng. Lời này vừa nói ra, bốn phía trên cột đá người đều là một mảnh kinh nghi bất định chi sắc. Bọn hắn tại suy tính, nếu là đối mặt một chiêu này bằng phượng niết bàn, bọn hắn nên như thế nào ngăn cản. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người là lắc đầu, không có cách nào ngăn cản. Cũng không phải là bọn hắn thừa nhận chính mình không bằng Lưu Nhược Ngưng, mà là bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hàn khí cuốn ngược, cái kia càng giống là Lưu Nhược Ngưng đem bốn phía hàn xương hút vào thể nội, tinh khí thần trở lại đỉnh phong. Cái kia cực hạn băng hàn, có bao nhiêu người có thể ngăn trở? đại chiến một phen, lại là phát hiện đối phương một cái băng phượng niết bàn trở lại đỉnh phong. Cái này tương đương với một cái mạng đi đánh hai cái mạng, nếu thật là thực lực không kém nhiều tình huống dưới, căn bản không có nắm chắc tất thắng. Liệt Kệ khẽ miệng hơi nhếch lên. Một chiêu này nguy chuyện, quả nhiên là cực kỳ ngoan mục. Liêu Sinh Hỏa thượng miệng hơi cười. Hướng chết mà sinh, một chiêu này chính là đại nghĩa. Cách đó không xa, Bạch Băng Trạch đấy mắt càng là lóe ra vẻ kỳ dị. Hắn không để lại dấu vết nhìn về phía bên người vị kia đồng dạng có được một đầu tóc dài màu băng lam nữ tử. Tuy nhiên, nếu là ngươi xuất thủ, có thể có mấy phần chắc chắn. Tuyết Yên Nhiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua đi, không mang theo tình cảm chút nào sát thái. Ta muốn, ta sẽ hấp thu tinh huyết của nàng, để cho ta huyết mạch tiến thêm một bước. Bạch Băng Trạch lắc đầu. Tuyết gia, Bạch gia, kỳ thật đều tính một nhà, mà Tuyết Yên Nhiên chính là muội muội của nàng. Bọn hắn mạch này, đồng thời xuất hiện hai cái huyết mạch phản tổ người, đúng là hắn cùng Tuyết Yên Nhiên. Nhưng là Tuyết Yên Nhiên xảy ra chút vấn đề, khi huyết mạch phản tổ trong nháy mắt, nàng hết thảy cảm xúc, cảm tính đều bị hàn băng chỗ phong tồn. 3 năm trước đây, Tuyết Yên Nhiên huyết mạch phản tổ, khống chế không nổi, hàn xương bộc phát. Vô số băng thứ đâm xuyên qua các nàng nhất mạch kia dinh thự, đợi cho hết thảy tan đi, chỉ để lại đầy đất huyết sắc băng hoa. Đám người phát hiện không đúng, lại tìm Tuyết Yên Nhiên, chỉ gặp Tuyết Yên Nhiên một người ở dưới ánh trăng, tại huyết sắc băng hoa phụ trợ phía dưới, thê thảm mà mỹ lệ. Chỉ là mọi người thấy rõ sở những cái kia huyết sắc băng hoa bên trong cảnh tượng, nhao nhao dọa cho bệ mật gần chết. Đằng sau Tuyết Yên Nhiên, chính là không còn có cảm xúc. Cho nên nàng nói hấp thu lưu nhược ngưng tinh huyết tăng lên huyết mạch, không phải đoán gì độc thâm cửu đại hận, càng không phải là cái gì tham nghiệm. Thuần túy lý tính cho phép. Bạch Băng Trạch vỗ vỗ Tuyết Yên Nhiên bả vai. Yên Nhiên, đây có lẽ là ngươi tương lai tẩu tử, chớ làm loạn. Tuyết Yên Nhiên gật đầu, nếu như thế, ta chỉ cần một bộ phận tinh huyết, còn lại lưu cho ngươi. Bạch Băng Trạch nghe vậy, một mặt mở miệng. Ta căn bản không muốn tinh huyết của nàng. Ta chẳng qua là cảm thấy, nàng lúc này, đúng là đẹp không gì sánh được, ta đối với nàng, cho là vừa thấy đã yêu đi. Tuyết Yên Nhiên nghe vậy, vẫn như cũng là một mặt đạm mạc. Đã như vậy, cái kia tinh huyết còn có thể lấy. Vì cái gì? Các ngươi không thể nào. Bạch Băng Trạch khỏe miệng co giật. Đây chính là hắn hảo muội muội, bất quá có lẽ hắn hảo muội muội khả năng cũng không cảm thấy hắn là ca ca đi. Lúc này, đầy trời băng hoa màu lam điểm điểm bay xuống. Đế Tuyết cung người mang đi Khâu Nhậm Tuyết. Lưu Nhược Ngưng cất bước mà ra, lục giác băng hoa liên tiếp hiện lên ở dưới chân, nàng một đường đạp không mà đi, những nơi đi qua đều là một mảnh tuyết bay. Tần Thiếu Phàm thấy thế, thật sự là không biết như thế nào hình dung một màn này. Nhược quả nhất định phải nói, đó chính là kinh động như gặp thiên nhân. Đó chính là một cái tuyết tiên tử đáp lấy tuyết bay đầy trời, rơi vào trong phàm trần này, trắng loáng như tuyết, chưa từng nhiễm mảy may bụi bặm. Choáng váng. Lưu Nhược Ngưng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tần Thiếu Phàm lấy lại tinh thần. Một chiêu này, rất xinh đẹp. Lưu Nhược Ngưng cười nhẹ nhàng. Ưa thích liền tốt. Tần Thiếu Phàm lúc này mới phát hiện, Lưu Nhược Ngưng làn da dưới đáy có từng đạo có màu lam đường vân. Hắn hơi nhướng mày. Ngươi đây là? Lưu Nhược Ngưng lắc đầu, không có gì, băng phượng niết bàn di chứng, ta hấp thu quá nhiều hàn khí, đợi đến tiêu hóa đằng sau, trên thân này dị tượng mới có thể dần dần biến mất. Tần Thiếu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được Lưu Nhược Ngưng trên thân đập vào mặt hàn khí. Ngồi xuống, ta dùng Cửu Dương Ly Hỏa giúp ngươi một tay. Lưu Nhược Ngưng sững sờ, dừng một chút. Tần Thiếu Phàm đây là đang lo lắng nàng. Trên thực tế, hấp thu những hàn khí này, tu vi của nàng còn có tăng lên tình trạng. Băng Phượng Niết Bàn, một lần càng so một lần mạnh hơn. Chỉ bất quá nếu là Tần Thiếu Phàm chủ động lo lắng, có lẽ điểm này tăng lên không cần cũng được. Nhưng lại tại lúc này, Long Duệ Trạch bỗng nhiên nói ra, Lưu cô nương đây là chuyện tốt. Phàm đệ, ngươi nếu là thật dùng Cửu Dương Ly Hỏa vì nàng xua tan hàn khí, ngược lại là sẽ để cho tu vi của nàng có chỗ lui bước. Vừa dứt lời, Lưu Nhược Ngưng một cái mắt đao liền hướng phía Long Duệ Trạch giết tới. Long Duệ Trạch sững sờ. Tần Thiếu Phàm gật gật đầu, đã như vậy, quên đi, nhưng là có bất kỳ chỗ không đúng, đều muốn lập tức nói với ta. Lưu Nhược Ngưng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Tăng tăng tăng, lại là ba thanh mắt đao hướng phía Long Duệ Trạch giết tới. Nhưng lại tại lúc này, Đế Tuyết cung bên kia, Bạch Băng Trạch trực tiếp đứng người lên. Lưu Nhược Ngưng đạo hữu, ta chính là Đế Tuyết cung Bạch Băng Trạch, đúng là bị tiên tử khí tức tín phục, có thể cho Bạch Mỗ một cái nhận biết cơ hội của ngươi. Nói thật, tại mọi người xem ra, cái này không khác là trực tiếp thổ lộ muốn truy cầu Lưu Nhược Ngưng. Mà trên đài cao, Tuyết Hoàng càng là hai mắt tỏa sáng. Nàng lão hồ ly này thậm chí vẫn không biết có một chiêu này. Đúng à, nếu là có thể để Bạch Băng Trạch cầm xuống Lưu Nhược Ngưng, chẳng phải là đem Lưu Nhược Ngưng trực tiếp cột vào Đế Tuyết cung. Đồ Nhi Oan, ủng hộ cho ta, thế tất yếu cầm xuống Lưu Nhược Ngưng. Cũng liền vào lúc này, Lưu Nhược Ngưng cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, Bạch đạo hữu khách khí, như vậy cũng coi là quen biết. Bạch Băng Trạch sững sờ, cái này tựa như là trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là không sao, hắn ra mặt dạy. Tiên tử, ta ý là, ta thích bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh lãnh vang lên. Bạch đạo hữu hay là thu điểm, hội giao lưu này bên trên, gặp mặt một lần nói chuyện gì có thích hay không, đúng là mạch lãng. Tần Thiếu Phàm đứng dậy, ngăn trở Lưu Nhược Ngưng, cách không cùng Bạch Băng Trạch liếc nhau một cái. Cũng không biết vì cái gì, hắn chính là cảm giác được khó chịu, cho nên lúc này mới một bước đứng dậy. Bạch Băng Trạch trong lòng hừ lạnh. Hắn chỗ nào nhìn không ra, vừa lên đến chính là như vậy che chở, tất nhiên là cái đối thủ cạnh tranh. Không được, vậy cũng không có thể làm cho tiểu tử này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Tuyết Yên Nhiên bỗng nhiên phóng ra một bước, lạnh lùng nói, "Ca ca ta ý tứ cũng không phải là nói chuyện yêu đương. Giao hảo một phen, càng thích hợp cướp đoạt Lưu Nhược Ngưng tinh huyết, đương nhiên, nếu là có thể sinh cái một trai nửa gái, cũng coi là tái hiện đời thứ nhất băng hoàng huyết mạch phong thái rồi." Những lời này nói ra miệng, Bên này Tần Thiếu Phàm sắc mặt liền trầm xuống. Bạch Băng Trạch liên tục không ngừng một tay lấy Tuyết Tiên Nhiên kéo ra phía sau. "Ngươi im miệng." Hắn vội vàng nhìn về phía phương xa, vừa định mở miệng nói chuyện, Tần Thiếu Phàm thanh âm lạnh lùng đã vang lên, "Đế Tuyết cung người quả nhiên là nghĩ như vậy nói, vậy ta Tần Mỗ người quả quyết sẽ không cho các ngươi cơ hội này." Chương 686, tranh cãi, Đế Vương tài ứng biến chương 686, tranh cãi, Đế Vương tài ứng biến không chỉ là Tần Thiếu Phàm sinh khí, bất lạc đế triều tất cả mọi người rất tức tối. Trắng trợn nói cái gì lấy Lưu Nhược Ngưng tinh huyết, đều không nói phía sau cái kia để Lưu Nhược Ngưng sinh con lời nói. Chỉ một điểm này cũng đủ để làm cho người cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Long Duệ Trạch làm đế tử lúc này đứng dậy, từ lạnh lên tiếng: "Đế Tuyết cung mấy vị đạo hữu, các ngươi không có khả năng bởi vì chúng ta thắng một trận giống như này nói lời ác độc đi." Long Mỗ người tự nhận từ tiến vào Thiên Cơ cung bắt đầu, liền cũng không chủ động trêu chọc qua các ngươi Đế Tuyết cung đám người. Bạch Băng Trạch nghe vậy, bất đắc dĩ trừng Tuyết Thiên Nhiên một chút. Hắn vội vàng chắp tay một cái, xin lỗi nói: "Các vị đạo hữu, ta muội muội này nói thẳng trắng, kỳ thật người cũng không hỏng, còn xin các ngươi tha thứ." Tần Thiếu Phàm cười lạnh không thôi. Nói thẳng trắng cùng không biết lễ phép hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc trước hắn nghe Bạch Băng Trạch bộ kia mặt dày mày dạn bộ dáng, trong lòng liền không có lý do một trận hòa khí. Bây giờ nghe đối phương lại là đánh lấy cái chủ ý này, hắn càng là trong lòng lửa vô danh cuồng bốc lên, hắn không thể hiện tại liền cùng Đế Tuyết cung người đại chiến một trận. Bạch Băng Trạch nghe vậy, nhíu nhíu mày. Hắn cũng có ngạo khí của chính mình, đều nói xin lỗi, đối phương lại còn là bộ dáng như thế. Hắn tự nhiên có thể hiểu được Tuyết Tiên Nhiên, nhưng là hắn nghĩ sai, hắn có thể hiểu được Tuyết Tiên Nhiên, nhưng là không hiểu rõ Tuyết Tiên Nhiên người, tự nhiên là không có khả năng lý giải. Lúc này, Bạch Băng Trạch vừa xài bước ra, tuyết bay lượn trời, từng viên lục giác băng hoa mang theo xâm nhiên lanh ý các hạ lời này nói quá lời. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, lại là cười lạnh không thôi. Đúng sai, tất cả mọi người nhìn đấu, Đế Tuyết cung các vị đạo hữu, như vậy coi như thôi, nếu là lại có lần tiếp theo, ta Bất Lạc Đế triều cũng sẽ không khách khí. Long Duệ Trạch đứng ra kêu dừng trận này tranh chấp. Tần Thiếu Phàm cũng cho mặt mũi này, dứt khoát một câu không nói, bất quá trong lòng mặt hay là mọc lên một ngạn. Mà Lưu Nhược Ngưng nhìn xem Tần Thiếu Phàm, đáy mắt lại là lóe ra kỳ dị nhan sắc, sáng lấp lánh, tựa như khóe mắt đều mang ý cười. Dạ Song Song thấy thế, lúc này nhịn không được nhìn một chút Tần Thiếu Phàm, lại là nhìn một chút Lưu Nhược Ngưng. Lập tức trong lòng hiểu rõ, hai người này không hề nghi ngờ là lưỡng tình tương duyệt, chẳng qua là còn che một tầng xa, cũng không để lộ. Chỉ là, Dạ Song Song làm một cái tu luyện của ma, là thật là đối với những chuyện này không có hứng thú, lúc này cũng không biết như thế nào mở miệng trợ giúp hai người, nghĩ nghĩ nếu không biết, vậy liền dứt khoát không lên tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, tu sĩ cả đời sao mà bận rộn, truy tìm con đường tu luyện đã là dốc hết toàn lực, chỗ nào dung hạ được những cái kia tiểu tình tiểu ái. Phàm đệ, chuyện này chỉ là một câu tranh cãi, nhưng là ngươi yên tâm, nếu là Đế Tuyết cung thật sự có như thế ý nghĩ, chúng ta tất nhiên sẽ không tha thứ Đế Tuyết cung đám người. Long Duệ Trạch an ủi một câu. Tần Thiếu Phàm khẽ bước cằm, chắp tay nói, nếu Long ca nói như thế, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Hắn cũng cho Long Duệ Trạch mặt mũi này. Lúc này, trên đài cao, Tuyết Hoàng cười nhạt một tiếng. Xem ra đế chủ chi tử quả nhiên cũng là rồng phượng trong loài người, đã duy trì đế triều mặt mũi, cũng chưa để tình thế thăng cấp, diễn biến thành tranh chấp. Tuyết Hoàng quá khen rồi, ta nhi tử này còn cần nhiều hơn học tập mới là. Long Cửu Thiên cười nói, kỳ thực đấy lòng của hắn cũng có chút hài lòng. Đế vương tại ứng biến, cực kỳ phức tạp, phải có điều thiên vị, nhưng là lại không có khả năng hoàn toàn khuynh hướng một phương nào. Tại khiến người khác cảm nhận được chính mình thiên vị thời điểm, lại muốn cho những người còn lại cảm nhận được lập trường của mình. Luôn luôn tại mâu thuẫn cùng trong vòng xoáy, sừng sững bất động. Nhi tử Long Duệ Trạch đã là có như thế một loại cảm giác. Ngay lúc này, Thú Tôn đứng dậy. Nếu khúc nhạc dạo ngắn này kết thúc, sau đó chính là ta đến rút thăm, như thế nào? Tham Lang khẽ gật đầu, cũng được. Rất nhanh, Thú Tôn rút thăm hoàn thành, cái thẻ bên trên viết cổ sát quốc chữ. Hắn gật gật đầu, ôm ôm nói một vòng này còn tính là công bằng, hai hai tương đối. Thiên Phạn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hội giao lưu này, ta cổ sát quốc cũng chính là đến đi một cái đi ngang qua sân khấu, chúng ta hướng phần người, tự nhiên cũng liền không am hiểu chiến đấu. Thú Tôn nghiêng đầu nhìn sang, sắc mặt lạnh nhạt. Cao Tăng kiêm tốn. Đám người cười ha ha một tiếng. Trên thực tế mọi người trong lòng như là gương sáng một dạng. Nếu nói còn lại thế lực, tỉ như Đế Tuyết cung cùng Bất Lạc Đế triều, bọn hắn lần này có chút tranh chấp, nhưng là thật muốn lên lôi đài, kỳ thật cũng vẫn như cũng là giao lưu. Nhưng là cổ sát quốc cùng vạn thú triều liền không giống với lúc trước. Hai cái địa phương quan niệm hoàn toàn không giống, song phương thường xuyên bộc phát xung đột, nghe nói ngày gần đây, cổ sát quốc cùng vạn thú triều đều còn tại đả chiến. Hội giao lưu này rơi vào hai phe này trên thân, sợ không đơn thuần là một trận trao đổi. Rất nhanh, toàn cơ lại là đứng ra thông trì một phen. Không bao lâu, trên lôi đài chính là đứng đấy hai người. Một người đầu chọc tiểu hòa thượng, vóc dáng thấp thấp bé nhỏ, càng là có vẻ hơi gầy yếu. Đây là cổ sát quốc Liễu Khuyết tiểu hòa thượng. Cổ sát quốc người, một khi vào Phật môn, trên cơ bản đều là lấy pháp danh tự xưng, thời gian dài, có lẽ liền ngay cả mình bản danh đều đã quên đi. Đối với tu Phật người, chặt đức phàm trần nhân quả, pháp này hào chính là vừa mới bắt đầu. Mà vạn thú triều người, thân hình cường tráng, một mặt râu quai nón, hiển nhiên giống như là cái đại tinh tinh. Đây là vạn thú triều hồ ba. Hai người khí tức đều là không hiện sơn không lộ thủy, dáng co mà đứng, một bên cuồng bạo, một bên an tĩnh, tạo thành sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Hồ Ba nheo mắt lại, con lửa chọc nhỏ, chỉ giáo đi. Liêu Quyết dựng thẳng lên bàn tay, niệm tụng một tiếng Phật hiệu. Thí chủ tâm tính tàn bạo, không như nghe ta tụng kinh một đoạn, có lẽ có thể độ hóa thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Vừa dứt lời, từng cái chữ to màu vàng từ Liêu Khuyết trên thân nổi lên. Ngay từ đầu hay là phạt văn, sau một khắc chính là như là từng trôi đại truy màu vàng một cái tiếp theo một cái hướng phía Hồ Ba đập xuống đi qua. Hồ Ba quanh thân đẩy ra một vòng linh lực, ngăn trở từng cái ầm vang đập xuống phạt văn. Ta liền nói các ngươi đều là một đám con lựa chọn, ra vẻ đảm bảo, nói thật dễ nghe, kỳ thực một lời không hợp liền động thủ, thật sự là buồn cười buồn cười. Liêu Khuyết tựa như thật tâm tính trầm ổn. Chỉ là sau một khắc, cái kia phạt văn liền biến thành bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật chữ. Mấy chữ kia đón gió tăng trưởng, tại ở gần Hồ Ba thời điểm, từng chữ đều là kim quang lập lòe, trang nghiêm túc mục, đạt đến cao mấy chục mét lớn. Tựa như là có vô số người tại niệm tụng một đoạn này văn tự bình thường, tuần hoàn lượn lờ, liên tục không dứt. Hồ Ba trên mặt biểu lộ từ lúc mới bắt đầu dữ tợn, đến đằng sau vậy mà thật biến thành hiền hòa bộ dáng. Thế nhưng bất quá trong nháy mắt, hắn chính là đột nhiên đưa tay vô đầu mình một cái. Nhất thời, máu tươi chảy ròng. Từng sợi hào hạt máu tươi từ hắn trên trán chảy xuôi xuống tới, trong chớp mắt liền khét một mặt, nhìn liền như là tàn bạo ác quỷ bình thường. Thí chủ tâm ma quái phá, đã đến mất trí tình trạng, đáng buồn đáng tiếc. Liêu Khuyết thản nhiên nói, cái kia một hai thương sót từ ái bộ dáng, tựa như thật sự là độ hóa thương sinh thống khổ phần sống bình thường. Hồ Ba lại là trực tiếp vỗ lồng ngực. Sau một khắc, một tiếng gào thét truyền đến. Giữa sân nhiều hơn một đầu to lớn hắc tinh tinh. Chương 687, Phật môn thủ đoạn, ra vẻ đảm bảo. Chương 687, Phật môn thủ đoạn, ra vẻ đảm bảo. Vạn thú triều thủ đoạn, cho tới bây giờ đều là nhân thú hợp nhất, bọn hắn chiến đấu cơ hồ đều là 2-1. Đối ngoại, bọn hắn lại là nói, người cùng hung thú vốn là một thể, cùng sinh cùng chết, tính không được cái gì 2-1 thủ đoạn hèn hạ. Vòng tròn tu sĩ vì thế lên án. Nhưng nếu là một hai người coi như xong, nhưng vạn thú triều 8 thành tu sĩ đều là như vậy, dần ra cũng không có người dám can đảm nói cái gì. Không hắn, thời gian dài, tất cả mọi người thói quen chấp nhận. Đối phó vạn thú triều tu sĩ, cần đối phó một người tu sĩ cộng thêm một con hung thú. Lúc này, cái kia to lớn hắc tinh tinh ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm lại là trực tiếp lấn át phản âm. Liêu Quyết lần thứ nhất nhíu mày. Như vậy hung tàn ngang ngược, trên thân nhiễm lấy vô số huyết tinh, ta đã nhìn thấy thí chủ tương lai. Diệu pháp, liên hoa. Liêu Quyết dưới chân hiện ra một phương đài sen chậm chậm triển khai, dần dần lan tràn đến hơn 100 mét rộng lớn. Trên đó khắc đầy kinh văn, khi đài sen xuất hiện trong nháy mắt, cái kia niệm tụng kinh văn thanh âm bỗng nhiên trùng điệp đứng lên, tựa như hàng ngàn hàng vạn người đều tại niệm tụng kinh văn này. Dư âm còn vang vẳng bên tai, lại lạ như là thần trung mộ cổ, đinh hai nhức óc. Nương theo lấy kinh văn niệm tụng, vô số phản văn bắn ra, hóa thành từng đầu xiềng xích màu vàng, trực tiếp khóa lại đầu kia ngửa mặt lên trời thét dài hắc tinh tinh. Hồ Ba chau mày, hắn điên cuồng giãy giụa, tựa như xiềng xích kia cũng đồng dạng là khóa lại thân thể của hắn bình thường. Đồng thời hắc tinh tinh cũng đang điên cuồng giãy giụa, quanh thân xương mủ màu máu lở lở, từng cây lông cứng dựng ngược mà lên. Con mắt màu đỏ tươi mắt gắt gao nhìn chằm chằm liên đài trung ương Liêu Khuyết, tràn đầy tàn nhẫn cùng ngang ngược chi sắc. Nương theo lấy hắc tinh tinh lần lượt giãy giụa, cái kia phản văn biến thành xiềng xích màu vàng lần lượt đứt đoạn, lại một lần lần khôi phục. Kinh văn, khóa phải là thí chủ tâm, khúc mắc không ra, như thế nào tránh thoát? Tiểu tăng nói qua, chỉ cần thí chủ tĩnh tâm ngưng thần, nghe xong một đoạn này kinh văn liền có thể. Nam năm diệu pháp liên hoa trải qua, có thể trợ thí chủ sớm đăng cực lạc. Liêu Khuyết ngồi xếp bằng, lộ ra thong dong bình tĩnh. Hồ Ba gầm thét liên tục, càng giống là cái điên cuồng tiên điên. Đi mẹ nó sớm đăng cực lạc, liền không nguyện ý nhìn các ngươi con lựa chọc này tấm giả từ bi bộ dáng, rõ ràng muốn giết ta, lại dùng những này đường hoàng lấy cớ. Liêu Khuyết khẽ thở dài một tiếng. Thí chủ vì sao không hiểu? Phương Tây cực lạc, uy y ngã Phật, có thể giải quyết xong quãng đời còn lại thống khổ, tận hưởng cực lạc nhân sinh. Tâm của ngươi sẽ an tĩnh tường hòa, không cùng thế tục đồng lưu. Ngươi thần, đem ngao du thái hư, xem ngã Phật chân nghĩa. Hồn của ngươi, đúng vậy nhiễm mùi bặm, như là gương sáng treo cao. Theo Liêu Khuyết từng câu lại nói ra, Hồ Ba dãy rủa lại là dần dần yếu đi xuống tới, mà lại trong lúc mơ hồ trong đôi mắt kia còn hiện ra một vòng thần sắc hướng tới. Lúc này Hồ Ba, tựa như nhìn thấy chân trời kim quang bạc trượng. Cái kia trên bầu trời, vạn Phật lâm lập. Kia cái gọi là thế giới cực lạc, người người đều là Phật, người người đều không có thống khổ, người người đều là cực lạc bộ dáng. Trên bàn kia trưng bày là vô số kỳ chân dị quả. Trong ao kia chảy xuôi là quỳnh tương ngọc dịch. Cái kia quanh thân lượn lờ là làm người hướng tới vầng sáng màu vàng. Thời gian dần qua, Hồ Ba trên thân lại là cũng hiện ra từng tia từng sợi Phật quang. Ầm. Trường đao trong tay của hắn ầm vang rơi xuống đất. Giờ khắc này, Hồ Ba vậy mà triệt để từ bỏ chống cự, mang theo sau lưng hắc tinh tinh cùng một chỗ, ngồi xếp bằng, một mặt tường hòa nhắm mắt lại. Bốn bề tán phát vầng sáng màu vàng, dần dần nhiễm lên từng sợi huyết sắc. Bất quá trong chớp mắt, huyết sắc chính là bốc cháy lên, hóa thành cái kia hừng hực nghiệp hỏa, sắp bay lên, đốt hết Hồ Ba đời này tội ác. Thế gian hết thảy như mộng miễn bọt nước, Liêu Khuyết cũng nhắm mắt lại, miệng tụng chân kinh. Phen này thủ đoạn, nhìn đám người kinh nghi bất định. Tần Thiếu Phàm than nhẹ, nói thật, nếu là ta đối mặt chiêu này, cũng chỉ có thể nảy kháng. Chính như Liêu Khuyết nói tới, là khúc mắc. Long Duệ Trạch sắc mặt nghiêm trọng, đó là bắt nguồn từ tâm linh phương diện, thuộc về mình vây khốn chính mình huyễn cảnh. Một bên khác, Bạch Băng Trạch cũng là một mặt vẻ kiêng rẻ. Cái này Phật pháp vậy mà coi là thật có thể nhóm lửa nghiệp hỏa. Tuyết Yên Nhiên gật gật đầu, có lẽ thật có thể, nếu như nhóm lửa, cái kia đem nương theo cả đời, đốt hết thần hồn huyết nhục hắn thầm rồi. Nghiệp hỏa, nghe đồn rằng chính là tội ác chi hỏa. Cho dù là mỗi ngày làm việc thiện, xưa nay không làm một chuyện xấu, vậy cũng chỉ là đối mặt nghiệp hỏa thời điểm thiếu chút thống khổ thôi. Một cái ác niệm, cho dù là không biến thành hành động, nghiệp hỏa cũng sẽ đem nó nhóm lửa, thiêu đốt hầu như không còn. Như thế nào chôn vùi những này ác niệm? tự nhiên là đem cái này cả người đều thiêu đốt hầu như không còn, liền ngay cả suy nghĩ đều biến mất, tự nhiên cũng liền không tồn tại ác nghiệm. Trừ phi chính là đang thiêu đốt hầu như không còn trước đó, triệt để từ bỏ cái này ác nghiệm, kiền tâm ăn năn, mới có thể để cho nghiệp hỏa không còn thiêu đốt. Nhưng là cái gọi là nghiệp hỏa quân thân. Một khi nhiễm nghiệp hỏa, cho dù là thực tình ăn năn, đời này không còn làm ác, chỉ khi nào thật muốn động điểm này suy nghĩ, vẫn như cũng là sẽ lần nữa nhóm lửa nghiệp hỏa. Tuyết Yên Nhiên nói không sai. Làm vạn thú triều tu sĩ, ngày bình thường chinh chiến tứ phương, giết người, hủy hoại một ngọn cây cỏ, đều là nhóm lửa cái này nghiệp hỏa bởi vì. Hồ Ba dù cho là hiện tại Nhật vua, một khi nghiệp hỏa nhóm lửa, sau này hắn phạm là lại có mảy may ác nghiệp, cũng sẽ lần nữa đứng trước bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Không hề nghi ngờ, làm vạn thú triều tu sĩ, Hồ Ba cả đời này cũng coi như là phế đi. Lúc này, Tần Thiếu Phàm cũng không thể không cảm khái. Thật ác độc thủ đoạn, nhìn như trách trời thương dân, kỳ thực hắn bao nhiêu là có thể lý giải Hồ Ba một mực cường điệu tiểu hòa thượng kia ra vẻ đảm bảo. Đương nhiên, không phải tất cả Phật môn tu sĩ đều là như vậy, cũng có coi là thật kiến tâm hướng Phật tồn tại. Thế nhưng là chí ít cái này Liêu Khuyết không phải như vậy. Hắn không có chào hỏi liền độc thủ, đây là đánh lén. Nói là nghe kinh văn, lại là muốn siêu độ Hồ Ba. Cuối cùng thậm chí muốn bốc cháy nghiệp hỏa. Nhìn như đủ loại đều là Phật môn thủ đoạn, nhưng làm lại đều không phải Phật môn hành vi. Phải thua, hiện tại thừa dịp nghiệp hỏa chưa từng triệt để nhóm lửa liền trực tiếp nhận thua, có lẽ còn có thể cứu vãn tiếp xuống nhân sinh. Dạ Song Song lắc đầu nói. Long Duệ Trạch nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng. Vạn thú chiều người, coi là thật không chịu được như thế. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, hoàn toàn chính xác, không nên như vậy, trận đại chiến này, tựa hồ cũng mới vừa mới bắt đầu thôi. Dạ Song Song cùng Lưu Nhược Ngưng liếc nhau, luôn cảm giác hai người là đang đánh bí hiểm. Chỉ là sau một khắc, Hồ Ba sau lưng Hắc Tình Tình bỗng nhiên động. Con mắt màu đỏ tươi mắt mở ra, tản ra từng kia từng sợi huyết sắc lôi đình, quanh thân huyết vụ điên cuồng hiện lên mà ra, huyết vụ bao phủ toàn thân, những nơi đi qua, tất cả đều biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, cái kia Hắc Tinh Tinh vậy mà biến thành một đầu to lớn huyết sắc đại tinh tinh, cái kia hung tàn khí tức huyết tán ra đến, cái kia giữ tợn huyết sắc tựa hồ muốn nhuộm đỏ nửa bầu trời. Chỉ là nhìn một chút, liền khiến người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tần Thiếu Phàm thấy thế, hướng phía Long Duệ Trạch nhìn thoáng qua, hai người cực kỳ có ăn ý gật gật đầu. Huyết tinh tinh cuồng bạo, không có một mảng cỏ. Phản kích cái lệnh, như vậy thổi lên. Chương 688, Tử Chiến Ma Viên lĩnh vực, không chết không thôi. Chương 688, Tử Chiến Ma Viên lĩnh vực, không chết không thôi. Dạ Song Song hai nữ lúc đầu muốn hỏi. Thế nhưng là sau một khắc, không cần bất kỳ giải thích nào, các nàng xem một chút, liền hiểu tới. Chỉ gặp đầu kia huyết tinh tinh một lần dãy rủa, quanh thân cái kia quấn quanh thật lâu xiềng xích màu vàng chính là đứt thành từng khúc. Đầy trời huyết sắc hiện hiện, đem toàn bộ lôi đài đều khuyết đại thành một mảnh nồng hậu dày đặc mực máu vẽ. Liêu Khuyết quanh thân phản văn thậm chí cũng dần dần hóa thành huyết sắc, dưới chân đài sen nhiễm phải điểm điểm máu tươi, sau đó dần dần choáng nhiễm ra. Liêu Khuyết cái kia một mực đạm mạc thần sắc, rốt cục phát sinh biến hóa. Hắn vừa sải bước ra, lại là trực tiếp bỏ đài sen. Oeng! Kình phong oanh minh, một cái to lớn nắm đấm màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, một kích liền đem Liêu Khuyết nhập vào dưới mặt đất, liên tiếp đụng nát mấy khối tảng đá mới ngừng lại được. Liêu Khuyết lần nữa đằng không mà lên, sau lưng vậy mà xuất hiện một tôn kim Phật pháp thân. Kim Phật trên thân viết đầy chữ vạn Phật ấn, một mặt trách trời thương dân, trang nghiêm túc mục. Liêu Khuyết thân thể gầy ốm kia, vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác huyết tinh tinh một kích, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chính như Tần Thiếu Phàm bọn hắn nói tới, chiến đấu chân chính hiện tại mới chính thức bắt đầu. Oeng! Lại là một tiếng bù bù. Hồ Ba xuất hiện tại Liêu Khuyết sau lưng, thân thể còn xuống, hai tay tựa như dài ra rất nhiều, cơ hồ là rủ xuống trên mặt đất. Sau một khắc, hắn liền như là hình người tinh tinh bình thường, nâng lên song quyền mãnh liệt đệm bộ ngực của mình. Một chút tiếp lấy một chút, mỗi lần đệm gõ đều nương theo lấy từng đợt vô hình trùng kích quyết tán ra đến, có thể nghĩ lực lượng này là như thế nào to lớn. Mà có thể tiếp nhận nguồn lực lượng này Hồ Ba, càng là không biết thống khổ bình thường, hung tàn không tưởng nổi. Liêu Khuyết phía trước, lại là xuất hiện đầu kia huyết tinh tinh, một trước một sau, hắn bị giáp công ở giữa. Liêu Khuyết hai tay bóp ra Phật ấn. Pháp thân biến đổi, trước sau vậy mà đều sinh ra một bộ gương mặt một đôi tay. Hai mặt Phật. Liêu Khuyết nhẹ giọng quát khẽ, lập tức hai bên pháp thân đồng loạt xuất thủ, đối chiến Hồ Ba cùng cái kia huyết tinh tinh. Bọn hắn liền tựa như bình thường đầu đường ẩu đả bình thường, một quyền một cước ngươi tới ta đi, có thể mỗi lần va chạm đều có thể đẩy ra kịch liệt sóng xung kích. Toàn bộ lôi đài bị phá hư một mảnh hỗn độn. Hai mặt Phật càng là tại bọn hắn bạo truy phía dưới trở nên một mảnh hỗn độn. Trên lôi đài tất cả mọi người bởi vì cuộc chiến đấu này mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Trên cột đá, Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại. Cái này Tử Chiến Ma Viên lĩnh vực chính là đặc biệt, chỗ này vị trách trời thường dân Phật đều không sợ chết chiến đấu. Long Duệ Trạch nghe vậy khẽ cười một tiếng. Đây mới thực là đại thủ, Tử Chiến Ma Viên mở ra thiên phú lĩnh vực, chiến đấu đến không chết không thôi, thậm chí là thiêu đốt tinh huyết cùng thần hồn. Nói thật, nếu chỉ là hội giao lưu, quả quyết không cần làm đến loại trình độ này. Dạ Song Song nghe vậy, cũng rốt cục hiểu rõ ra. Nàng trước đó đã cảm thấy cái này Hắc Tinh Tinh tương đối nhìn quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời lại là không nghĩ đứng lên. Hiện tại nghe nói Tần Thiếu Phàm nhắc nhở, nàng cũng nghĩ thông. Kỳ thật trước đó Hồ Ba là thật đã rơi vào hạ phòng, thậm chí không nói cái gì quy y ngã Phật, khi nghiệp hỏa thiêu đốt một khắc này, chính là Hồ Ba quy thiên thời điểm. Nhưng là Tử Chiến Ma Viên tại thế cục bất lợi cho chính mình thời điểm, chính là sẽ thiêu đốt toàn thân tinh huyết, mở ra tử chiến lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực này hết thảy sinh linh đều sẽ không chết không nghỉ chiến đấu, thậm chí có thể nói trực tiếp vì chịu chết mà chiến đấu. Chính là bởi vì đặc tính này, Tử Chiến Ma Viên mỗi lần xuất thủ, rất lớn trình độ đều là sinh tử quyết đấu. Tộc đàn này mới dần dần phai nhạt ra khỏi hung thú thế giới, cũng làm nhạt ra đông đảo tu sĩ ánh mắt. Vạn năm trước đều có một câu: An hòa hắc giao trung hóa long, không cùng ma viên sinh tử đấu. Hắc giao cờ hở ỷ là giao, nếu là muốn hóa long, đó là cần trải qua cựu tử nhất sinh, để cho mình toàn thân mỗi một tấc thủy biến mới có thể hóa thành rồng. Mỗi cái quá trình đều xen lẫn thiết tiếp, hoặc là huyết đục xé rách, toàn thân tinh huyết chảy xuôi hết sạch, mới có thể tịnh hóa tự thân huyết mạch, hóa thành rồng. Thế nhưng là đối mặt tử chiến ma biên, đây chính là chân chính thập tử vô sinh. Chiến đấu còn đang tiến hành bên trong, lửa nóng chiến đấu càng làm cho trong võ đài huyết vụ tiêu đốt không ngừng nhảy. Đại Phật màu vàng trên thân cũng nhiễm lấy huyết sắc, dần dần gia tăng. Liêu Quyết không còn là trách trời thương dân, càng là lộ ra hung ác thần sắc, âm trầm ánh mắt tựa như muốn đem hồ ba thiên đao vạn quả bình thường. Đại Từ Đại Bi, Liêu Quyết gầm thét. Phật thủ hiện hiện, trăm mét Phật thủ không còn là kim quang sáng chói, mà là huyết sắc dữ tợn. Cái kia Phật thủ lòng bàn tay chữ vạn càng là vặn vẹo biến hình. Hiển nhiên, Liêu Quyết đã là nhận lấy ảnh hưởng. Trăm mét Phật thủ sắp chết chiến ma viên giơ lên cao cao, liều mạng bóp ở trong tay. Tử chiến ma viên lại như cũ giống như là cảm giác không thấy thống khổ bình thường, vô luận là răng cắn xé, cắn đến miệng đầy máu tươi, hoặc là toàn thân nổ tung huyết vụ, nhưng cũng không quan tâm. Hồ Ba càng là đã đánh nát hai mặt Phật, cùng Liêu Quyết cận thân vật lộn. Hai người một quyền một cước, hoàn toàn là tại đánh lộn, triệt để từ bỏ phòng ngự, liền xem ai càng thêm có thể kiên trì xuống dưới. Trận này cái gọi là hội giao lưu, đến nơi đây đã biến bị đạo, triệt để biến thành tử chiến. Cái kia hừng hực huyết vụ còn tại càng phát ra nồng đậm, hướng phía bốn phía chạy xuôi ra. Nhưng là tại chạm đến trước của đá, từng đạo màn sáng hiện hiện, ở chân trời kết nối thành bắt đầu thất tinh bộ dáng, sau đó chính là rơi xuống một vệt ánh sáng, đem toàn bộ lôi đài đều bao bọc ở trong đó. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại. Hai người này sẽ không thật muốn đồng quy vu tận đi. Dạ Song Song gật gật đầu, Vạn Thú Triều cùng Cổ Sát Quốc đó là đối lập mấy ngàn năm thời gian, song phương giao chiến tử thương vô số, đồng quy vu tận ngược lại là không thể bình thường hơn được sự tình. Long Duệ Trạch nói ra, nếu như có một ngày bọn hắn có thể bắt tay giảng hòa, lặng lặng mà ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu, nói thật đó mới là thật mặt trời mọc từ hướng tây. Hắn nói đi, đối với đài cao phương hướng kia nháy mắt ra dấu. Xem đi, hai vị kia đại năng đều không đi ngăn cản, bọn hắn cũng biết trận này chính là tử chiến, có lẽ bọn hắn đụng phải mỗi một trận cũng sẽ là tử chiến. Tần Thiếu Phàm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thiên tài như thế tại cái này đã sinh đã tử, có thể các trưởng bối đều không thèm để ý, bọn hắn những vãn bối này lo lắng, quả nhiên là có một loại buồn lo vô cớ cảm giác. Chỉ là hắn cũng cảm thấy, cuộc chiến đấu này quả nhiên là làm cho người tay ngứa ngáy. Loại này quyền quyền đến thịt, ý chí lực bên trên kiên trì cùng phấn đấu, cho người ta một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thật muốn đi thử xem. Long Duệ Trạch cười khẽ, ngươi là muốn thử một chút Vạn Thú Triều hay là Cổ Sát Quốc? Tần Thiếu Phàm hơi nhếch khóe môi lên. Nói thật, ta đều muốn thử một chút. Thậm chí, trong đáy lòng của hắn, thật muốn cùng Long Duệ Trạch trước đó nói tới cái kia Tuyết Yên Nhiên đánh một chầu. Lại còn dám ngấp nghé Lưu Nhược Ngưng tinh huyết. Long Duệ Trạch nghe vậy, cũng là chắc tay. Phàm đệ quả nhiên là có đại cách cục. Người bình thường đánh một trận, đã là hiếm có. Nói thật, cứ như vậy đánh lên mấy vòng kế tiếp, mọi người cũng biết sâu cạn, cái này đệ nhất tới tuổi, cũng liền rơi xuống. Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng. Cũng không phải là, chỉ là thật lâu không có gặp phải như vậy cùng thế hệ, ngửa tay. Chương 689, Tần Thiếu Phàm VS Bát Bộ. Chương 689, Tần Thiếu Phàm VS Bát Bộ. Đang khi bọn họ trò chuyện thời điểm, chiến đấu rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Tử chiến ma viên nằm trên mặt đất, hấp hối, không rõ sống chết. Mà Hồ Ba cùng Liễu Quyết tựa hồ là đều hao hết tự thân thể lực, đến bây giờ coi như thật sự là ý chí lực so đấu. Một quyền một cước đã không bằng trước đó bộ kia thành thế to lớn. Có thể mỗi một quyền mỗi một chân, cũng có thể trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Cũng liền ở thời điểm này, trên đài cao truyền đến một đạo từ bi thanh âm. Nga Phật từ bi, Thú Tôn, trận chiến này dừng ở đây như thế nào? Thú Tôn vẫn như cũng là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Là tranh tài, khi muốn phân ra thắng bại, không phải sao? Bên cạnh Tuyết Hoàng cùng Long Cửu Thiên lại là lập tức đứng ra làm một cái người khuyên can, một phen thuyết phục. Đều là văn bối, luôn không khả năng nhìn thấy bọn hắn thật đồng quy vu tận đúng không? Thế gian này, tóm lại hay là cần một chút sóng sau đến kế thừa chúng ta những sóng trước này, để bọn hắn chết, chẳng phải là đáng tiếc sao? Ba người đều là một cái lập trường. Đây cũng là cho Thú Tôn một cái hạ bậc thang. Thú Tôn cuối cùng là nuối lòng miệng. Được chưa, đó chính là song phương lưỡng bại câu thương. Tham Lang gật đầu, mỉm cười. Hội giao lưu, hài hòa mới là chính yếu nhất, không cần thiết lại thêm vào ân oán cá nhân. Hắn tại cuối cùng mới nói lời nói này, nghe, lại là có một loại khác uy hiếp hương vị. Lập tức, Tham Lang chậm rãi đứng dậy. Hai vị người trẻ tuổi, quên đi thôi. Liên tựa như là ngôn xuất pháp tùy bình thường. Đương theo lấy câu nói này rơi xuống, cái kia Liều Khuyết cùng Hồ Ba vậy mà quỷ dị dừng động tác lại, sau đó vậy mà nhao nhao lui về phía sau. Bọn hắn từng bước một lui ra phía sau, một mảnh hỗn độn lôi đài lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa khôi phục tới. Khi hai người một lần nữa đứng về tại chỗ thời điểm, toàn bộ lôi đài đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Tần Thiếu Phàm kinh ngạc không thôi. Lực lượng thời gian, cái này rất giống là tua lại bình thường cảnh tượng, thật sự là làm cho người không nghĩ ra. Bất quá rất nhanh, hắn lại là lắc đầu. Cũng không phải là lực lượng thời gian. Hồ Ba cùng Liêu Quyết mặc dù đã lui về, nhưng là hai mắt nhắm nghiền, thương thế trên người như cũ tồn tại, đồng thời khí tức cũng không có biến hóa chút nào. Chỉ là theo Tham Lang một tiếng này rơi xuống, bốn phía lôi đài khôi phục như lúc ban đầu thôi. Nhưng là cái này cũng đầy đủ kinh người. Tần Thiếu Phàm căn bản liền không có nhìn thấy Tham Lang xuất thủ, không cảm giác được chút nào khí tức. Liền tựa như Tham Lang quả nhiên là ngôn xuất phát tùy bình thường. có lẽ chỉ có đến cảnh giới kia mới có thể lĩnh ngộ ra cảnh giới kia lực lượng đi. Tần Thiếu Phàm ở trong lòng âm thầm cô. Tuy nói trận này đánh lửa nóng, làm cho người có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác, nhưng là hội giao lưu vẫn còn tiếp tục. Toàn cơ liền tựa như cái gì đều không có phát sinh bình thường, đứng ra, cười nói, trận này, Đế Tuyết cung đối chiến vạn thú triều. Lập tức, song phương lần nữa rơi vào trên lôi đài. Có lẽ là bởi vì trận trước nguyên nhân, này song phương sau khi lên đài, trực tiếp nhảy qua thăm dò, toàn lực xuất thủ. Bất quá hai người cũng không có loại kia không chết không thôi cảm giác, người này cũng không thể làm gì được người kia đằng sau, chính là chắp tay giảng hòa, song song bị đào thải. Đến lúc này, cũng duy chỉ có Bất Lạc Đế triều mỗi người đều tại, cũng không bị đào thải. Mà Cổ Sát Quốc cũng là chỉ đào thải một người. Toàn cơ lần nữa đứng ra, lần này là Cổ Sát Quốc rút thăm. Mà Cổ Sát Quốc rút đến, là Bất Lạc Đế triều. Long Duệ Trạch tiến lặng, không có nghĩ rằng, ta lại là một câu thành sấm. Tần Thiếu Phàm cười ha ha một tiếng, dẫn đầu cất bước mà ra, bước ra lôi đài. Có lẽ là bởi vì Tần Thiếu Phàm bằng phẳng, Cổ Sát Quốc bên kia vậy mà cũng đồng thời đi ra một người. Người này là cùng tại Liễu Sinh Hòa thượng sau lưng một cái cầm côn đầu trọc lớn, toàn thân làn da bảy biện ra một loại kỳ dị màu ám kim. Tần Thiếu Phàm thấy thế, có chút thất vọng. Hắn muốn cùng Liễu Khuyết người như vậy đến một trận. Bất quá trên thực tế, hắn nhìn Liễu Khuyết một trận đại chiến, cũng biết Phật môn Phật pháp thủ đoạn, bây giờ gặp Kim Thân La Hán thủ đoạn, ngược lại là cũng không tệ. Tần Thiếu Phàm nghĩ tới đây, thần sắc lập tức trở nên dễ nhìn không ít. Hắn cười nhạt một tiếng. Bất Lạc Đế triều Tần Thiếu Phàm, gặp qua đạo hữu. Hòa thượng đầu chọc khẽ bước cằm, thi lễ một cái. Thí chủ tốt, tiểu tăng bắt bộ. Hắn hất lên sau lưng trường côn, cũng không nói nhiều, bắt đầu đi. Không có cái gì hàn huyên, cũng không có Liễu Khuyết bộ kia đạo gì mạo ngạn nhiên bộ dáng. Tần Thiếu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này bắt bộ hòa thượng trên thân có một loại quỷ dị bình tĩnh, liền tựa như nhìn thấu thế gian vật vật, siêu thoát tại phàm trần tục sự bên ngoài bình tĩnh. Không phải là vận khí tốt, thật đụng tới một cái khổ hạnh tăng đi. Tần Thiếu Phàm thấp giọng cô, bắt bộ lại là nghe thấy được thanh âm này. Đúng vậy, tiểu tăng khổ tu 80 năm, đến một thân mình đồng ra sát, còn xin thí chủ chỉ giáo. Tần Thiếu Phàm lại là nhìn thấy, bắt bộ trong tay trường côn, không có chút nào linh lực khí tức, liền tựa như lại bình thường bất quá gậy gỗ bình thường. Nhưng là gậy gỗ kia tầng ngoài bóng loáng không dính nước, thật giống như bị cầm trong tay vô số năm thời gian mới có thể cuộn đi ra màu sắc. Thậm chí trong lúc mơ hồ, cũng có thể nhìn thấy trên đó từng kia từng sợi hào quang màu vàng sậm. Tần Thiếu Phàm suy tư một chút, thiện tay cầm ra một thanh thiết kiếm. Tới đi, xin chỉ giáo. Bát bộ trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một vòng nụ cười không tự nhiên. Thí chủ, ngươi nếu là cố ý để cho tiểu tăng, thế nhưng là ăn thiệt thòi. Tần Thiếu Phàm lại là cười nhạt một tiếng, không phải để cho ngươi, mà là tôn trọng. Trong tay ngươi trường côn, là ngươi tôi luyện mấy chục năm mà đến, cho dù là phàm vật, lúc này ở trong tay ngươi, cũng không phải là phàm vật. Hắn nhìn trong tay mình thiết kiếm. Đây là hắn đạt được hư không giới từ đằng sau, ở trong sân tìm tới sắc thường thiết kiếm. Có thể đây cũng là hắn kiếm ý vỡ lòng, đồng thời cũng là luyện chế hư không giới từ vị tiền bối kia, chút xuống kiếm ý thiết kiếm. Chính như trường côn kia bình thường, bây giờ cầm trong tay, đã không phải là phàm vật. Tuy nói hai người ngay từ đầu lẳng nhà lẳng nhằng, hoàn toàn không giống như là mặt khác chiến đấu bình thường. Thậm chí một cái hai cái đều là nhìn trong tay mình vũ khí, đã xuất thần. Thế nhưng là lúc này, tất cả mọi người không có thúc dục ý tứ, ngược lại là thần sắc nghiêm túc. Lệ Phệ nheo mắt lại. Cái này bát bộ không hiện sơn không lộ thủy, kỳ thực lại là cùng Liêu Sinh Hòa thượng có thể bình tự lực. Tuyết Yên Nhiên càng là hứng thú. Đây là ý cảnh bên trên giao đấu, đối với ta rất là hữu dụng. Đối với, chính như Tuyết Yên Nhiên nói tới, đây là ý cảnh bên trên tranh đấu, không còn cực hạn tại linh lực, lực lượng. Đương nhiên, bát bộ trên thân cái kia màu ám kim màng ra, cũng đích thật là nhục thân cực kỳ cường hãn biểu hiện. Cái này Tần Thiếu Phàm, chính là trước đó cùng ta đối chọi gay gắt người. Ta không có khả năng lý giải, lấy Lưu Nhược Ngưng tinh huyết, cũng không phải để nàng đi chết, làm gì giận dữ như vậy. Tuyết Yên Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Băng Trạch. Bạch Băng Trạch lại là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hiện tại tất cả lực chú ý đều tại phía trên chiến trường này. Gió nổi lên, trong không khí xuất hiện một cỗ túc sát hương vị. Đây là hai cỗ cường đại ý cảnh tại giao phong.